Chương 1166, đồ ước chương 1166, đồ ước bên trong đại điện, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào tại Lục Cực Tôn giả trên thân. Lục Cực Tôn giả sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, biến đổi liên tục. Đột nhiên lớn tiếng nói, "Diệp Yêu, ngươi đường đường đại càn đế vương, không có dung người chi lượng, tùy ý thêu dệt tội danh, ta không đốc." Hắn tiếng nói lối ra, thân hình đã động, thẳng tắp phóng tới ngoài cửa. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Nguyên, Vân Thương Lan, Diệp Khiếu Thiên ba người đồng thời xuất thủ. Ba người bọn hắn, sớm tại Diệp Tiêu mở miệng trước tiên, liền đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Mà cùng lúc đó, trong đám người còn có một người xuất thủ, chính là kia trước đó từ đầu đến cuối giấu vào Huyền Băng bên trong Thanh Nguyên Tông lão tổ. Bốn cái đỉnh cấp thiên tôn đồng thời xuất thủ, trong chốc lát, lực đạo giống như bãi sơn đảo hải hướng Lục Cực Tôn giả dũng mãnh lao tới. Vâng, dù là Lục Cực Tôn giả tu vi cao cường, nhưng tại giờ khắc này, nhưng căn bản không có chạy thoát khả năng. Vừa mới dâng lên thân hình, bị bốn người liên thủ đồng thời đè xuống. Vâng, to lớn lực trùng kích, tướng đại điện bên trong tất cả cái bàn bài trí đều xung bay. Cũng nhiều thua thiệt mọi người ở đây, đều là tu vi cao siêu tôn giả. Tứ tan khí lãng, lạnh thấu xương như đao. Diệp Tiêu đứng tại trong gió, không có một tia biểu tình biến hóa. Mà lúc này giờ phút này, giữa sân, Lục Cực Tôn giả trên thân nhiều bốn cái đến từ khác biệt tôn giả tay. Dù hắn tiên tôn cảnh giới tu vi, giờ phút này cũng bị bốn người ngạnh sinh sinh áp chế quỳ giảm xuống đất. Diệp Tiêu chậm rãi đi hướng hắn, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Mà giờ khắc này, sợ hai biểu lộ lần thứ nhất xuất hiện ở Lục Cực Tôn giả trên mặt. Hắn liều mạng muốn dãy rủa, thế nhưng là bốn cái tiên tôn đỉnh tiêm cao thủ liên thủ áp chế, há lại hắn có thể tùy tiện tránh thoát. Diệp Tiêu tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng là tại lúc này yên tĩnh im ắng trong đại điện, lại phá lệ thanh minh. Rốt cục, Diệp Tiêu đi tới Lục Cực Tôn giả trước mặt. Lục Cực Tôn giả liều mạng ngẩng đầu, mới nhìn đến Diệp Tiêu mặt. Chỉ là lần này, Diệp Tiêu trên mặt lại tràn đầy tiêu dung. Mà nụ cười này phía dưới, chính là xâm nhiên sát ý. Một giây sau, Diệp Tiêu thanh âm vang lên, "Ngươi mắt không đề vương, chính là đại bất kính chi tội, lại có ý định họa loạn nhân tộc liên minh, hôm nay liền đưa ngươi chém đầu gian chúng, lấy nhìn thẳng vào nghe. Niệm tính ngươi là tôn giả cảnh giới tu vi, chấm, sẽ đích thân chém xuống đầu của ngươi." Lời vừa nói ra, Lục Cực Tôn giả quá sợ hãi. "Diệp Tiêu, ngươi thế mà thật muốn giết ta? Ta bất quá cùng ngươi có chút ngôn ngữ xung đột, lúc này giết ta chính là nhân tộc chi tổn thất. Ha ha, mặc kệ lúc nào, đều không phải là miệt thị luật pháp cùng chấm nguyên nhân." Diệp Tiêu thanh âm thanh lãnh. Giờ này khắc này, hắn đã hạ quyết tâm, muốn bắt Lục Cực Tôn giả lập uy. Mà liền tại lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên. "Vậy hạ, Lục Cực Tôn giả mặc dù ngôn ngữ có chút bất kính, thế nhưng là nể tình lúc này chính là chống cự yêu tộc lúc dùng người, vẫn là tha cho hắn một cái mạng, để hắn lập công chuộc tội đi." Diệp Tiêu chậm rãi quay đầu, phát hiện mở miệng người chính là từ đầu đến cuối không có nói chuyện qua Bạch Mục. Bạch Mục mới mở miệng, ánh mắt mọi người đều hội tụ hướng hắn. Rất rõ ràng, lúc này Bạch Mục mở miệng là thật muốn bảo vệ Lục Cực Tôn giả. Diệp Tiêu mỉm cười nói, "Không, không được, hắn hôm nay hẳn phải chết." "Làm sao? Bạch Đại Kiếm Thần muốn xuất thủ sao?" Xa xa Xích Viêm Ma Tôn nhìn xem giữa sân tình cảnh, thấp giọng nói, "Cái này Diệp Tiêu làm sao lúc này ngự khí tính công kích ngược lại mạnh lên? Vừa rồi đối kia Lục Cực Tôn giả, cảm giác cũng không có mạnh như vậy công kích dí vị." "Không có cách, hắn cần cho thấy thái độ, cho Bạch Mục đầy đủ áp lực." Diệp tự nói khẽ, "Mới chỉ có kia Lục Cực Tôn giả một người, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên phong khinh vân đạm, nhưng là hiện tại không được, nhiều một cái Bạch Mục, hắn áp lực kỳ thật lớn hơn nhiều, nhất là nếu như lúc này lại có người đứng ra, hắn gặp phải áp lực sẽ càng lớn, cho nên muốn cho Bạch Mục cùng quanh mình người đầy đủ áp lực." Đối Diệp Tiêu mà nói, lúc này kỳ thật chính là một cái mấu chốt tiết điểm. Bạch Mục mở miệng, kỳ thật chính là một cái tín hiệu. Những người giang hồ này sĩ, trong nội tâm vẫn là có ý nghĩ của mình, mà lại hắn đã chú ý tới, có ít người tựa hồ đã kích động, cho nên hắn ngữ khí cũng phi thường không khách khí, thậm chí mang theo tính công kích. Quả nhiên, Bạch Mục cũng cảm giác được Diệp Tiêu thái độ biến hóa, có chút do dự, nhưng vào lúc này, tuyển cơ cung trong, Võ Tông Tôn giả Trần Chấn đột nhiên mở miệng nói, "Bạch Tông chủ, chuyện này, rõ như ban ngày, rõ ràng chính là Lục Cực Tôn giả bất kính bệ hạ phía trước, bệ hạ cho cơ hội, không chân quý ở phía sau. Bây giờ bị bắt bị giết, đều là gieo gió gặt bão, làm sao có thể vì đó cầu tình?" "Không sai." Phong Linh trưởng thượng tổ cũng mở miệng nói ra, "Trần huynh nói có đạo lý, Bạch Tông chủ, cái này Lục Cực Tôn giả, gieo gió gặt bão, không tuân thủ triều đình quy củ, không tuân theo luật pháp triều đình, cũng không thể nói là cái gọi là nhân tài, liền cái gì đều không quan tâm đi. Loại người này, chính là thật nói lên yêu tộc chiến trường, cũng chưa chắc có thể trở thành chúng ta trợ lực, nói không chừng phản cản trở." Hai người bọn họ mới mở miệng, mới có hơi tâm tư mở miệng giang hồ tôn giả, lập tức lần nữa bắt đầu quan sát. Phải biết, hai người này cũng đều là đại càn đỉnh cấp tông môn lão tổ. Chiến lược có lẽ không bằng Bạch Mục, thế nhưng là bản về thanh danh, địa vị, nhưng không chút nào thua. Thậm chí so Bạch Mục còn phải mạnh hơn một chút. Lúc này, kết hợp với xuất thủ Thanh Nguyên Tông lão tổ, một đám giang hồ nhân sĩ tình lình phát hiện, thiên hạ bảy tông, trong đó ba cái đã đứng ở Diệp Tiêu bên kia. Nhiều khi, người là có tử chúng tâm lý. Những này tôn giả tu vi người cũng không ngoại lệ. Có lẽ nói, đối mặt người bình thường, hoặc là tu vi thấp một chút võ giả, bọn hắn có thể không quan tâm. Nhưng là bây giờ, toàn bộ bên trong đại điện đều là tôn giả. Cái này nhưng là khác rồi, bởi vì đều là ngang nhau thân phận tu vi, lúc này, nhân số liền lộ ra rất trọng yếu. Ánh mắt mọi người nhìn quanh, Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc tôn giả, lúc này cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đại cản tôn giả số lượng một nửa. Như thế toàn cục lượng tôn giả quần thể đã xác định liên hợp. Đám người còn muốn lên tiếng phản đối, cũng cần cân nhắc một chút. ngay tại Bạch Mục không biết như thế nào mở miệng thời điểm, Diệp Tiêu chạy tới Lục Cực Tôn giả bên người, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, khoác lên cổ của đối phương bên trên, băng lãnh lưỡi kiếm để Lục Cực Tôn giả lạnh cả người. Diệp Tiêu, ngươi có dám hay không cùng ta một cược? Thời khắc mấu chốt, Lục Cực Tôn giả nghiêm nghị giống to. Đánh cược gì? Diệp Tiêu mỉm cười, ta cược ngươi ba kiếm bên trong không cách nào chặt đứt đầu lâu của ta. Nếu là ta thắng, thả ta rời đi, như thế nào? Lục Cực Tôn giả nghiêm nghị quát. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, suy nghĩ một lát, nói khẽ, tốt, chấm đáp ứng ngươi. Nếu là chấm ba kiếm bên trong đoạn không hạ đầu của ngươi, liền coi như ngươi thắng. Mà lúc này Bạch Mục không lên tiếng nữa, đã song phương đã định ra đồ ước, đó chính là đều bằng bản sự. Mà vào lúc này, trong đám người có người mở miệng nói, cái này vậy hạ thế nhưng là chưa hẳn có thể thắng. Kia Lục Cực Ma Tôn tu luyện tử kim huyền thép trúc thể quyết, đã là kim cương bất hoại chi thể, chính là yếu một ít tôn giả công kích đều có thể bằng vào nhục thân đón đỡ mấy kích, vậy hạ bất quá thiên nhân đại tông sư chi cảnh, như thế nào chạm đoạn đầu của hắn. Chương 1167, chém giết. Chương 1167, chém giết. Bên trong đại điện, Diệp Tiêu cũng nghe thấy tiếng nghị luận, hắn hai mắt nhắm lại. Tử kim huyền vừa trúc thể quyết, môn công pháp này Diệp Tiêu cũng biết, đây là thực sự công pháp luyện thể, tại thiên hạ công pháp luyện thể bên trong đều thuộc về đỉnh cấp hàng ngũ. Sở tu thân thể cứng rắn như sắt, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, nhất là đối mặt tu vi không bằng mình người, càng là khó mà bị đánh phá phòng ngự. Chỉ có đồng cấp tu vi hoặc là tu vi càng mạnh người mới có thể đem nó kích thương. Lấy thiên tôn cảnh giới Lục Cực Tôn giả tới nói, nếu như là đứng đấy bất động, mới vừa vào tôn giả cảnh giới võ giả, cũng khó thương hắn mảy may. Đây cũng là tự tin của hắn, cho nên hắn mới có thể đưa ra vụ cá cược này. Mà Diệp Tiêu vì sao lại đáp ứng? Bởi vì Diệp Tiêu nhìn ra Bạch Mục do dự, hắn không hy vọng Bạch Mục lại mở miệng. Đồng dạng đâu, hắn có lòng tin chém giết Lục Cực Tôn giả. Giờ này khắc này, đám người tản ra, Lục Cực Tôn giả vẫn như cũ quỳ rạp trên đất, cổ thật dài duỗi ra, mà trên thân tu vi thì bị mặt khác bốn tên tôn giả áp chế. Mặc dù không có tu vi, nhưng là nhục thân vẫn như cũ cường hãn. Quang mang phía dưới có thể thấy rõ ràng, trên da rẻ của hắn tản ra nhàn nhạt hào quang màu tử kim. Diệp Tiêu đi tới bên cạnh thân, đưa bàn tay đặt ở thiên tử long kiếm phía trên. Trong chốc lát, long ngâm lên. Cái này thiên tử vương kiếm vốn là ở trong chứa long khí, chính là thiên hạ nhất đẳng binh khí. Năm đó Diệp Chân liền từng tướng kiếm này ban cho Diệp Tiêu, cố ý khích phát long khí, hiển lộ dị tượng. Mà bây giờ thanh kiếm này thật thuộc về Diệp Tiêu, hắn cũng có thể bằng vào tự thân khí cơ tùy tiện kích phát ra thanh kiếm này uy lực. Mà cùng lúc đó, Diệp Tiêu toàn thân khí huyết, kinh lực, chân khí bắt đầu ngưng kết, hai mắt huyễn hóa thành dựng thẳng đồng mắt rồng. Cái chán trung ương, một đạo nhàn nhạt long văn chớp động. Một kích này chính là Diệp Tiêu một kích mạnh nhất. Chấm đã. Ngay tại Diệp Tiêu muốn chạm kích trong nháy mắt, Lục Cực Tôn giả đột nhiên giống to. Làm gì? Diệp Tiêu nhíu mày. Diệp Tiêu, ngươi gian lận. Chấm chỗ nào gian lận rồi? Tay ngươi cầm thần binh lợi khí, chặt ta nhục thân đầu lâu, làm sao có thể chắc chắn? Chúng ta đánh cược là ngươi thực lực bản thân, ngươi cầm cái này thiên tử vương kiếm, ta chân khí bị phòng, cái gì nhục thân chặt không phá. Lục Cực Tôn giả nhìn ra Diệp Tiêu trong tay vương kiếm phối hợp Diệp Tiêu kình lực thôi động, sức mạnh bùng lên, vô cùng có khả năng đem nó chém giết. Hắn có chút luống cuống. Giao đấu chẳng kích, so chính là tu vi võ đạo, kiếm ý linh ngộ, há có chấp thần binh lợi khí chạm đầu người so người, ta không phục. Diệp Tiêu nhìn xem Lục Cực Ma Tôn, hai mắt nhắm lại, đột nhiên mở miệng nói, "Tiểu Niết Niết, cầm đao đến." Theo Diệp Tiêu hét lớn một tiếng, Tiểu Niết Niết từ ngoài điện chạy vào, nàng cái đầu hùng tráng, thân mang y giáp, tựa như một toàn núi thịt. Phanh phanh phanh, to lớn bàn chân nện ở trên mặt đất, vang động cực lớn. Đi vào Diệp Tiêu trước mặt, Tiểu Niết Niết đưa nàng kia cử hành chạm mã đao hai tay phụng cho Diệp Tiêu, lập tức quay mặt nhìn về phía kia Lục Cực Tôn giả. "Sú lao đầu, chống đối bệ hạ khẳng định một đao chặt đứt của ngươi đầu chó." Diệp Tiêu thiên tử vương kiếm trở vào bao, trên dưới đánh giá trong tay chạm mã đao. Âm thanh lạnh lùng nói, "Đao này mặc dù cứng cỏi sắc bén, nhưng lại không tính là thần binh lợi khí, đao này có thể sao?" Lục Cực Tôn giả trên dưới đánh giá kia chạm mã đao một phen, gật đầu nói, "Đao này có thể. Ngươi động thủ đi." Gặp hắn lần này lại không dị nghị, Diệp Tiêu khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh. Toàn lực vật khí. Oeng. Mặt đất đột nhiên sụp đổ. Diệp Tiêu trong tay cự nhận giơ lên cao cao, lấy lăng lệ vô song qua mang, chém nghiêng xuống. Thật mạnh đao ý. Trong đám người, có tôn giả lên tiếng kinh hô. Diệp Tiêu một đao kia, công lực, khí kình, nhục thân chi lực đều vận dụng đến cực hạn. Thậm chí một cách này, Diệp Tiêu cũng dùng ra cực hạn đao ý, hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Hắn ngược lại muốn xem mình có thể hay không chém xuống cái này cẩu vật đầu người. Toàn lực phía dưới, không khí phảng phất bị Diệp Tiêu bổ ra. Phốc. Trường đao chém vào trong thịt. Nếu như là bình thường người, đừng nói là chặt, chính là Diệp Tiêu thần lực một đập, cũng cho nện thành thịt nát. Nhưng là bây giờ, Diệp Tiêu một đao xuống dưới, lại chỉ gặp lưỡi đao cùng kia Lục Cực Tôn giả ra thị sinh ra cực kỳ kịch liệt va chạm. Cho vẹn một giây về sau, làn da mới bị chạm phá. Chạm mã đao xé rách da thịt của hắn. Thế nhưng là, Diệp Tiêu giờ phút này cũng đã khuôn mặt bặm mẻo. Toàn lực ép xuống, lại có thể rõ ràng cảm nhận được da thịt đi lên chuyển về cường hãn để ép lực. Vẹn vẹn bằng vào da thịt để ép lực, liền cùng giờ phút này Diệp Tiêu gần như giữ lẫn nhau. Có thể thấy được kinh khủng. Mà những người còn lại cũng là há to miệng. Chém tan. Vậy mà chém tan. Ông trời ơi, bệ hạ bất quá thiên nhân đại tông sư cảnh giới, lại có thể một đao chạm phá kia Lục Cực Tôn giả nhục thân. Một đao kia, hảo hảo cao minh. Mặc dù mọi người tại đây đều là tôn giả, nhưng là bọn hắn biết rõ, muốn chém tan lục cực tôn giả cổ, tuyệt không phải một cái thiên nhân đại tông sư có thể tùy tiện làm được. Nhưng là dưới mắt Diệp Tiêu, chính là như vậy ngạnh sinh sinh làm được. Bạch, chảm mã đao cao cao bắn lên, bị cái cổ cơ bắp chi lực ngạnh sinh sinh từ trong vết thương đè ép ra ngoài, máu tươi thuận lục cực tôn giả cổ chảy xuống, da thịt cũng nhanh chóng khép lại. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Diệp Tiêu thế mà thật chém tan hắn da thịt, rõ ràng còn chưa tới tôn giả cảnh giới, lại có thể làm được loại chuyện này. Lúc này hắn có chút may mắn, nếu như không phải hắn vừa rồi xem thời cơ nhanh, để Diệp Tiêu từ bỏ thiên tử vương kiếm, dùng như vậy thần binh một kiếm xuống tới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may bây giờ đổi binh khí, nhưng dù cho như thế, Diệp Tiêu vẫn như cũ thương tổn tới hắn, mặc dù chỉ là bị thương ngoài da. Mà liền tại lúc này, Diệp Tiêu đao thứ hai đã lần nữa chạm kích mà xuống. Xoát, một đao kia tốc độ còn lâu mới có được đao thứ nhất đến nhanh, thậm chí cũng không có cường hãn đao ý lộ ra nhẹ nhàng có chút tùy ý, trong mọi người tâm đều sinh ra một cái ý nghĩ, Diệp Tiêu từ bỏ. Thế nhưng là đường lưỡi đao tiếp xúc cái cổ, nhưng không có bất luận cái gì trì trệ. Một đao rơi xuống, da thịt vỡ tan, huyết nhục sụp ra. Ngay sau đó chính là xương cốt, mạch máu, hết thảy tại một đao kia dưới đều sụp đổ. Đầu lâu rơi xuống đất. Mà giờ khắc này Diệp Tiêu cũng đã tựa hồ có chút đứng không yên. Hai tay chống chảm mã đao, thở hổn hển. Trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, mà lại mắt trần có thể thấy, có thể nhìn thấy trên người hắn đang hướng ra bên ngoài đổ mồ hôi. Nhục thân cơ hồ tại đốt đốt. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người mộng. Ở đây tất cả tôn giả, hai mặt nhìn nhau. Cho dù là bọn hắn, cũng không biết vừa rồi một khắc này xảy ra chuyện gì. Nếu như nói Diệp Kiêu đao thứ nhất cường hãn, là mắt trần có thể thấy cường hãn. Mặc kệ là đao ý, khí kình, khí thế, đều có thể nhìn ra. Vậy cái này đao thứ hai, chính là bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu tình huống. Không có người cảm giác được đao này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng là chính là như thế một đao xuống dưới, thật liền ngạnh sinh sinh chặt xuống lục cực tôn giả đầu. Thật lớn một cái đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Một đôi mắt còn trợn cực lớn, máu tươi phun ra ngoài. Đại điện bên trong, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chương 1168, xem không hiểu đao chương 1168, xem không hiểu đao đại điện bên trong, Diệp Tiêu tiêu hao, là tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Nhưng lại không ai, đối với hắn loại trạng thái này, có bất kỳ chế giễu. Diệp tự đứng ở trong góc nhỏ, cau mày. Hắn vừa rồi một đao kia chuyện gì xảy ra? Vì cái gì có thể chém ra kia lục cực tôn giả cổ? Không biết. Xích Viêm Ma Tôn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia trên đất đầu lâu. Nghĩ nó nói, hắn làm sao chém ra? Hắn đến cùng làm cái gì? Đúng vậy, cho dù là Xích Viêm Ma Tôn như vậy thiên tôn cấp bậc nhân vật, đều rất khó nói rõ ràng Diệp Tiêu mới làm cái gì. Đao thứ nhất, mạnh sao? Mạnh. Thế nhưng là hắn nhìn hiểu. Nhìn thấu. Thế nhưng là cái này đao thứ hai, lại phảng phất một đoàn mê vụ. Để hắn cũng nhìn không ra mánh khỏe. Đây mới là đáng sợ nhất. Phải biết, hắn nhưng là thiên tôn cảnh giới tu vi, nhưng là cái này Diệp Tiêu đao thứ hai, hắn lại hoàn toàn xem không hiểu. Xích Viêm Ma Tôn như thế, những người khác càng là như vậy. Đối bọn hắn tới nói, tất cả mọi người cảm giác đều là giống nhau. Đao thứ nhất là kinh diễm, là tán thưởng. Thế nhưng là cái này đao thứ hai đều là mê hoặc, mê mang, cũng bao quát bạch bụng. Hắn chỉ là cùng những người khác khác biệt, hắn hai mắt bên trong bộc phát ra cực kỳ vẻ hưng phấn. Một đôi mắt trên người Diệp Tiêu không câu chuyện. Diệp Tiêu cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, mỉm cười, tiện tay cầm trong tay đao ném về cho Kiều Niếp Niếp. Đi xuống đi, đem thi thể cũng dẫn đi. Diệp Tiêu phất phất tay, Kiều Niếp Niếp một thanh cầm lên lục cực ma tôn thi thể, một đao bước lên đầu của hắn, xài bước chạy ra ngoài. Nhất đại cường giả, như vậy vẫn là. Diệp Tiêu tại mọi người chấn kinh, mê mang trong ánh mắt, một lần nữa đi trở về chủ vị. Mặc dù thân thể của hắn lúc này rất suy yếu, ngắm nhìn một phía, Diệp Tiêu nói khẽ, còn xin chư vị tiền bối ghi nhớ, cái này đại càn luật pháp cùng châm chi hoàng mệnh, không thể tránh địch. Coi như cho chấm một bộ mặt. Một câu nói sau cùng này, nói là nói như vậy, nhưng là ai cũng biết, không nể mặt mũi kết quả là cái gì. Giết gà dọa khỉ, thường thường là hữu hiệu nhất. Được rồi, chư vị đều trở về đi. Đúng, các vị sau khi trở về, có thể đem cùng các vị có cựu hán người, hoặc là không thích người, viết trên giấy, các vị yên tâm tâm, trong lúc này cho tuyệt sẽ không tiết ra ngoài. Chính là chấm làm được trong lòng hiểu rõ, cho các vị an bài nhiệm vụ thời điểm, tận khả năng tránh đi. Diệp Tiêu lời này, cũng là không có vấn đề gì. Tuy nói mệnh lệnh quên đi tất cả thù hận, nhưng nếu thật là đem cựu gia an bài cùng một chỗ, vậy song phương ai cũng không thoải mái, cũng nhất định khắp nơi phòng bị, còn không bằng thẳng thắn. Ngược lại là chính Diệp Tiêu chấm trước. Một đám tôn giả gật đầu đáp ứng, rốt cục vẫn là có nhân nhẫn không ở mở miệng. Vậy hạ, xin hỏi vừa rồi một đao kia đến cùng là tình huống như thế nào? Đối mặt tra hỏi, Diệp Tiêu lại chỉ là mỉm cười mà không trả lời. Rõ ràng đây là bí mật của hắn, sẽ không dễ dàng nói ra. Người kia đụng phải cái chán, cũng chỉ có thể thối lui. Đám người nhao nhao thối lui, cũng chỉ còn lại Diệp Tiêu. Đợi đến tất cả mọi người đi ra đại điện, Diệp Tiêu đột nhiên biến sắc, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra. Ngay sau đó sắc mặt tái nhợt, chán nản ngã xuống đất. Trong thần hồn, Ngân Linh rất là tức giận. Làm gì nhất định phải dùng chiêu này? Ngươi rõ ràng còn không có hoàn toàn nắm giữ. Ha ha, muốn thử một chút. Rõ ràng có thể không bị thương. Không quan trọng, dù sao nhân hoàng bất diệt thể tại, có thể rất nhanh khôi phục. Bất quá chiêu này phản vệ, có chút quá hung mãnh. Đến chờ một chút. Diệp Tiêu sắc mặt tái nhợt, máu tươi từng ngụm hướng ra phía ngoài phun ra. Liên cung không cần tiền đồng dạng. Máu tươi bên trong còn kèm theo thịt nát. nhưng là Diệp Tiêu trên mặt, nhưng thủy chung đều là mang theo cơ hồ điên cuồng tiêu dung. Hắn chọn đường rất khó, nhưng là hiện tại, tựa hồ có một chút xíu hiệu quả. Cùng lúc đó, các đại tông môn bên trong đều đã sôi trào. Đầu tiên chính là Tuyển Cơ Cung, hai đại tôn giả lúc này ngay tại triển khai kịch liệt thảo luận. Ngươi nói Diệp Tiêu cuối cùng một cái kia, đến cùng là thế nào làm được? Có phải hay không thúc dục một loại nào đó bí bảo? Không biết a, không có cảm giác được a, hẳn không phải là bí bảo. Kia là linh sư thuật pháp, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Võ đạo công pháp. Võ tông tôn giả cùng linh tông tôn giả liếc mắt nhìn nhau, lại ai cũng không dám khẳng định. Một cái kia coi là thật quá quỷ dị. Chỉ hận kia lục cực tôn giả bị phong bế tu vi, nếu là có thể nhìn tu vi bắn ra, tới chống cự mới là thông phái. Ha ha, tu vi bắn ra, cái kia còn có gì có thể nói, Diệp Tiêu nhất định khó mà tổn thương hắn. Điều này cũng đúng, thế nhưng là kia một kích cuối cùng, cũng không nhìn ra có cái gì đặc thù a. Hai người không ngừng nghiên cứu thảo luận, không ngừng hồi ức. Cùng lúc đó, Bạch Mục cũng đang nhớ lại Diệp Tiêu một kích kia. Rõ ràng nhìn không có gì đặc thù, nhưng là thật liền một kích chạm phá lục cực tôn giả cái cổ. Nhục thân cường độ, tất cả mọi người là có thể nhìn thấy. Kích thứ nhất, Diệp Tiêu một thân thần lực, kết hợp thiên nhân đại tông sư tu vi, tăng thêm cường hãn đạo ý, bạo phát đi ra lực sát thương, đã đầy đủ dọa người. Lại cũng chỉ là chém ra một kích bị thương ngoài da. Mà kích thứ hai, lại nhìn không ra chút nào mánh khỏe. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hồi tưởng cảnh tượng lúc đó, đột nhiên, Bạch Mục đóng lại hai mắt, cẩn thận nhớ lại lúc ấy tình huống. Lưỡi dao tiếp xúc da thịt trong nháy mắt, tựa hồ không phải mở ra. Bạch Mục có chút không xác định. Trong nháy mắt đó, quá nhanh. Nếu như không phải hắn cầm kiếm chém giết qua vô số sinh linh, cho dù là hắn, cũng rất khó phân biệt ra được kia nhỏ xíu khác biệt. Lúc này, liền thể hiện ra Diệp Tiêu Thiên Tâm vô tướng chỗ cường đại. Bởi vì nếu như là hắn, một kích này bất luận cái gì chi tiết đều không chỗ che thân, đều sẽ bị kỳ phản phục phát ra phá giải. Cái này Diệp Tiêu có chút lợi hại a. Bạch Mục cảm khái một câu. Mặc kệ như thế nào, một kích này không tầm thường, có nhiều thứ. Thanh Nguyên Tông bên trong, Thanh Nguyên Tông lão tổ giờ phút này cũng cùng An Bách Tùng nói đại điện bên trong phát sinh hết thảy. Hắn trầm giọng nói, các ngươi tại triều đình hiệu lực, lão phu tự nhiên muốn đứng tại bệ hạ bên này, vừa vặn có cơ hội xuất thủ, liền cũng xuất thủ. Bất quá bệ hạ cuối cùng này một kích, quả thực có chút để cho người ta xem không hiểu. Chính là ta, khoảng cách gần như vậy, ta đều không có thấy rõ hắn một kích này. An Bách Tùng có chút không hiểu. Dùng chiến mã đao chém xuống, chính là chém xuống, vì sao xem không hiểu? Thanh Nguyên Tông lão tổ lắc đầu nói, cái loại cảm giác này rất khó nói, chính là một đao kia sẽ không có lực lượng như vậy, tối thiểu nhất từ ta xem ra là sẽ không có. Võ đạo chiến kỹ là tốc độ, lực lượng, khí kình, chiêu thức, đã đối đạo linh ngộ, đây hết thể tổ hợp lại với nhau, từ đó hình thành cuối cùng sát thương. Hồi tưởng cảnh tượng lúc đó, hắn trầm giọng nói, thế nhưng là bệ hạ một đao kia, mặc kệ là phương nào, tại cảm giác của ta bên trong, đều kém xa Tít Tắp đao thứ nhất, nhưng lại có thể nhẹ nhõm chặt đứt kia lục cực tôn giả cái cổ, cho nên ta mới nói xem không hiểu. Nói đến đây, hắn hơi xúc động. Xem không hiểu à, mới là đáng sợ nhất, bằng vào ta võ đạo ý cảnh, đều xem không hiểu, mọi người tại đây, lại có ai có thể nhìn hiểu? Chương 1169, dù sao chúng ta đều họ Diệp. Chương 1169, dù sao chúng ta đều họ Diệp. Thanh Nguyên Tông lão tổ không có sai. Hắn xem không hiểu, người khác cũng đều nhất định xem không hiểu. Làm thiên tôn đỉnh cấp cao thủ, có lẽ về mặt chiến lược có chỗ chênh lệch, nhưng là đối với võ đạo lĩnh ngộ tới nói, chênh lệch cũng không lớn. An Bách Tùng trầm giọng nói, vậy vị này bệ hạ, nhưng quá lợi hại. Hoàn toàn chính xác lợi hại. Nhiều khi, chính là như vậy, càng là xem không hiểu thì càng cảm giác thần kỳ. Một đám võ đạo tôn giả ở đây, thế mà không một người có thể nhìn ra Diệp Tiêu là lấy thủ đoạn gì chém xuống lục cực tôn giả đầu lâu. Cái này đã đầy đủ để bọn hắn đối Diệp Tiêu sinh ra một chút kính sợ. Trong hậu cung, Nam Cung Nguyện Uyển lễ mề tại Diệp Tiêu bên người. Tiêu ca ca, ngươi đến cùng là thế nào làm, ngươi nói với người ta nói mà. Ta cam đoan, không đối bất luận kẻ nào nói. Tay nàng chỉ giơ lên trời, làm ra thể hình. Khuôn mặt nhỏ biểu lộ cực kỳ đáng yêu. Lúc này Diệp Tiêu đã triệt để khôi phục như thường. Một điểm không có ngay từ đầu thời điểm, trọng thương bộ dáng. Đối mặt Nam Cung Uyển Uyển hỏi thăm, Diệp Tiêu mỉm cười, thế nào, ngươi rất tốt kỳ. Là đâu? Nam Cung Uyển Uyển ánh mắt chớp động. Ca ca là làm thế nào ra như thế một kích? Cha ta cũng là hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Chính đạo cao thủ xem không hiểu, Nam Cung Nguyên cũng xem không hiểu. Diệp Tiêu ánh mắt chớp động, nói khẽ, thế gian đại đạo ngàn vạn, công pháp ngàn vạn, mỗi một loại công pháp đều có đối ứng chi đại đạo, chính là công pháp luyện thể cũng là như thế. Ừ mừng. Nam Cung Uyển Uyển trừng mắt mắt to, đầy mắt sùng bái nhìn về phía Diệp Tiêu. Đối nàng mà nói, rất thích xem Diệp Tiêu dạng này cùng với nàng chậm rãi mà nói dáng vẻ. Diệp Tiêu xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay hỏa diễm bốc lên. Lấy hỏa diễm làm thí dụ, hỏa diễm bốc lên, thiêu đốt, đều là viêm chi đại đạo, thế nhưng là vạn vật sinh tức, đều là có tính hai mặt, hỏa diễm có thiêu đốt, cũng có dập tắt. Nước có đầy trời chi thế, cũng có khô cạn thời điểm. Vạn vật sinh linh cũng là như thế, có trưởng thành, cường thịnh, tịch diệt. Làm ta lĩnh ngộ nhiều thứ về sau, liền dung hợp lĩnh ngộ ra một chút mới đồ vật. Một chút càng thêm vạn vật bản nguyên tính đồ vật, mà không phải đơn nhất chi đạo. Diệp Tiêu trong mắt lóe hưng phấn, từ một cái điểm tới nhìn thế giới, cùng từ một vạn cái điểm tới nhìn thế giới, cuối cùng được đến kết quả, khẳng định là khác biệt. Mà từ một vạn cái điểm tới lĩnh ngộ thế gian đại đạo Diệp Tiêu, liền lĩnh ngộ ra một chút người, căn bản không lĩnh ngộ được đồ vật. Nhìn xem Nam Cung Nguyện Uyển cái hiểu cái không bộ dáng, Diệp Tiêu tiếp tục nói ra, thân thể cũng là như thế. Từ chúng ta xuất sinh, trưởng thành, đến cuối cùng mẫn diệt, đều là giống nhau đạo lý. Làm ta tướng ta lĩnh ngộ đồ vật, dung nhập trong đao, nhìn như cường hãn thân thể, trong khoảnh khắc đó, kỳ thật đã không còn cường hãn, ngược lại đi hướng tàn lụi. Bao quát huyết đục của hắn, cũng sẽ tại lưỡi đao rơi xuống thời điểm, tự nhiên mà vậy sụp đổ. Cho nên a, cuối cùng một đao, ta có thể nhẹ nhõm chém xuống đầu của hắn. Bất quá a, ta đối loại này bản nguyên đại đạo, lĩnh ngộ còn chưa đủ sâu, cũng khống chế không được loại lực lượng này, đối ta phản vệ, cũng là vô cùng nghiêm trọng, nếu như đổi thành người bình thường, một đao kia vung xuống đi, chỉ sợ đã chết. Lĩnh ngộ nhiều thứ, Diệp Kiêu liền phát hiện, thế gian này, đạo cùng đạo lại có khác nhau. Cái gọi là 3000 đại đạo, ẩn chứa thế gian vạn vật chí lý, nhưng là đạo cùng đạo ở giữa, cao thấp vẫn như cũ không giống. Võ kỹ chỗ kéo dài tới ra rất nhiều đạo kỳ thật chỉ là một ít đại đạo chi nhánh, mà cái gọi là tôn giả, thường thường là thông qua nào đó một chi nhánh, dẫn đạo mình đi cảm ngộ thiên địa. Rõ ràng cảm ngộ đại đạo chân ý, nhưng thật ra là cực kỳ có hạn. Mà xem như Diệp Kiêu tới nói, đương theo hắn đối các loại đại đạo lĩnh ngộ trở nên càng ngày càng sâu, hiểu rõ càng ngày càng nhiều, hắn bắt đầu thấy được một chút bản nguyên tính chất đồ vật. Chỉ nói là, đối trước mắt Diệp Kiêu tới nói, muốn triệt để lĩnh ngộ những này cùng sử dụng, hay là vô cùng khó khăn. Hơi vận dụng, gặp phản vệ chi lực. Viễn siêu Diệp Kiêu tưởng tượng. Nam Cung Uyển Uyển trong óc, Vạn Độc Ma Linh đột nhiên mở miệng. Tiểu tử này, có chút lợi hại. Chỉ sợ tương lai bất khả hạn lượng, nhất định phải hảo hảo bắt hắn lại đuổi. Nam Cung Uyển Uyển đã ôm lên Diệp Kiêu thân thể, như là mèo con đồng dạng tại Diệp Kiêu trên thân cọ qua cọ lại. Trong lòng không chút khách khí hồi phục, muốn ngươi nói, nhà ta Kiêu ca ca nhất tuyệt, ai cũng không thể đem ta cùng chúng ta Kiêu ca ca chia rẽ. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ta là vì ngươi muốn. Hừ hừ. Nam Cung Uyển Uyển mới lười nhác quan tâm nàng, chỉ là không ngừng cùng Diệp Kiêu tiếp tiếp. Mà trên thực tế, trận này đến hội, cơ hồ đã triệt để xác lập Diệp Kiêu quyền lên tiếng, đem so sánh với Sở Đế cùng Cơ Hoàng Hy, Diệp Kiêu muốn cường thế nhiều lắm, mặc dù tư thái của hắn bảy cũng không cao, nhưng là tại thực tế quá trình bên trong, biểu hiện ra năng lượng của mình cùng thủ đoạn, đủ để cho hắn tại những này tôn giả trong mắt thành lập được đầy đủ quyền lên tiếng. Bất luận kẻ nào đều là dạng này, làm ngươi đối mặt người, không có thực lực uy hiếp người, hoặc là nói không đủ mạnh thời điểm, thường thường liền sẽ không đem đối phương để ở trong mắt. Thế nhưng là đương thực lực đối phương cứng hãn, lại có cực mạnh lãnh đạo lúc, kia bất luận kẻ nào cũng không dám tùy tiện làm trái. Diệp Kiêu cá nhân thực lực có lẽ so ra kém những này tôn giả, nhưng là dưới trướng tôn giả số lượng cùng trưởng không lực lượng, lại làm cho bất luận kẻ nào đều không thể khinh thị. Thiên Long Nguyện, Diệp Nghị gian phòng bên trong, hắn chính im lặng tu luyện. Đột nhiên, hắn mở ra hai mắt, nhìn về phía cổng, chỉ gặp cửa phòng bị đẩy ra, Diệp Kiêu lẻ loi một mình đi đến. Lúc này Diệp Kiêu trên thân không thấy nửa điểm vì thế, nở nụ cười. Diệp Nghị mau từ trên giường xuống tới, tham kiến bệ hạ, lao tổ chớ có đa lễ. Diệp Kiêu đưa tay đem nó nâng mà lên. Trong khoảng thời gian này, Diệp Nghị tại tôn giả bên trong ngữ quyền kỳ thật rất thấp, nhưng là có một việc Diệp Kiêu rất hài lòng, chính là hắn không có vào hôm nay trên yến hội đứng ra giúp đỡ Bạch Mục nói chuyện. Đôi này Diệp Kiêu mà nói, nhưng thật ra là rất trọng yếu. Lúc kia nếu như hắn mở miệng, bằng vào tư lịch cùng tu vi, cùng tại hoàng thất tôn giả bên trong địa vị, nói không chừng sẽ sinh ra biến số gì. Diệp Nghị ngồi thẳng lên, trầm giọng nói, không biết bệ hạ đến đây cần làm chuyện gì. Nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Nghị, Diệp Kiêu đột nhiên hỏi, lão tổ hôm nay vì sao không giúp kia Bạch Mục nói chuyện? Trầm mặc một lát, Diệp Nghị chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật từ khi ngươi lôi kéo được Vân Thương Lan bọn người về sau, ta liền biết, bệ hạ đối tôn giả trưởng khống đã siêu việt lịch đại đế vương. Với ta mà nói, muốn tranh đoạt quyền nói chuyện, kỳ thật liền rất khó khăn. Chỉ có nghe lệnh làm việc. Tôn giả tụ tập, nếu như ta cố ý hủy đi ngươi đài, hoàn toàn chính xác có thể tạo thành một chút phiền toái, thế nhưng là dù sao ta cũng họ Diệp, mà ngươi bây giờ là đại càn đế vương, cũng là ta Diệp gia huyết mạch, mà lại lấy trong tay ngươi tôn giả số lượng, coi như ta đứng ra nói chuyện, chỉ sợ cuối cùng cũng không thay đổi được cái gì. Đã như vậy, vì cái gì còn muốn làm loại này hại người không lợi mình sự tình, ngược lại sẽ vì kia Bạch Mục thành lập uy tín. Nói đến đây, Diệp Nghị nhìn xem Diệp Kiêu, thở dài một tiếng nói, chúng ta dù sao đều họ Diệp a. Chương 1170, chờ ta trở lại. Chương 1170, chờ ta trở lại. Gian phòng bên trong, Diệp Nghị cùng Diệp Kiêu ngồi đối diện, bốn mắt nhìn nhau, đều họ Diệp, đích thật là đều họ Diệp. Huyết mạch là gắn bó hoàng tộc trọng yếu sản phẩm, cũng là nhân tộc ở giữa coi trọng nhất quan hệ một trong. Cho dù là hoàng gia vô tình, nhiều khi xuất hiện thủ tục tương tàn, thậm chí phụ tử tương tàn đủ loại tranh đấu, nhưng không thể nghi ngờ là toàn bộ Diệp thị hoàng tộc ở phía ngoài lợi ích trong tranh đấu, phần lớn thời gian đều là bảo trì nhất trí. Thậm chí nói, cho dù là Diệp tự cùng Diệp Tiêu tranh đấu thất bại, tương hỗ thấy ngứa mắt, hôm nay cũng không có đứng ra cho Diệp Tiêu ngột ngạt. Nếu như hắn thật đứng ra nói lên vài câu, cũng sẽ có lực ảnh hưởng nhất định, chính là không tạo được thực tế hậu quả, thật cho Diệp Tiêu ngột ngạt cũng là không có vấn đề. Nhưng là hôm nay Diệp tự cũng không có đứng ra nói câu nào, ngược lại toàn bộ hành trình im miệng không nói, nhìn xem Diệp Tiêu hoàn thành hết thể lực lượng chỉnh hợp. Trong đó có lẽ là có kiêng kỵ Diệp Tiêu ý nghĩ, nhưng là chưa hẳn không có một chút tình cảm phương diện nhân tố, lòng người nhân tính, nhưng thật ra là rất phức tạp. Diệp Kiêu nhìn trước mắt Diệp Nghị, nói khẽ, lao tổ hộ vệ hoàng thất nhiều năm, lao khổ công cao, lần này bắt thượng cũng phải làm phiền lao tổ đi theo chấm hộ vệ bên người. Nghe được Diệp Kiêu, Diệp Nghị ánh mắt ngưng lại. Từ trong những lời này, kỳ thật hắn nghe được Diệp Kiêu một chút nói bóng gió. Rất rõ ràng, Diệp Kiêu là định đem hắn mang theo trên người. Trước mặt câu kia lao khổ công cao, là đối công nhận của hắn, cũng là đối một ít chuyện là thiên. Im lặng một lát, Diệp Nghị chắp tay nói, "Bệ hạ yên tâm, sau này bệ hạ có chỗ mệnh, lão phu không chỗ không theo." Thanh âm hắn kiên định. Lời này, kỳ thật liền đại biểu hắn đã cúi đầu trước Diệp Tiêu. Diệp Tiêu mỉm cười, "Vậy liền không quấy rầy lão tổ nghỉ ngơi." Dứt lời, Diệp Tiêu quay người rời đi. Đợi đến Diệp Tiêu rời đi, Diệp Khiếu Tiên từ cổng chuyển xuất thân hình. Một mặt ý cười, "Bệ hạ ý chí cực lớn, ngươi cũng có thể yên tâm." Diệp Nghị thở dài một tiếng, không nói gì. Diệp Khiếu Thiên từ chữ vật vòng tay bên trong, lấy ra thịt rượu, bày ra trên bàn. Nói khẽ, "Cái này Bắc Xương Thành, so với Đường An, mặc dù ít đi rất nhiều tình xảo, nhiều hơn mấy phần thu kệ, nhưng là ta còn là càng thêm thích bên này." Đi vào chỗ ngồi, Diệp Nghị lắc đầu nói, "Vậy hạ hôm nay chiêu kia, ngươi xem hiểu rồi?" "Xem không hiểu." "Coi là thật lợi hại." "Đúng vậy a, coi là thật lợi hại." Diệp Khiếu Thiên phụ họa một tiếng, ánh mắt ngưng lại, "Nếu là bệ hạ vào tôn giả, thiên hạ ai có thể địch? Nếu là bệ hạ thành tiểu thiên tôn, ta Diệp gia sẽ có cơ nào huy hoàng? Nếu là bệ hạ đột phá tôn giả, tam tộc ở giữa, ta Diệp thị xưng tôn, thiên hạ chí tôn đến quý chi dòng họ, ở trong tầm tay." Diệp Khiếu Thiên nói khẽ, "Cho nên à, ngươi ta, an tâm một chút, ta Diệp thị căn cơ cũng liền càng ổn một chút." Diệp Tiêu, cùng Diệp Chân, không giống, cùng trước đó lịch đại hoàng đế cũng không giống, bây giờ quay đầu, còn có cơ hội. "Ngươi nếu là thật sự lựa chọn đối địch với hắn, đối ta Diệp gia, không có chỗ tốt, đối ngươi, cũng không có chỗ tốt." Kỳ thật nội tâm của hắn minh bạch, Diệp Nghị đối Diệp Tiêu, cũng không thể bảo hoàn toàn buông xuống đề phòng. Nhưng Diệp Chân đã chết. Diệp Khiếu Tiên âm thanh lạnh lùng nói, "Mà lại, Diệp Tiêu cũng bình viễn không có cách nào cầm chuyện này đi truy cứu ngươi, cũng kiểm chứng không ra cái gì, nói một cách khác, cho dù ngươi ngày đó toàn lực xuất thủ, ngươi cũng chưa chắc có thể ngăn cản xuống tới, đây mới là mấu chốt nhất." "Không phải sao?" Cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Diệp Nghị không nói gì, mà là rơi vào trầm tư. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Diệp Tiêu đã đi tới Liễu Nhi tẩm cung. Bây giờ Liễu Nhi không còn là lúc trước bộ dáng. Lục cung chi chủ, đại càn quốc mẫu, chỉ là ngoài cửa phục vụ cung nữ, liền đứng hai hàng. Liễu Nhi cũng không có tướng những này đổi đi. Một số thời khắc, quy củ là phải có. Không quy củ thì không uy nghiêm. Làm lục cung chi chủ, nếu là quá thân thiện, chưa chắc là chuyện gì tốt. Chúng cung nữ nhìn thấy Diệp Tiêu, nhao nhao không người thi lễ. Vừa muốn mở miệng, liền bị Diệp Tiêu khoát khoát tay cự tuyệt, trực tiếp đẩy cửa vào. Giờ này khắc này, trong tầm cung, Liễu Nhi trước mặt trưng bày rất nhiều thư tịch. Nàng ngồi tại ánh đèn dưới, nhìn vô cùng chăm chú. Thậm chí ngay cả Diệp Tiêu đi vào, đều chưa từng phát hiện. Diệp Tiêu chơi tâm nổi lên, cố ý ẩn nặc khí tức bước chân, gần sát Liễu Nhi. Chờ Liễu Nhi phát hiện thời điểm, Diệp Tiêu đã đi tới nàng bên cạnh thân. "Nhìn sách gì a?" "Hạ Quốc Thông Sử." Diệp Tiêu lên tiếng, Liễu Nhi bỗng nhiên giật mình. Lúc này mới phát hiện, Diệp Tiêu chính ý cười đẩy mặt nhìn xem chính mình. Gò má nàng cấp tốc biến đỏ. "Bệ hạ ngươi xấu." Tới cũng không nói một tiếng. Liễu Nhi thanh âm mềm mại. Diệp Tiêu lại nhìn về phía trên bàn quyển sách khác, lại phát hiện phần lớn là chút trị quốc lý chính thánh nhân chi ngôn, còn có rất nhiều liên quan tới quốc sự hành văn sách luận, còn bao gồm một chút càn quốc thu thập hạ quốc năm cũ tình báo. "Thế nào, gần nhất đối trị quốc cảm thấy hứng thú? Muốn làm cái nữ hoàng đế?" Diệp Tiêu trêu chọc nói nói. "Cái này nếu là khác địa vương, cùng hậu cung nữ tử nói lời này, nữ nhân tám thành liền bị dọa đến quỳ xuống đất giải thích. Nhưng là Liễu Nhi đi theo Diệp Tiêu nhiều năm, hai người hiểu rõ, Liễu Nhi biết rõ. Diệp Tiêu kỳ thật từ trong lòng, căn bản không quan tâm cái kia hoàng vị. Nếu như nói thiên hạ thật quốc thái dân an, quan viên thanh liêm, bách tính giàu có, kia Diệp Tiêu sẽ chỉ tận tình giang hồ, du sơn ngoạn thủy, thể ngộ võ đạo, mà không phải nói về đường an đoạt đích. Cho nên Liễu Nhi cũng không có sợ hãi, chỉ là khẽ cười nói, "Gần nhất ta hoàn toàn chính xác đối với mấy cái này đồ vật cảm thấy hứng thú. Xem đi, nhìn nhiều nhìn, nói không chừng ngày nào liền có thể dùng tới được." Diệp Tiêu thần cái lưng mỏi, một giây sau, trực tiếp tướng Liễu Nhi ôm lấy, "Bất quá hôm nay cũng không cần nhìn, ngươi đến buổi trễ." Liễu Nhi hai gò má ửng hồng, hai người trực tiếp đi đến trên giường, màn nhẹ lay động, nến đỏ rơi lệ. Không biết bao lâu, Liễu Nhi nằm ở Diệp Tiêu trên lồng ngực. "Vậy hạ đây là không có ý định truy cứu kia Diệp Nghị rồi." Diệp Tiêu thở dài một tiếng nói, "Ta không thích hành vi của hắn, đây là nhất định. Nhưng chuyện này, nguyên nhân căn bản vẫn là tại ta kia phụ hoàng tự thân. Quá thư giãn, cho lão đại giám quốc quyền lực, lại không phát hiện thủ hạ lão tứ có mấy danh tôn giả. Đêm hôm ấy, chính là Diệp Nghị thật liều chết mà chiến, kỳ thật cũng không có lật bản cơ hội." Nói đến đây, Diệp Tiêu lắc đầu nói, "Hắn quá coi thường các con của hắn, nhất là lão tứ. Gia hỏa này, so trong tưởng tượng, càng thêm có lòng dạ, tu luyện ma công, tiềm ẩn nhiều năm, mà lại vô thanh vô tức cùng Mai Trường không liên thủ, đánh lao đại và phụ hoàng ta một trở tay không kịp. Bây giờ lại quay đầu nhìn, Diệp Tiêu cũng càng thêm tỉnh táo. Nếu không phải nói tay ta cầm nhân hoàng đình, cưỡng ép trợ giúp Hà Thúc tấn thăng tôn giả, tăng thêm Nam Cung Nguyên tương trợ, một trận này thật sự bại." Thứ âm mưu thủ đoạn tới nói, hắn không có thua. Kia bệ hạ đem hắn giữ ở bên người, Liêu Nhi có chút lo lắng. "Không phải ta muốn lưu, mà là không có cách nào." Diệp Tiêu cười khổ nói, "Như không tất yếu, hiện tại mỗi một cái tôn giả đều là cực kỳ trọng yếu chiến lược, ngươi cũng đã biết, ta chém giết kia lục cực tôn giả thời điểm, cũng trong lòng đau nhức. Nhưng ta không có cách, không giết hắn, khó lập uy." Vuốt ve Liễu Nhi cái chán, Diệp Tiêu nhẹ nhàng hôn một cái. "Tại Bắc Xương, hảo hảo chờ ta trở về." Tốt chương 1171, tên vô lại chương 1171, tên vô lại Bắc Xương thành bên ngoài. Đại quân tập kết, 50 vạn binh mã, đều là đại cản tinh nhuệ. Mà lần này, không riêng gì có binh mã, bao quát cản quân cao tầng tướng lĩnh, võ tướng, cùng đại càn tôn giả cấp bậc cao thủ đều ở trong đó, bay đầy trời tuyết rơi xuống từ trên không, lạnh vô cùng, trong không khí đều lộ ra băng hàn. Quân tốt trên thân đều mặc thật dày áo đông, mà những ngày quần áo phần lớn đều là mới phát. Hành động lần này đối Diệp Tiêu mà nói kỳ thật cũng là áp lực lớn, bởi vì vừa mới nội chiến hoàn tất, lại muốn chuẩn bị mùa đông đi xa xuất trình, đối càn quốc quốc lực tiêu hao là cực lớn, cái gì đều muốn tiền. Quân tốt áo đông đông vải dày, thủ sáo mũ, đây đều là nhất định. Muốn tại mùa đông khắc nghiệt tác chiến, liền nhất định phải nỗ lực càng nhiều hậu cần thiết tế, tốn hao càng nhiều tiền bạc, mà lại tại cực hàn hoàn cảnh dưới, kỳ thật cũng không thích hợp nhân tộc tác chiến. Rất nhiều tiễn đưa bách tính cũng là hai mắt đấm lệ, nhìn xem con của mình, phụ thân, trưởng phu đi đến chiến trường, mà lại nên chiến, có thể là không biết yêu tộc. Trong những người này tâm có thể nào không lo lắng? Cho dù là Diệp Kiêu muốn đi, Liễu Nhi cũng sẽ lo lắng. Huống chi là phổ thông quân tốt. Nhưng vào lúc này, theo vô số huyên áo, Diệp Kiêu xa giá, tại Kim Lân vệ chen trúc dưới, từ cửa thành chậm rãi lái ra. Bệ hạ, muốn hay không động viên một chút tam quân tướng sĩ? Lúc này, Hàn Kỳ đụng lên đến, thấp giọng hỏi. Màn xe nhấc lên, Diệp Kiêu cảm giác một chút phía ngoài nhiệt độ. Nói khẽ, quên đi thôi, trời lạnh như vậy, sớm một chút đi đường, sớm nghỉ ngơi một chút, có đánh hay không còn chưa nhất định đâu, thật nói đánh nhau, lại cử động viên không mượn. Hàn Kỳ gật gật đầu, lập tức xông một bên Kiều Niếp Niếp ra hiệu. Kiều Niếp Niếp một tiếng giống to, bệ hạ có chỉ, tam quân lên đường. Tiểu gia có nữ khí cái thế, quát to một tiếng, thanh âm cơ hồ vang vọng đất trời. Cường đại thân thể cơ năng, để nàng giọng viễn siêu người bình thường. Bởi vì thanh âm quá lớn, tại bên cạnh Hàn Kỳ trên mã, trong nháy mắt kinh động. Một tiếng tê minh, liền dựng đứng lên. Nhưng nó vừa muốn phi nước đại, liền bị Kiều Niếp Niếp ôm đổm lấy dây cương tiện tay kéo xuống. Lực lượng của bạo, trong nháy mắt để chiến mã thuận theo. Trung trung điệp điệp đội ngũ, tại bay đầy trời trong tuyết, hướng phương bắc xuất phát. Trong hoàng cung, bởi vì Diệp Tiêu rời đi, lộ ra vô cùng quẩn cung é. Liêu Nhi ánh mắt chớp động. Vậy hạ lần này đi, hẳn là sẽ nhìn thấy nàng a. Mặc dù Liêu Nhi cùng Cơ Hoàng Hy chưa hề gặp mặt, thế nhưng là lúc này, nội tâm lại nhiều một tia lo lắng. Dù sao ai có thể thật sự hiểu rõ cuộc sống của người khác đâu. Cùng lúc đó, Hạ Quốc hoàng cung, Cơ Hoàng Hy trong tầm cung, sắc mặt nàng ửng hồng, hai chân kẹp chặt. Cao mày, hai mắt nhắm nghiền, gắt gao cắn môi dưới, trên mặt biểu lộ tiểu diễm đát. Hô. Cơ Hoàng Hy mở mắt, cảm nhận được trên người mình bài tiết ra nhớp múa dịch thể. Cái này khiến nàng có chút không thể tiếp nhận. Người tới, chân muốn tắm rửa. Rất nhanh, Cơ Hoàng Hy ngồi vào trong thùng tắm. Thế nhưng là, trong ngộng cảnh có một số việc, có chút hình tượng, nhưng như cũng ở trước mắt quanh quẩn. Chết Diệp Kiêu, thối Diệp Kiêu, vương bắt đản. Ngồi tại trong thùng tắm, nàng thấp giọng giận mắng. Thế nhưng là cái này khoe miệng, lại thỉnh thoảng lại có chút dương lên. Nhìn xem mình trắng đoán chân mềm da thịt. Cơ Hoàng Hy nhẹ giọng nỉ non. Nguyên lai làm nữ nhân, là như vậy tư vị sao? Giấc mơ của nàng, như là chân thực. Mà phát sinh sự tình, thường thường đều là Liễu Nhi ký ức khắc sâu sự tình. Hôm nay, Cơ Hoàng Hy vừa mới nhập mộng, liền phát hiện cùng Diệp Tiêu tại trên giường ôm hôn. Kỳ thật nàng có thể đẩy ra, thế nhưng là vào thời khắc ấy, nàng không có. Có lẽ là bởi vì đối chuyện nam nữ hiếu kỳ, lại hoặc là bởi vì những khi này không ngừng nhìn xem Diệp Tiêu, mà sinh ra một chút không hiểu tình cảm. Dù sao nàng lựa chọn tiếp nhận, trở về chỗ chưa hề thể nghiệm qua cảm giác, nghĩ đến trong mộng loại kia kỳ dị cảm thụ. Nàng tuyết trắng hai chân, không tự giác lại tại trong nước kẹp chặt, khẽ cắn môi dưới. Cơ Hoàng Hy có chút bực bội. Có một số việc, dùng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon bốn chữ hình dung. Không có gì thích hợp bằng. Không có thể nghiệm qua thời điểm, khả năng có chỗ chờ mong, nhưng lại không có mãnh liệt như vậy. Ngon miệng từ một khi mở, thưởng thức qua trong đó mỹ diệu tư vị. Đó chính là hoàn toàn một loại cảm giác khác. Nếm qua thịt cùng chưa ăn qua thịt, hoàn toàn là hai khái niệm. Hiện tại Cơ Hoàng Hy chính là như thế. Nhắm mắt lại, Diệp Tiêu trẻ tuổi hùng tráng nhục thể, phảng phất đang ở trước mắt hiện hiện. Hỗn đản, liền không thể thành thật một chút. Thầm mắng một tiếng, Cơ Hoàng Hy hít sâu một hơi, không ngừng vận chuyển linh lực công pháp. Không biết qua bao lâu mới bình phục lại. Lúc này, nước tắm đều đã có chút nguội mất, nhưng là nàng lại tựa như không biết, vẫn tại hồi ức trong ngực đủ loại. Nói thật lên, đối nàng mà nói, theo ký ức thúc đẩy, rất nhiều thứ bắt đầu xuất hiện ngoài dự liệu thể nghiệm. Bao quát Diệp Tiêu dẫn Liêu Nhi rời đi đường an, du lịch giang hồ, hoặc là nói, tại cảm thụ của nàng bên trong, đây chính là Diệp Tiêu tại dẫn nàng du lịch giang hồ. Thiếu niên nam nữ, tao ngộ đủ loại, tự do tự tại. Loại cảm giác này là Cơ Hoàng Hy cả đời đều không có trải nghiệm qua. Nữ nhân, kỳ thật mặc kệ mạnh hơn, ở sâu trong nội tâm, thường thường vẫn là muốn có một cái nam nhân có thể làm cho nàng dựa vào. Trong hiện thực, Cơ Hoàng Hy bởi vì công pháp đặc thù, từ đầu đến cuối không có thưởng thức qua nam nữ hoan ái, mà thực lực cường hãn về sau, tăng thêm đăng lâm đại vị. Trong thiên hạ, có thể vào nàng mắt nam tử cũng quá ít. Mà lần này, thật bị Diệp Tiêu lôi kéo, đi Diệp Tiêu muốn đi địa phương, làm Diệp Tiêu muốn làm sự tình. Ngược lại cho nàng có rất ít một loại bị dẫn đạo cảm giác. Đối Diệp Tiêu cũng có một chút ỷ lại cảm giác. Đây hết thảy cảm giác đều là nàng tại đế vương chi vị bên trên, vĩnh viễn không cách nào thể nghiệm cảm giác. Mà lại, hắn đối Diệp Tiêu tâm cảnh cũng chậm chậm nhiều hơn rất nhiều lý giải. Nói thật, đương nàng thật đi theo Diệp Tiêu rời đi đường an, từ tầng dưới chót đi xem thế giới, nàng mới bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai thế giới này, tại mặt ngoài phồn hoa phía sau, có nhiều như vậy và mẹo. Nàng có thấy người chiêu đãi Diệp Tiêu cùng Liễu Nhi, nhìn như hiền lành, lại như muốn mê choáng buôn bán. Cũng đã gặp qua có người bởi vì mấy câu, liền rút đao tương hướng. thấy được mã phỉ đồ tồn tàn bạo hung ác, thấy được quan viên không làm ngạo mạn tự đại, rất nhiều. Để nàng đối thế gian này nhân tính chi ác có một cái hoàn toàn khác biệt cách nhìn. Thế nhưng là nàng chậm rãi phát hiện một vấn đề. Diệp Tiêu tại vô số ác niệm bên trong, tựa hồ mãi mãi cũng như là ánh nắng, muốn để hết thể trở nên càng tốt hơn. Hắn biết phẫn nộ cũng sẽ giết người, nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu ôn nhu thương hại, làm người bên cạnh. Cơ Hoàng Hy lần này nhìn rất rõ ràng. Đương nhiên, nàng cũng nhìn thấy rất nhiều Diệp Tiêu bất đắc dĩ. Một cây đao có thể giết bao nhiêu người, có thể quản nhiều ít sự tình. Thế gian bất công sao mà nhiều, chính là người ta lại thật có thể cải biến sao? Cơ Hoàng Hy từ trong thùng tắm ra, nhẹ giọng nỉ non. Mặc Long bảo, nàng nhận được tin tức, Diệp Tiêu xuất lĩnh đại quân 50 vạn cùng một đám càn quốc tôn giả bất thượng, ta có phải hay không cũng nên đi một chuyến? Nguyên bản không có xuất hành kế hoạch Cơ Hoàng Hy, lúc này nội tâm có chút dao động. Chương 1172, tiểu nhân vật trung thành. Chương 1172, tiểu nhân vật trung thành. Tuyết lớn đầy trời. Ngưu An trong nhà, chỉ có một con mắt hắn, triệu tập một đám huynh đệ. Mùa đông khắc nghiệt, ấm trong phòng, một đám người nhộn nhẹ. Được không khoái hoạt? Vậy hạ lại đi. Một cái hán tử lắc đầu nói, ngươi nói, vậy hạ bọn hắn lần này đi, có thể đánh sao? Ai biết ta? Xem ra hoàng đế này à, cũng không dễ làm, vậy hạ một thiên nam chinh bắc chiến, còn không bằng chúng ta qua an nhàn. Còn không phải sao, lao lý ngươi kia phòng tiếp thất sắp sinh a. Nhìn xem các tiểu đệ nói liên miên lại nhại. Nhu nhàn ánh mắt bên trong, hiện lên vẻ cô đơn. Mỗi người, tự nhiên có cuộc sống của mỗi một người. Đại trượng phu, ai không từng có qua Lăng Vân ý chí? Nhưng hắn biết rõ, Lăng Vân chí người người đều có. Có thể làm thỏa mãn chí hướng người, vạn người không được một. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn có thể hôn cho tới bây giờ một bước này, đã coi như là người trên người. Cũng nhiều thua thiệt gặp Diệp Tiêu. Mặc dù ném đi một con mắt, bây giờ nhưng cũng là áo cơm không lo, không lo ăn uống. Người a, chính là muốn thỏa mãn. Nưu An nâng chén, nhìn về phía đám người, cười to nói, chúng ta những người này, nguyên bản là tờ mở danh nước bẩn con rể, cho bệ hạ ban sai, được bây giờ thời gian, lão tử nhưng cảnh cáo các ngươi, nếu ai ỷ vào trong tay điểm này quyền lực, ỷ vào trên thân chương này ra cho lão tử gây phiền toái, lão tử liền muốn mạng của các ngươi. Nói xong lời cuối cùng một câu, Nưu An ánh mắt lăng lệ vô cùng, sắc ý bốn phía. Nguyên bản có chút men say mấy người, lập tức sững sờ. Ca ngài yên tâm, bọn ta trong lòng đều nắm chắc, không sẽ làm kia thất nghiệp sự tình. Ha ha. Nưu An đột nhiên nắm lấy người nói chuyện, trực tiếp đem nó đè vào trên bàn. Ngay sau đó, một cây đao liền cắm vào trước mặt hắn. Tiền Phong, ngươi tờ mở lửa gạt lão tử đúng hay không? Đao phía trước, cảm giác đặt tại trên đầu đại thủ lực lượng. Tiền Phong chỉ cảm thấy phảng phất muốn ngạt thở. Lúc này, tất cả mọi người nhìn ra, Nưu An sợ là biết thứ gì. Tranh thủ thời gian có người tiến lên cười làm lành quên đủ, lão đại, đều là nhà mình huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, cái này Tiền Phong nếu là làm sai chỗ nào, ngài nói là được. Làm gì dạng này? Nưu An ngẩng đầu, độc nhãn chừng một cái. Người nói chuyện lập tức rụt cổ một cái, không còn dám nhiều lời. Nưu An nắm lên đao, dán tại Tiền Phong trên mặt. Ngươi tốt ta, hai bình trên đường, Phú Nguyên tiệm thuốc, mấy cái du côn đi kiếm chuyện gõ tiền, náo loạn vài ngày, không thấy bộ khoái động tác, ngươi chớ cùng ta nói ngươi không biết. Lời vừa nói ra, Tiền Phong lập tức giật nảy cả mình. Phải biết, chức trách của bọn hắn chính là giám sát trong thành bộ khoái. Hắn gấp giọng nói, Ngưu ca, ngươi nói sự tình, ta cũng không biết ta. Ừ, không biết. Vấn đề này ta đều biết, ngươi nói với ta không biết. Đang khi nói chuyện, đao đã đâm vào trên mặt. Cảm nhận được Ngưu An hung ác, Tiền Phong rốt cuộc không kèm được. Đại ca, gia nhân kia đúng là chưa chết. Người ta muốn chút tiền bạc để bù, cũng nói quá khứ. Trương cùng nói với ta, hắn cùng người kia có chút thân thích, liền trước mặc kệ. Để bọn hắn náo thêm mấy ngày, cũng liền cho hai ta vỏ rượu. Ha ha, cũng nhiều thua thiệt liền hai vỏ rượu. Nưu An ánh mắt hung ác nói, ngươi cho rằng ngươi nếu dám thu ngân tử, hôm nay ngươi còn có thể nơi này uống rượu. Hắn trầm giọng nói, có chuyện, liền đi cáo quan. Mình náo, tuần ngay bộ khoái mặc kệ, vậy tương lai không phải đều mình náo loạn. Còn có các ngươi, hôm nay dám thu hai vỏ rượu, ngày mai có phải hay không liền dám thu hai thất bại? Hậu thiên có phải hay không liền dám thu ngân tử? Thoại âm rơi xuống, hắn nắm lấy Tiền Phong tay, đặt tại trên bàn, trực tiếp một đao từ trên xuống dưới, đem nó bàn tay trong nháy mắt xuyên qua. A, kia Tiền Phong một tiếng rú thảm. Nưu An lạnh lùng nhìn xem hắn, hôm nay là huynh đệ chúng ta nói riêng một chút, ta cho ngươi nhớ lâu, đừng ngày nào lấy tới phủ nhà, để người ta chém đầu cả nhà. Đến lúc đó khóc đều không có địa phương khóc. Mọi người tại đây, câm như hến, ai cũng không dám nói nhiều một câu. Nưu An trên người hung ác, xưa nay không từng biến mất. Nhìn xem Tiền Phong đau đầu đầy mồ hôi, Nưu An một tay lấy chùy thủ rút lên, trầm giọng nói, hết thảy đều cho ta theo quy củ xử lý, ấn luật pháp xử lý. Ít đi cho ta những cái kia con quấn. Còn có, đối với những cái kia bộ khoái, gặp mặt chào hỏi, xưng cái huynh đệ có thể, nhưng các ngươi ai muốn thật cùng bọn hắn tự mình có tiếp xúc, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Ngưu ca, đều cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Trong đám người, có mặt người lộ khó xử. Vậy thì thế nào? Ngưu An âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay ngươi cho hắn xử lý cái sự tình, đối với hắn lớn không thấy nhỏ không thấy, về sau hắn cho ngươi thêm làm kiện sự tình, một lúc sau, các ngươi ai có thể cam đoan không cùng bọn hắn sinh ra lợi ích liên quan? Ai có thể cam đoan mình không lấy chỗ tốt? Ta nói cho các ngươi biết, bệ hạ trong mắt không vỏ hạt cát, ta cái này một con mắt, càng vỏ không được. Các ngươi tiền đồ là lao tử con mắt này đổi, các ngươi cũng đều là huynh đệ của ta, người khác có chết hay không ta mặc kệ. Nhưng các ngươi, không được. Ngưu An nói không khách khí. Nhưng là ở đây đám người, lại không một người nhưng phản bác. Một số thời khắc, chính là như vậy. Mọi thứ đều không phải là một lần là xong. Rất có thể là rất nhiều chuyện tích lũy, một chút xíu xuất hiện biến hóa. Tiền Phong che lấy mình tay, có chút run rẩy. Ngưu ca ngươi yên tâm, ta một hồi liền đi cùng tấm kia cùng nói, hắn ngày mai lại không đổi người, ta liền đem nó ghi lại. Ngưu An gật đầu nói, rượu đâu? Ta mua hai vỏ trả lại hắn. Không sai, nói cho hắn biết, ta nói. Về sau nếu là còn dám cho chúng ta nhét đồ vật, ta trực tiếp đi cáo hắn đút lót. Ngưu An thanh âm lạnh lùng nói, ta không hy vọng các ngươi cho ta gây phiền toái, càng không hy vọng các ngươi cho bệ hạ gây phiền toái. Nếu ai kéo bệ hạ chân sau, ta liền muốn ai chết. Bất cứ lúc nào, người đều là có may mắn tâm lý. Tại quen thuộc quy củ trói buộc về sau, cũng sẽ muốn lén lút đi vớt một chút chỗ tốt. Mà những này nhìn như không lớn chỗ tốt, càng ngày càng nhiều, liền sẽ thêu dệt thành một cái lưới lớn. Có một ngày, sẽ che khuất bầu trời. Sở quốc trong hoàng cung, Sở đế ánh mắt nghiêm trọng, nhìn về phía một đám đại thần. Nghe nói Diệp Tiêu đã xuất quân Bắc Thượng, dọc theo con đường này, nên thiết tiến, nên khoản đãi, không muốn mất lễ tiết. Thanh âm hắn trầm ngưng, ngắm nhìn một phía, hắn trầm giọng nói, các ngươi nói, cái này Tam quốc tôn giả, cái nào nước số lượng nhiều nhất? Cho dù cho tới bây giờ, các quốc gia tôn giả số lượng, đối quốc gia khác mà nói, vẫn như cũng là không biết. Bệ hạ là muốn nhìn trộm càn quốc tôn giả số lượng. Mật điệp ti thống lĩnh Lan Đình, nhìn ra Sở đế tâm tư. Sở đế khẽ gật đầu nói, đúng là như thế, tôn giả số lượng, chính là các quốc gia chiến lược thể hiện. Mặc dù bây giờ không phải vạch mặt thời điểm, có thể đem đến kiểu gì cũng sẽ vạch mặt. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Bệ hạ, bằng không lấy bị lão quân đội chi danh, cho Diệp Tiêu đưa đi một chút nữ tử, làm cho tìm hiểu. Lan Ninh mở miệng nói ra, đưa nữ nhân sao? Ngược lại là cái biện pháp. Sở đế nói khẽ, chính là Diệp Tiêu không muốn, ban thưởng cho những người còn lại, đối với chúng ta cũng không phải chuyện xấu. Ánh mắt của hắn chớp động, đi triệu vệ tận trung đến, hắn nhất là lanh lợi, chấm muốn để hắn đi dò thám cái này Diệp Tiêu dưới trướng. Chương 1173, Sở đế suy nghĩ chương 1173, Sở đế suy nghĩ Sở quốc hoàng cung, phong tuyết đan sen. Vệ tận trung bước nhanh đi nhanh, đi đến cửa cung, nhìn thấy thủ vệ quân tốt, vệ tận trung cười từ trong ngực móc ra cái khoai nướng. Khoai nướng còn bốc hơi nóng, vệ tận trung đẩy ra về sau, đưa cho hai cái vệ tốt. Mỉm cười nói, thời tiết lạnh, ăn khối khoai lang ủ ấm thân thể. Đa tạ nhỏ vệ đại nhân. Hai cái vệ tốt cũng không khách khí. Ai cũng biết, vấn đề này không phải bị hoàng đế ở trước mặt gặp được, cũng không phải là đại sự. Nhưng nếu là hoàng đế ra, kia nghi trượng xa xa liền có thể trông thấy. Lấy đến trong tay, nửa cái khoai lang, bất quá 2-3 miếng sự tỉnh. Lại nhưng tại cái này lạnh trong gió tuyết, thu hoạch được một ngụm nóng hổi kình. Đừng đề cập nhiều dễ chịu. Vệ tận trung tiếp tục hướng cung nội đi đến. Hai cái giá trị cương vị thủ vệ nhân nhẫn không ở tán dương. Nếu không nói à, người ta nhỏ vệ đại nhân tuổi còn trẻ liền thân cư cao vị, ngó người ta cái này làm việc, chính là để cho người ta dễ chịu. Cũng không phải thôi, ngoại trừ vị này, ai còn có thể nhớ thương chúng ta loại người này. Cái này cả triều văn võ đều là đại nhân vật, có thể như nhỏ vệ đại nhân như vậy, là một cái cũng không có à. Cái này khoai lang rất ngọt. Ha ha ha, một ngụm nóng hổi vào trong bụng, giống như lại sống đến giờ. Run run người bên trên phong tuyết, hai cái si tốt lao đi bên miệng khoai lang tạt bã. Vệ tận trung sẽ không nhớ kỹ những này quân tốt danh tự, nhưng là hắn biết, những này quân tốt sẽ nhớ kỹ hắn. Ơn huệ nhỏ, không phải đại sự, thật có chút thời điểm, nói không chừng sẽ đối với tương lai có thứ gì ảnh hưởng. Một đi ngang qua cửa, phàm gặp được thủ vệ, hắn đều từ trong ngực phân ra khoai nướng. Số lượng là tính toán thanh thanh sở sở, đến Sở đế tẩm cung trước, vừa vặn một cái cũng không có. Vệ tận trung mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Đối với hắn mà nói, một số thời khắc, phong cách hành sự thủ đoạn đã là quen thuộc. Những này sĩ tốt, có cho hay không hắn hồi báo, hắn đều không để ý đẩy cửa đi vào. Vệ tận trung gặp được Sở đế, mật điệp ti thống lĩnh Lan Đình, tể tướng Lưu Uyên, còn có một số cao tầng quan võ tướng lĩnh. Nói chung, loại này cao cấp bậc tiểu hội nghị, hắn là không có tư cách tham gia. Tham kiến bệ hạ. Vệ tận trung không người thi lễ. Sở đế khoát khoát tay, nói khẽ, tận trung a, vi nhi mẹ con, gần nhất như thế nào? Nhận được bệ hạ nhớ, đều là cực tốt. Vệ tận trung cười đáp lời. Cả triều văn võ trong mắt đều là tán thưởng. Vào lúc này, Sở đế có thể làm lấy văn võ quan viên trước cùng hắn hàn huyên vài câu, cũng đã là thái độ cực kỳ tươi sáng. Đối có chút tin một bề. Một bên Sở Chiêu cười nói, vi nhi mẹ con an khang liền tốt, ta kia trong phủ gần nhất được hai cây ngàn năm nhân sâm, đợi lát nữa ta sai người đưa cho ngươi, đến lúc đó cho vi nhi nấu canh bổ thân thể. Ngàn năm nhân sâm, mặc dù bị máu đối hoàng thất mà nói, nhưng cũng chưa nói tới chân quý. Thứ này đưa ra tay, đã hiện ra Sở Chiêu minh trưởng yêu mến, cũng sẽ không nói đặc biệt quý giá. Vệ tận trung đội vàng đáp lời, đa tạ thái tử điện hạ. Mắt thấy Hàn Huyên không sai biệt lắm, Sở đế phất phất tay nói, chư vị ái khanh đi xuống trước đi, trước cùng tận trung có một số việc muốn nói riêng. Quân thần lui ra, trong phòng chỉ còn lại Sở đế cùng vệ tận trung. Sở đế mỉm cười nói, lần này gọi ngươi tới đâu, là có kiện sự tình, hy vọng ngươi đi làm một làm. Bệ hạ thỉnh giảng, phàm đối ta Sở quốc có lợi sự tình, tại hạ không chỗ không theo. Diệp Tiêu xuất quân Bắc Thượng, tiến vào chiếm giữ Du Châu, dựa theo hiệp định mà nói, lương thảo tướng chúng ta Sở quốc cung cấp, ta hy vọng ngươi cùng Tào Thiên Lộc cùng nhau áp giải lương thảo tiến về. Đi về sau đâu, một phương diện đảm nhiệm chúng ta Sở quốc cùng Càn quốc liên thông tin tức sứ thần, một phương diện đâu, tận khả năng tìm hiểu ra một chút Càn quốc quân tình, chủ yếu bao quát tôn giả số lượng, nội bộ quan hệ như thế nào, còn có Càn quốc quân tốt cấu thành, chiến lược như thế nào. Sở Đế ánh mắt chớp động nói, ta còn để cho người ta cho ngươi 100 tên hay nữ, trong này có 30 người, là Lan Ninh bồi dưỡng bí điểm, danh sách đến lúc đó giao cho ngươi, như thế nào kết giao đưa ra, chính ngươi nhìn xem xử lý. Hắn nhìn xem Vệ Tận Trung, trầm giọng nói, bất kể như thế nào, ta hy vọng ngươi lần này có thể tham dò thêm đến một chút Càn Quốc tình báo nội bộ. Vậy hạ yên tâm, ta nhất định nghị trăm phương ngàn kế, tham thính tình báo, xếp vào bí điểm. Còn có một chuyện. Sở Đế trầm giọng nói, lần này Tào Thiên Lộc cùng ngươi cùng nhau đi Càn Quốc, ngươi phải thật tốt quan sát hắn, nhìn hắn cùng Càn Quốc người, có hay không lui tới cấu kết. Vệ Tận Trung đầu tiên là khẽ giật mình. Tào Thiên Lộc cùng Càn Quốc cấu kết. Đây nhất định là không thể nào a, thế nhưng là Sở Đế vì cái gì đột nhiên lại đưa ra một câu như vậy? Hắn bất động thanh sắc, chỉ là không người nói, vậy hạ yên tâm, thần nhất định hết sức nỗ lực. Chỉ là, theo vi thần ý kiến, Tào tướng quân tất nhiên cùng Càn Quốc không liên hệ chút nào. Thật sao? Sở Đế quay đầu, nhìn xem Vệ Tận Trung, nói khẽ, thế nhưng là Tào Thiên Lộc đối mặt Diệp Kiều, bại một lần lại bại, lấy năng lực của hắn, thật sự có như thế không chịu nổi sao? Nói đến đây, Sở Đế mỉm cười nói, Tận Trung, ngươi phải hiểu được, một số thời khắc đâu, phải căn cứ thời cuộc tới làm ra một chút thủ đoạn điều chỉnh, đi, đi xuống đi. Minh Hảo Hảo suy nghĩ, nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ lần này. Phất phất tay, Vệ Tận Trung chậm rãi lui ra. Một trận làn gió thơm, bạch nhược nhược bay vào Sở Đế trong ngực. Bệ hạ, liền cái này một chút thời gian, người ta nhớ ngươi muốn chết đâu. Nàng đầy mắt kiều mị, da thịt chân mềm chân bóng, trên thân tản ra trận trận làn gió thơm, hoàn toàn nhìn không ra đã từng là một cái cỡ nào buồn nôn quái vật. Sở Đế ánh mắt mê ly, tiểu bảo bối của ta, chấp cũng nhớ ngươi a. Nói, đã không kịp chờ đợi hôn lên. Cảm thụ được trên người tiếp xúc, bạch nhược nhược trong mắt lóe lên một tia chán ghét cùng cừu hận. Nhưng là lúc này, Sở Đế mặt hoàn toàn chôn ở trên người nàng, căn bản là không nhìn thấy. Bệ hạ, ngài tại sao muốn ám chỉ kia nhỏ vệ đại nhân đi vu hãm Tào tướng quân đâu? Hừ, Tào Thiên Lộc, sở dĩ khiến cho hắn đối kháng Càn Quốc, chủ yếu cũng là bởi vì thiên nhân 18 cảnh trở xuống trong hàng tướng lãnh, là thuộc hắn cùng Đinh Bình Phi hai người năng lực mạnh nhất. Mà hắn gần nhất tu vi, tiến cảnh có phần nhanh, đã nhanh muốn tăng lên đến thiên nhân 18 cảnh. Một khi đột phá cái này tu vi, hắn liền không cách nào lại xuất hiện tại sở cản chiến trường, đây là thứ nhất. Thứ hai, Tào Thiên Lộc thủ đoạn rất mạnh, võ đạo thiên tư cũng không yếu, nếu là đi yêu tộc chiến trường, lại nhiều lập chút công lao, góp nhặt nhân mạch, lúc dùng người, chấm không rất luận công hành thượng, trong tay thế lực thế tất càng lúc càng lớn. Vạn nhất cuối cùng thành đuôi to khó vây chi thế, hắn lại có hoàng tộc huyết mạch, là cái thai hoàng ẩm. Ta sở quốc thiên nhân đại tông sư tu vi thống binh đại tướng, cũng không tại số ít, đối kháng yêu tộc, vung giá hạn chế về sau, có thể từ bọn hắn tự mình bồi dưỡng càng nhiều năm hơn người tuổi trẻ, không cần thiết cho Tào Thiên Lộc cơ hội. Trước tìm lý do, đem nó bại quan, khiến cho không có kiến công cơ hội. Nếu là thế hệ tuổi trẻ, bây giờ không có người có thể dùng được, lại hoặc là nói, yêu tộc chiến sự, có thể nhanh chóng lắng lại, đến lúc đó lại đem phân công không mượn. Nói đến đây, Sở Đế mỉm cười, Vệ Tận Trung đi vạch tội hắn, chấm liền có thể tra hắn, để hắn tạm thời báo cáo công tác, giao ra binh quyền, cũng là hợp tình lý, chính là chính hắn cũng nói không ra cái không phải. Chấm cũng sẽ không đem nó trị tội, nhiều nhất chỉ là để hắn trước nhàn phú ở nhà, hắn cũng sẽ không đối chấm ghi hận, thậm chí càng cảm ơn, nhiều nhất chính là đối Vệ Tận Trung có chút căm thù thôi. Người trẻ tuổi, sao có thể không làm điểm công việc bận thịu bận sự tình đâu? Vệ Tận Trung a, cũng nên kiến thức chút triều đình tranh đấu hung hiểm. Chương 1174, chúng ta hải tử chương 1174, chúng ta hải tử từ xưa đến nay, triều đình tranh đấu không phải số ít. Vệ Tận Trung đi ra đại điện, thiên không tuyết bay còn tại rơi, mặt đất đã tích lên một tầng tuyết thật dày. Hắn chợt thấy hành lang phía dưới, Sở Chiêu thân mang màu đen lông trồn áo khoác, liền đứng ở dưới hiên chờ đợi. Gặp hắn ra, Sở Chiêu mỉm cười, hướng hắn ngót nói, Tận Trung a, mau tới. Vệ Tận Trung bước nhanh về phía trước, gặp qua điện hạ, không nghĩ tới điện hạ còn chờ ở chỗ này. Ha ha ha, ta trái phải vô sự, về nhà cũng rất là không thú vị, vừa bạn phụ hoàng muốn phái ngươi giải quyết việc ông, liền muốn ly biệt, hôm nay chờ ngươi cùng nhau hồi phủ, hảo hảo uống mấy chén. Nghe được Sở Chiêu mời, Vệ Tận Trung có chút do dự, cái này, Vi Nhi bên kia, ta cũng có chút nhớ nàng, mới đã sai người đi đón nàng cùng nhau, hôm nay chúng ta hảo hảo gặp. Sở Chiêu ý cười đầy mặt, một số thời khắc chính là như vậy, lấy thân phận địa vị của hắn, chính là muốn cự tuyệt, cũng không phải dễ dàng như vậy. Vệ Tận Trung lúc này gật đầu, Sở Chiêu lôi kéo tay của hắn, hướng ngoài cung đi đến, nói khẽ, phụ hoàng lần này cho ngươi đi hướng Càn Quốc trong trận, đều cho ngươi bản giao nhiệm vụ gì? Vệ Tận Trung ánh mắt ngưng lại, nói hay là không, cũng không có cái gì, chủ yếu vẫn là hy vọng ta có thể đánh dò xét một chút hạ quốc tình báo. Hắn nói một phần trong đó, không có khác. Sở Chiêu quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt mang ra mỉm cười, không có. Liên quan tới Tào Thiên Lộc sự tình, Vệ Tận Trung không có mở miệng. Sở Chiêu lắc lắc đầu nói, ta nếu là đoán không sai, phụ hoàng hẳn là để ngươi xem thật kỹ một chút Tào Thiên Lộc a. Lời vừa nói ra, Vệ Tận Trung cười nói, điện hạ nói cái gì ý tứ? Đã ngay từ đầu liền nói không biết, dù là bị phơi bày, hắn cũng sẽ không nói thẳng. Hắc hắc, kỳ thật ta có chút nội tình, ngươi là không biết. Sở Chiêu nói khẽ, Tào Thiên Lộc vốn là ta Sở gia huyết mạch, cha tạo phản, bị Vinh Dương trấn áp, lưu lại một cái mạng, năng lực hoàn toàn chính xác xuất chúng, võ đạo thiên tư cũng là cực giai. Thế nhưng là phụ hoàng đối với hắn, từ đầu đến cuối có mang kiêng kỵ. Một không hy vọng trong tay hắn lực lượng quá mạnh, hai không hy vọng hắn thật sự có một ngày tu thành tôn giả. Hắn đoạn thời gian gần nhất đều tại chỉnh huấn những cái kia nửa yêu con tốt. Mới phụ hoàng đã sớm hạ chỉ, để hắn đi chung với ngươi hướng cản quân trận doanh, loại tình huống này vì sao dùng hắn đi cùng Càn Quân trận doanh, hắn muốn là cùng Càn Quốc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chỉ cần hắn tiến vào Càn Quân trận doanh, nhất định sẽ có đơn độc đi gặp Càn Nhân thời điểm, đến lúc đó, ngươi tùy tiện nói vài câu, đem hắn tra rõ một phen, không phải chuyện đương nhiên. Sở Chiêu cười nói, đây chính là phụ hoàng thủ đoạn, đã phải dùng, lại muốn ép. Cho nên, ngươi liền thành phụ hoàng trong tay cây đao kia, thay cha hoàng hấp dẫn Tào Thiên Lộc một chút bất mãn. Đồng thời đâu, cũng cho phụ hoàng một cái áp chế hắn lý do cùng lấy cớ. Vệ Tận Trung trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Sở Chiêu đã đem Sở Đế tâm tư đoán thấu đấu. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũng là treo mỉm cười, bệ hạ cũng không từng nói những này, nhưng là thái tử điện hạ đã giảng, ta liền nhiều chú ý một chút cái này Tào tướng quân, cũng là không sai. Ha 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 ha. Sở Chiêu cười ha hả, lắc đầu nói, có nhìn hay không, cũng không phải do ngươi, trên triều đình, tất cả mọi người là phụ hoàng quân cờ, ngươi là, Tào Thiên Lộc là, cô cũng thế. Nhìn thấu cũng tốt, nhìn không thấu cũng được, cuối cùng vận mệnh sao, đều không thuộc về chính chúng ta. Chỉ nhìn chấp cờ người ý nghĩ thôi. Lôi kéo Vệ Tận Trung ra hoàng cung lên xe ngựa. Vệ Tận Trung nhẹ giọng hỏi, điện hạ biết tin tức tốc độ, khó tránh khỏi có chút quá nhanh. Quân cơ sử công văn, bản độc nhất liền tùy ý có biết. Thế nhưng là, điện hạ nghĩ không nghĩ tới, có lẽ bệ hạ cũng đang nhìn động tác của ngươi. Rất rõ ràng, Vệ Tận Trung đang nhắc nhở Sở Chiêu, hắn một chút động tác có thể sẽ gây nên Sở Đế kiêng kỵ. Ha 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 ha, không có chuyện gì. Cô đã nói, người ta chi mệnh vận, không tại chính chúng ta, mà tại chấp cờ trong tay người. Trong xe ngựa, Sở Chiêu ánh mắt bên trong lộ ra một cố quyết tuyệt. Mà tại Sở Đế tập cung, một phen náo nhiệt hoàn tất, hắn toàn thân cơ hồ hư thoát. 80 mấy tuổi niên kỷ, cho dù tu luyện qua võ đạo, cho dù mới vừa từ bạn Phật tự được một chút chỗ tốt, thế nhưng không phải người tuổi trẻ, chịu không được quá lớn dày vò. Nhưng là Sở Đế trên mặt lại tràn đầy thỏa mãn. Bạch Nhược Nhược ghé vào Sở Đế trên thân, cùng hắn cùng nhau nhìn xem vừa mới đưa tới mật báo. Sở Chiêu cùng Vệ Tận Trung dắt tay xuất cung, giống như trên xe ngựa. Nhìn xem cái tin tức này, Bạch Nhược Nhược nói khẽ, "Bệ hạ, cái này thái tử có phải hay không gần nhất có chút quá sinh động rồi?" Lời này là không sai, Sở Chiêu từ khi trở về Đế Đô thành, liền càng nóng lòng cùng triều thần kết giao, nhất là một chút trọng thần. Thậm chí cho dù bị cự tuyệt, cũng lơ đễnh. Loại hành vi này, thậm chí trực tiếp bày tại bên ngoài. Sở Đế thở dài một tiếng nói, "Hắn đang sợ. Hắn sợ châm phế đi hắn." Cho nên à, hắn liều mạng, đi lôi kéo hắn hết thảy có thể nói chuyện, có thể ảnh hưởng chấp người. Đây là trên thế giới này, chân chính có thể ảnh hưởng chấp người, hắn chưa hẳn có thể lôi kéo đến, hết thảy, có lẽ chỉ là phí công. Nói đến đây, Sở Đế ánh mắt chớp động. Ngươi nói, nếu như là tôn giả cấp bậc yêu vật luyện đàn, có phải hay không có thể trợ giúp chấm duyên thọ đâu? Đuốt ve Bạch Nhược Nhược thân thể. Sở Đế trong mắt tràn đầy tham lam. Yêu vật cấp bậc càng cao, thực lực càng mạnh, luyện ra đang dược, hiệu quả lại càng tốt, nói không chừng đến lúc đó, chấm lại có thể duyên thọ, lại có thể quay về lúc còn trẻ cảm giác. Sở Đế không che giấu chút nào đối yêu tộc tham lam. Bạch Nhược Nhược đột nhiên cười một tiếng, "Là đâu? Bệ hạ ăn kia đan dược, nói không chừng lại có thể duyên thọ rất nhiều năm, mà lại, nói không chừng ta cũng có thể cho bệ hạ sinh hạ một vóc dáng tự." Nàng khẽ bước bụng, trong mắt tựa hồ tràn đầy chờ mong. Đến lúc đó, chúng ta hài tử, nói không chừng so với hắn ca ca càng thêm thích hợp hoàng đế nước Sở vị trí đâu. Bạch Nhược Nhược thanh âm tràn đầy mềm mại, lộ ra một cô yêu dị vật luật. Nếu như là những người khác nói loại lời này, đoán chừng Sở Đế ngay lập tức sẽ giận dữ. Nhưng lúc này giờ phút này, Sở Đế nhưng căn bản không có ý tức giận. Ngược lại thật sở về phía Bạch Nhược Nhược bụng. Ái phi nói có lý, chớ nếu là lại duyên thọ, Sở Chiêu tuổi tác à, cũng hoàn toàn chính xác quá lớn. Đến lúc đó, thật không thích hợp, không thích hợp. Yêu bật mê tâm. Lâu dài ở chung, Sở Đế kỳ thật trong bất chi bất giác đã bắt đầu bị Bạch Nhược Nhược một chút thuật pháp trường khống. Chỉ là cái này thuật pháp vô hình vô chất, Sở Đế không phát ra gì, mà cho dù là tôn giả cũng đều không cách nào nhìn ra. Bạch Nhược Nhược khỏe miệng có chút giơ lên. Sở Chiêu, có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu. Nàng trả thù bắt đầu. Đế đô thành, Tào Thiên Lộc trong phủ. Hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp. Ngoại trừ bình thường thiên địa linh lực hội tụ, trên người yêu hồn chiến giáp cũng không ngừng hướng thể nội quán chú năng lượng. Kia là Vinh Dương hồn phách chi lực. Hắn tương tự thân tu vi hồn phách mà ngưng kết thành tôn này chiến giáp. Ngoại trừ có thể giúp Tào Thiên Lộc chiến đấu, chính là tại tu luyện quá trình bên trong, cũng có thể tiến hành ngoài định mức phụ tá cùng trợ giúp. Chương 1175, ngươi vốn là phải làm được chương 1175, ngươi vốn là phải làm được nhiều khi, Tào Thiên Lộc nội tâm đều sẽ rất khó chịu. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều ở một cái xoắn xuýt trạng thái bên trong. Người sống một đời luôn có các loại ràng buộc xung đột, những vật này ở trên người hắn tựa hồ biểu hiện ra phá lệ rõ ràng. Đối với Sở Đế, hắn hận, từ trong lòng hận, giết cha giết mẫu mối thù, nội tâm làm sao có thể không đau nhức. Thế nhưng là hắn biết rõ, có thể còn sống sót là dựa vào lấy cái kia hùng tráng thân thể, gắt gao ôm hắn quỳ gối Sở Đế ngoài điện thần cầu, không dám buông ra, là sợ người khác ra tay. Khi đó hắn còn tuổi nhỏ, thế nhưng là đã hiểu được rất nhiều. Từ ngày đó trở đi, đổi tên đổi họ, tiếp nhận Vinh Dương dạy bảo, trong hoàng hốt phản phất về tới trong viện. Thiên Lộc A, ngươi phải biết, một số thời khắc, chúng ta không thể quá câu chấp tại quá khứ. Sở Quốc là tất cả chúng ta Sở Quốc. Thiên Lộc, đi Càn Quốc, hảo hảo làm, nhất định phải thành công trở về. Đến lúc đó, ta bảo đảm ngươi trở thành một châu thủ tướng. Thiên Lộc, ta không được, năm đó ta có lỗi với ngươi cha, thế nhưng là chúng nghĩa lương nan toàn, đừng khóc, hồn phách của ta sẽ ký túc tại chiến giáp này bên trên, giúp ngươi tu luyện, giúp ngươi tác chiến. Đi, hiện tại chấp trưởng binh phủ, đánh hạ Lương Châu, ngươi nhất định có thể làm được. Hô. Tào Thiên Lộc mở hai mắt ra, cảm thụ được trên thân chiến giáp càng thêm yếu ớt năng lượng. Hắn biết rõ, cô này chiến giáp sắp không được. Thế nhưng là, nam tử hán, đại trượng phu, nhiều khi chính là muốn làm ra lựa chọn. Hắn biết rõ, chiến giáp bên trong vinh dương, hy vọng nhất nhìn thấy chính là hắn một đường trưởng thành, mà không phải hắn thật tướng chiến giáp này để ở một bên, không đi sử dụng. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên. Tướng quân, Vinh Bình phi tướng quân ở bên ngoài cầu kiến. Biết, để hắn đi gặp phòng khách. Khoác lên y phục, Tào Thiên Lộc ánh mắt bên trong bi thương tán đi. Người không thể tổng sống ở trong hồi ức. Tiếp khách đại sảnh, Tào Thiên Lộc thấy được Vinh Bình phi. Hắn một mặt chính túc, nhìn xem Tào Thiên Lộc, không che giấu chút nào ghét hận. Tiến cảnh tu vi nhanh à, vào thiên nhân cảnh, có thể hấp thu lão gia hỏa để lại cho ngươi lực lượng về sau, là không giống bình thường. Nguyên bản không bằng ta, hiện tại đã vượt ra khỏi ta mấy cái cảnh giới. Vinh Bình phi trong lời nói tràn đầy niềm ai. Cha ta mệnh đổi lấy tu vi, cảm giác không tệ a. Tào Thiên Lộc không có cách nào cãi lại. Có việc? Có. Vinh Bình phi từ trong ngực móc ra một trương công văn, âm thanh lạnh lùng nói, vậy hạ có chỉ, để ngươi xuất quân, hộ tống Lương Thảo, cùng vệ tận trùng cùng một chỗ vì sứ đoàn đi hướng Du Châu. Nghe được mệnh lệnh này, Tào Thiên Lộc cười lạnh nói, ta còn không biết Vinh tướng quân lúc nào thành truyền lệnh quan, ta vừa vặn tại binh bộ cũng muốn gặp ngươi một chút, cho nên à, liền đem việc này ôm đi qua. Vinh Bình phi tướng công văn đặt lên bàn, không khách khí chút nào nói, ta đói, nấu cơm cho ta đi. Tào Thiên Lộc hai mắt nhắm lại. Vinh Bình phi lại mặt mũi tràn đầy tùy tiện, ngươi cũng đừng nói ngươi sẽ không, lao đầu tử cho chúng ta ném hoang sơn giã linh thời điểm, ngươi làm luận hầm, vẫn có chút tư vị. Bốn mắt nhìn nhau, Tào Thiên Lộc trước mắt phảng phất hiện lên lúc trước hình tượng. Một đống binh gia hải tử bên trong, chỉ có hắn một ngoại nhân. Bị Vinh Dương đem bọn hắn ném vào trên núi, đám người gian nan cầu sinh. Bởi vì cái gì tới? Đúng, cũng là bởi vì những này vinh gia tử đệ, khi dễ hắn. Mặc dù trong núi thời gian, vẫn như cũ có chỗ nhằm vào. Thế nhưng lại không người còn dám thật đối với hắn như thế nào. Mà lại lẫn nhau mâu thuẫn, cũng tại cầu sinh áp lực dưới, đạt được làm dịu, cũng thành lập nên rất nhiều tình cảm. Vinh gia được sủng ái nhất chính là ai? Không phải bất luận cái gì vinh gia tử đệ, mà là hắn Tào Thiên Lộc. Chờ lấy, ta để cho người ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Tào Thiên Lộc không có cự tuyệt. Vinh Dương có lẽ cảm thấy, hắn thua thiệt Tào Thiên Lộc, thua thiệt lúc trước huynh đệ. Nhưng là đối Tào Thiên Lộc mà nói, trong lòng của hắn cũng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, mình thua thiệt Vinh Dương, thua thiệt Vinh gia. Nồi lớn, thịt heo, một chút đồn hạ thu đồ ăn. Tào Thiên Lộc buộc lên tạp dề, tại cạnh nồi bận rộn. Vinh Bình phi trong tay nắm lấy một thành hạt dưa, một bên đập, một bên uống nước trà, thành thơi thành thơi. Phản phất giờ phút này, hắn chính là đại thiếu gia, mà Tào Thiên Lộc là hắn nô bộc. Lần sau qua đi, nguyên liệu nấu ăn vào nồi, Tào Thiên Lộc ngồi tại nồi trước, ngơ ngác nhìn ánh lửa. Trong phòng bếp, chỉ có Vinh Bình phi gặm hạt dưa uống trà thanh âm. Đột nhiên, Vinh Bình phi mở miệng nói, lao ra hỏa còn có thể chống bao lâu? Nghe được vấn đề này, Tào Thiên Lộc thân thể nhỏ không thể thấy lắc một cái. Một lát sau, nói khẽ, không thôi động chiến giáp, 30 ngày, thôi động chiến giáp, một khắc đồng hồ. 3. Vinh Bình phi cái ly trong tay bị bóp nát, mảnh sứ vỡ tàn mát, nóng hổi nước trà đổ một tay. Hắn lại tựa như chưa phát giác. Hốc mắt tưởng, Vinh Bình phi hít sâu một hơi, tận khả năng bảo trì thanh âm bình tĩnh. Ta muốn gặp hắn. Tốt. Tào Thiên Lộc không có chút gì do dự. Lúc nào? Một hồi lúc ăn cơm đi. Nồi lớn tại đốt. Trong phòng một mảnh lặng im. Sau một lúc lâu, Vinh Bình phi thanh âm có chút sâu nhiên, ngươi cô phụ lao ra hỏa, cũng cô phụ ta. Tào Thiên Lộc tự nhiên biết hắn có ý tứ gì. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Vinh Bình phi đối với hắn là tín nhiệm. Nếu như không phải hắn, lấy Vinh Bình phi tính cách, không nhất định sẽ đồng ý từ bỏ sở quốc Tây cảnh Bốn Châu, làm liên lụy, cũng không nhất định sẽ cam tâm tại mặt bên đánh một trận cơ hồ tất thua chiến tranh, nói không chừng sẽ còn đi đoạt tiến đánh cản quốc việc cần làm. Trình độ nào đó, cũng chính bởi vì Tào Thiên Lộc cũng ở bên kia, cho nên Vinh Bình phi cũng không hay nói. Hắn muốn nhìn Tào Thiên Lộc, đến tột cùng có thể hay không gánh chịu nổi Vinh Dương chờ mong. Chỉ tiếc, thất bại trong gang tấc. Đối mặt một tiếng này cô phụ, Tào Thiên Lộc mặt mày buông xuống, không có làm ra bất kỳ giải thích nào. Bại, chính là bại. Hắn biết rõ bất kỳ cái gì giải thích, tại kết quả này trước mặt đều là tái nhợt bất lực, thậm chí chính hắn cũng rất tự trách. Vâng, ta cô phụ nghĩa phụ, không trách ngươi. Tào Thiên Lộc quay đầu, đã thấy Vinh Bình phi mặt mũi tràn đầy đắng chát. Cuốn biển mà qua, tập kích bất ngờ Lương Châu, là chiêu diệu cờ, ta nghĩ không ra. Vinh Bình phi nói khẽ, đổi chỗ mà xử, ta nghĩ không ra ngươi như vậy kỳ sách. Thực tế mà nói, ngươi cũng thành công một nửa. Quân tiên phong đưa lên, đến tiếp sau bộ đội cũng đi theo. Chỉ là, kia Diệp Tiêu có thể lấy lực lượng một người điều khiển sóng lớn, hủy diệt hạm đội, cái này quá bất hợp lý. Nếu không phải có tôn giả quan chiến, ta cũng không muốn tin tưởng đây là sự thực. Rất rõ ràng, Vinh Bình phi là nhìn qua kia chiến báo, thậm chí nói hết thảy chiến báo chi tiết, Vinh Bình phi đều chăm chú đi xem đi nghiên cứu qua. Ngay từ đầu thời điểm, hắn muốn đem hết thảy trách nhiệm quy tội Tào Thiên Lộc, nhưng cuối cùng kết quả chính là đổi chỗ mà xử, hắn cũng nghĩ không ra tốt hơn như kế. Tào Thiên Lộc cũng không nghĩ tới Vinh Bình phi sẽ nói ra một câu nói như vậy. Đây coi như là một loại thông cảm. Tạ. Hắn tạ chữ vừa muốn mở miệng, liền nghe Vinh Bình phi nổi giận mắng, nhưng ngươi vẫn là cái phế vật. Ngươi vốn là nên lợi hại hơn ta. Ngươi vốn là nên có thể cầm xuống Lương Châu. Ngươi làm không được, chính là phế vật. Đúng vậy a, hắn vốn là nên có thể làm được hết thảy. bởi vì có quá nhiều người, vì đây hết thảy bỏ ra quá nhiều, nên độ trí vẫn là sa sút tinh thần. Đối với cái này lúc Tào Thiên Lộc tới nói, hắn chỉ có một con đường, ta một ngày nào đó có thể làm được, ta sẽ chờ lấy. Vinh Bình Phi nghiêm nghị nói, ta cũng sẽ nhìn. Ngươi phạm là có nửa điểm lười biếng, ta đều sẽ giết ngươi. Chương 1176, khiêu chiến đêm trước, phổ thông nguyên liệu nấu ăn thỏa mãn. Chương 1176, khiêu chiến đêm trước, phổ thông nguyên liệu nấu ăn thỏa mãn. Hoang dã bên ngoài, tuyết lớn trắng ngần, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc tại hoang dã bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời. Cực hàn nhiệt độ dưới, bình thường mà nói, hành quân quá trình bên trong, ban đêm sưởi ấm cũng là một cái vấn đề thật lớn. Càng là ban đêm, nhiệt độ không khí càng thấp. Bất quá lúc chạm vào tối, hàn phong đánh vào trên mặt, tựa như lao, đánh mặt người gò má đau nhức. Tiểu mập mạp Hứa Bình bọc lấy thật dày áo đông, chính tướng bọc thành một cái viên thịt, trên mặt cũng bọc lấy một đầu thật dày khăn quàng cổ, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. Đi trên đường, có vẻ hơi buồn cười, nhưng là lúc này, lại không người dám cười hắn, một đám mã phu đi theo hắn, từng cái chuồng ngựa kiểm tra. Đối với mấy cái này chiến mã mà nói, ác liệt hoàn cảnh cũng cần càng nhiều giữ ấm, đồ ăn cũng càng thêm giảm cứu. Đông băng đều là Hứa Bình điều chế độc nhất vô nhị phối phương, bao quát phương pháp luyện chế đều là có giảm cứu. Tiện tay nắm lên một thanh người, hắn liền có thể xác định ra có người hay không ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, có người hay không lười biếng. Không có vấn đề. Hứa Bình thanh âm xuyên thấu qua khăn quàng cổ truyền ra, có vẻ hơi khó chịu. Hứa đại nhân a, ngài làm sao còn có thể không tin chúng ta? Lúc này ai dám nói lười biếng? Trong đó một cái mã phu cười khổ. Hừ, cái này mật liệu muốn chế biến hai canh giờ, lần trước Trịnh Nghĩa tiên kia có phải hay không liền thiếu đi nhịn một khắc đồng hồ? Tổn thương do giá Z7 thất ngựa tốt. Nhắc lên chuyện này, Hứa Bình có chút tức giận. Luôn có một số người cảm thấy sự tình không sai biệt lắm là được rồi, nhưng trên thực tế có một số việc kém một chút liền sẽ gây nên hoàn toàn khác biệt hậu quả. Lúc này ngựa bị đóng thương, qua đi liền sẽ cực kỳ phiền phức. Hứa Bình lại kiểm tra một phen chuồng ngựa phòng lạnh bố trí, mới như cái viên thịt đồng dạng rời đi. Đừng nhìn tiểu mập mạp có vẻ hơi buồn cười, thế nhưng là trong quân đội uy vọng thế nhưng là không thấp. Bồi dưỡng chiến mã, chăn nuôi chiến mã đều là hắn định đoạt. Có chút tướng quân, vậy cũng phải cho mấy phần chút tình mọn. Dù sao ai không muốn yếu điểm tốt chiến mã? Ngươi không cho người ta mặt mũi, cùng giai tướng lĩnh nhiều như vậy, có thể vòng bên trên ngươi. Cũng chính là như thế, tiểu mập mạp thậm chí có đơn độc doanh trướng. Trở lại mình doanh trướng, tiến trong trướng, một cỗ ấm áp liền đập vào mặt. Tiểu mập mạp hái được mũ thủ sáo mịt rồi lòng, liền bắt đầu thoát áo đông. Cẩn thận đi xem, liền có thể nhìn thấy doanh trướng nội bộ có thật nhiều ấm quan thạch, mà những này ấm quan thạch được bày tại đặc chế trận bàn bên trên, hướng ra phía ngoài tản ra ấm áp. Trận này bàn chính là Khương Bạch Tỷ nghiên cứu chế tạo mà ra, đem so sánh với nhóm lửa sưởi ấm, thông qua trận pháp kích phát ấm khoáng thạch bên trong năng lượng, phát ra ấm áp. Tại hành quân bên trong, không thể nghi ngờ là càng thêm thuận tiện. Mà Nam Cương chi địa, mặc dù mới thành đã rơi vào man tộc khống chế, thế nhưng là ấm khoáng thạch vị trí chỗ ở vẫn còn tại Càn Quốc trong khống chế. Trong khoảng thời gian này, Diệp Tiêu càng là gia tăng khai thác cường độ, liên tục không ngừng ấm khoáng thạch đưa vào Bắc địa. Lần này, Diệp Tiêu cũng không tiếp tục phân phát bán cho bách tính hoặc là như thế nào, mà là đều chứa đựng, vì chính là chuẩn bị Bắc địa chi chiến. Những này ấm khoáng thạch phối hợp đặc chế trận bàn, để cho dù là tại rừng núi hoang vắng, nhân tộc quân sĩ cũng có thể nhanh chóng sưởi ấm, mà lại sưởi ấm hiệu quả cực dai, thậm chí nói so với bình thường hiệu quả đều tốt hơn chút. Hứa Bình vừa nghỉ ngơi chỉ chốc lát công phu, liền có quân tốt bưng một cái chén lớn chạy vào. Hứa đại nhân, ăn cơm, vừa làm tốt lớn hầm đồ ăn. Chính là nóng hổi thời điểm, hoang dã hành quân, trời đông giá rét, loại thời điểm này truy cầu cái gọi là ẩm thực tinh xảo, căn bản không thực tế. Một ngụm nồi lớn, nguyên liệu nấu ăn ném vào, đều ninh chín, nóng hầm hập. Ngay tại lúc này, so cái gì đều thực sự. Tràn đầy một bát tô lớn, còn có mấy cái đang còn nóng bánh bột ngô bày tại Hứa Bình trước mặt. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, cảm ơn. Đang khi nói chuyện, túi đầu liền đi nhân lúc còn nóng ăn nhiều, quân tốt nuốt một ngụm nước bọt, cũng bước nhanh chạy ra ngoài. Loại thời điểm này, không riêng gì bọn hắn, chính là Diệp Kiêu trong doanh trướng, hắn cũng là ăn loại vật này. Nhìn xem Diệp Kiêu ăn loại này thô ráp đồ ăn, Nam Cung Uyển Uyển ở một bên có chút không vui. Tiểu ca ca, mọi người đều nói làm cho ngươi điểm ngon miệng thức ăn, ngươi còn nhất định phải ăn cái này, làm gì sao chính Nam Cung Uyển Uyển ăn một miếng, bĩu môi nói, cái này nào có người ta làm ăn ngon. Lời này là không sai. So sánh với Nam Cung Uyển Uyển nấu nướng thức ăn, cái này một bát luận hầm, lộ ra cực kỳ không ra gì. Thế nhưng là Diệp Kiêu lại chỉ là mỉm cười. Mà tại Nam Cung Uyển Uyển bên người, Lạc Vũ thường nói khẽ, một số thời khắc, ăn đã quen sơn chân hải vị, lại nếm thử loại này thức ăn bình thường, kỳ thật cũng có khác một hương vị. Thử. Nam Cung Uyển Uyển chừng nàng một chút. Ai hỏi ngươi? Ta nguyện ý nói. Mà lại ý của ta là, nếu như không phải như vậy, bệ hạ tại sao muốn cưới ngươi? Nam Cung Uyển Uyển giận dữ, ý của ngươi là ta là lớn hầm đồ ăn, ta là thức ăn bình thường, chẳng lẽ ta là? Lạc Vũ thường nghiêng qua nàng một chút. Khá lắm, câu này trực tiếp cho Nam Cung Uyển Uyển đối ngây ngẩn cả người. Nếu như là người khác nói lời này, Nam Cung Uyển Uyển khẳng định không phục, nhưng là Lạc Vũ thường nói lời này, nàng trong lúc nhất thời vậy mà không sinh ra phản bác chi tâm, thậm chí ngay cả nàng trong ý thức vạn độc ma linh cũng nhịn không được mở miệng nói, nữ tử này hoàn toàn chính xác xinh đẹp đến cực điểm, quả thực là thiên địa tạo hóa chi cực, cùng nàng so sánh, ngươi thật sự chỉ có thể nói là phổ thông. Ngươi câm miệng cho ta. Trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, Nam Cung Uyển Uyển cười lạnh nói, Lạc Vũ thường, có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi. Ngươi có thể thử một chút. Cùng lúc trước so sánh, Lạc Vũ Thường sẽ không dễ dàng động thủ. Đương nhiên, đây chẳng qua là bởi vì Nam Cung Uyển Uyển thực lực bây giờ hoàn toàn chính xác không kém. Nam Cung Uyển Uyển còn muốn há mồm, lúc này, một đầu tuyết trắng tóc trắng Hiên Viên Ngọc Bình mở miệng nói, cùng Lạc tỷ tỷ so sánh, chúng ta ai không phải người bình thường đâu. Liên dung mạo cái này một khối, Hiên Viên Ngọc Bình kỳ thật cũng coi là đỉnh cấp mỹ nữ. Thế nhưng là nhìn thấy Lạc Vũ Thường một khắc này, nàng cũng ngu ngơ ở Diệp Tiêu bên người, mỹ nữ không phải số ít. Thế nhưng là Lạc Vũ Thường vừa xuất hiện, bất kể là ai, tới đứng chung một chỗ, mãi mãi cũng là rơi vào hạ phong. Ánh mắt vĩnh viễn là tụ tập trên người Lạc Vũ Thường, trên mặt. Nghe được Hiên Viên Ngọc Quỳnh khuyên giải, Nam Cung Uyển Uyển hung tợn trừng Lạc Vũ Thường một chút. Diệp Kiêu đâu, lúc này thì là hoàn toàn mặc kệ. Nên ăn một chút, nên uống một chút. Lạc Vũ Thường cùng Nam Cung Uyển Uyển cũng sẽ không tùy tiện nhất tiếu mận ân cửu. Nam Cung Uyển Uyển lúc trước bị ủy khuất, tự nhiên kìm nén một cỗ sức mạnh, nhưng là Lạc Vũ Thường đâu, cũng không phải mềm yếu người. Hai người tranh một chuyến đấu một trận, cũng thuộc về trạng thái bình thường. Tựa như là Liễu Nhi cùng Triệu Mộc Yên, cũng là đấu nhiều năm. Người chính là như vậy, nơi nào có nhiều như vậy các loại hòa thuận hòa thuận. Mỗi ngày cùng một chỗ, nhất là nữ nhân, tâm tư cẩn thận, sinh ra chút mâu thuẫn không thể tránh được. Bưng lên trước mặt mình chén lớn, Diệp Tiêu uống một ngụm canh nóng. Hoàn toàn chính xác không lắm tinh mỹ, nhưng lại mang cho người ta một loại thỏa mãn và ấm áp. Yêu tộc a, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đối với Diệp Tiêu mà nói, yêu tộc là không biết, nhưng càng là không biết, Diệp Tiêu trong lòng ngược lại càng sinh ra hưng phấn. Có ít người chính là như vậy, khát vọng tiêu chiến. Cùng lúc đó, Tào Thiên Lộc trong phủ, một cái buồn lớn loạn hầm cũng bị để lên mặt bàn. Chương 1177, trung quy là huynh đệ. Chương 1177, trung quy là huynh đệ. Đồng dạng một nồi loạn hầm, kỳ thật cùng trong quân ăn uống không sai biệt lắm. Bắc cảnh chi địa, mùa đông nguyên liệu nấu ăn thiếu, đừng nói gì đến tiểu dáng loại hình, góp là ăn những vật này. Chỉ là giờ phút này, Vinh Bình Phi đã ngồi thẳng người, hai tay đặt ở trên đầu gối, hốc mắt cũng có chút phím hồng. Hắn rất nhiều năm chưa từng thấy qua Vinh Dương. Dù sao yêu hồn chiến giáp, mỗi một lần thôi động, đối hồn phách bám vào trong đó Vinh Dương đều là một loại cực lớn hao tổn. Ánh mắt nghiêm trọng, nhìn về phía Tào Thiên Lộc. Không cần hắn mở miệng, Tào Thiên Lộc liền đã cảm nhận được tâm ý không nói hai lời, thôi động chiến giáp. Theo linh lực kích phát, một cái bóng mở ở sau lưng hắn chậm rãi hiện hiện. Nhìn xem gương mặt kia, Vinh Bình Phi rốt cuộc kìm nén không được trong lòng kích động. Cha. Hư ảnh chậm rãi mở hai mắt ra, ngắm nhìn bốn phía. Sau một khắc, hắn chau mày. Ngươi nghịch tử này, lại là ngươi chủ ý đúng hay không? Quát to một tiếng, vang vọng trong phòng. Bây giờ đã vì đại sở danh tướng Vinh Bình Phi, không nói một lời. Ngược lại là Tào Thiên Lộc mở miệng nói, nghĩa phụ, cái này không riêng gì Bình Phi ý nghĩ, cũng là ta ý nghĩ. Tào Thiên Lộc vẻ mặt thành thật nhìn xem cái bóng mờ kia, nói khẽ, ngài hẳn là có thể cảm nhận được, chiến giáp này bên trong năng lượng không nhiều, sắp sụp đổ. Đối ta, đối Bình Phi mà nói, gặp lại ngài một mặt, đều là trong lòng chúng ta chỗ niệm. Nghe nói như thế, nhìn xem một bên Vinh Bình Phi. Vinh Dương thở dài một tiếng. Lão phu vốn là người chết, ngưng hồn ở đây, bất quá là vì ta đại sở cống hiến cuối cùng một phần lực lượng. Các ngươi không cần làm này nhi nữ thái. Đại trượng phu sinh tại thế gian, vì nước mà chiến, ra ngựa bọc thây mà trả, chết cũng không tiếc. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tào Thiên Lộc. Lương Châu, đoạt lại sao? Lần trước xuất hiện tác chiến, chính là Lương Châu thất thủ. Vinh Dương quan tâm nhất, cũng như trước vẫn là Lương Châu. Không có, năm ngoái đại chiến, ta lại bại. Tào Thiên Lộc mặt hiện hổ thẹn. Tại tất cả mọi người trước mặt, hắn đều có thể bình tĩnh tiếp nhận mình thất bại. Chỉ có tại Vinh Dương trước mặt, hắn làm không được. Thất bại, đối với hắn mà nói, là không thể tiếp nhận. Tại thời khắc này, hắn phảng phất khảo thí thất bại hài đồng. Túi đầu không dám nhìn tới Vinh Dương con mắt. Đồng nhiên, hắn cảm giác đạo nhẹ nhàng lực lượng rơi vào trên vai của hắn. Vinh Dương thanh âm truyền đến, thắng bại là chuyện thường bình ra, người không có việc gì liền tốt, nghĩa phụ tin tưởng ngươi có thể làm tốt, cũng có thể làm được. Hắn không có phẫn nộ, không có trách cứ. Y hệt năm đó, mỗi một lần Tào Thiên Lộc phạm sai lầm, đều là như vậy. Tào Thiên Lộc rốt cuộc khống chế không nổi, đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Nghĩa phụ, ta có lỗi với ngươi. Hai tử, nhân lực có khi đều cuối cùng, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh là được. Vinh Dương quay đầu, nhìn về phía một bên Vinh Bình Phi. Ngươi đây, chiến trường nhưng có công tích. Hài nhi năm ngoái, lấy số ít quân tốt, kháng hạ quốc nhất quốc chi lực, đánh bại quân địch chủ lực, chỉ là làm sao binh lực không đủ, cuối cùng ném đi hai châu chi địa. Vinh Bình Phi lời còn chưa nói hết, Vinh Dương thanh âm đột nhiên một cao. Ngươi ném đi hai châu, ngươi ăn phân châu lớn lên, ngươi làm sao có mặt còn sống? Hắn giận dữ hét, lao tử năm đó nên một đao chặt cái tên vương bắt đảng ngươi, ngươi dám tờ mở ném hai châu chi địa, còn không đền nợ nước, ta Vinh ra mặt mũi ở đâu? Ngươi cái này nghịch tử. Khá lắm, cái này thái độ, trực tiếp 180 độ bước ngoặt lớn. Vinh Bình Phi bị chửi cái vòi phun máu chó. Suy nghĩ lại một chút vừa rồi Vinh Dương thái độ đối với Tào Thiên Lộc, giận dữ ngẩng đầu. Lao giả, ngươi có phải hay không lô thai nhét lông gà? Ta nói, ta binh ít ngươi có biết hay không? Sở quốc chủ lực đều tại Càn Quốc chiến trường, ta vừa có bao nhiêu người? Ta đối kháng Hạ quốc cử quốc chi lực, đổi lấy ngươi đến, sớm bảo người đánh về nhà, tây cảnh bốn phía đều phải không? Ha ha, lão phu sẽ bị người đánh về nhà. Tất nhiên giết hạ chó quăng mũ cởi giáp. Thổi như bước đi. Làm sao cùng cha ngươi nói chuyện đâu? Cái này gọi luận sự. Hai người trực tiếp ồn ào lên. Ngươi một câu ta một câu, hận không thể trực tiếp đánh nhau. Tào Thiên Lộc nhìn xem hai người cái dạng này, không khỏi mỉm cười. Từ nhỏ đã là như thế này, Vinh Dương đối với hắn, cực điểm kiên nhẫn. Nhưng là đối Vinh Bình Phi, nhưng chính là mặt khác một bộ quan cảnh. Động một tí đánh chửi, đá bay đánh tới bởi, đều là chuyện thường xảy ra. Một phen ở Mỹ, bình tĩnh lại. Vinh Bình Phi không có lại mạnh miệng. Vinh Dương cũng không còn chỉ trích. Về sau chiếu cố tốt trong nhà, chiếu cố tốt mẹ ngươi. Mẹ ta 3 tháng trước bệnh nặng, đã đi. Ta ngay cả một lần cuối, đều không có gặp. Vinh Bình Phi nhắc lên việc này, lòng như lao cắt. Mẫu thân bỏ mình, hắn chinh chiến bên ngoài. Vinh Dương im lặng một lát. Từ xưa trung hiếu lượng nan toàn, việc này ta không trách ngươi. Đây là Vinh Bình Phi trong trí nhớ, Vinh Dương ít có ôn hòa. Mẹ ngươi là sợ ta tỉnh mịch. Nhớ lại, Tiếu Dung nở rộ. Vinh Dương nhìn xem hai người. Hai người các ngươi, là đồ đệ của ta, nhi tử. Mặc kệ như thế nào, ta hy vọng giữa các ngươi, muốn một lòng, hảo hảo vì đại sở hiệu lực. Bàn tay rơi vào trên thân hai người. Thời gian đã không tự chủ trôi qua. Vinh Dương thân hình cũng có chút mơ hồ. Nhưng là nhớ kỹ một câu, đại sở, không phải hoàng thất đại sở, là ta ngàn vạn sở người đại sở. Mà lại, nếu là có một ngày, thật sự có người muốn hại ngươi nhóm, vi phụ không muốn nhìn thấy các ngươi bởi vì cái gọi là trung nghĩa, vứt bỏ tính mạng của mình. Hai người ngạc nhiên ngẩng đầu. Lại phát hiện Vinh Dương trong ánh mắt, bao hàm thâm ý ngưng trọng nhìn xem hai người. Phải biết, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không có trên người Vinh Dương đã nghe qua loại lời này. Có lẽ là khi còn sống không kịp bàn giao dạy bảo. Bọn hắn không biết. Cũng không chờ bọn hắn đến hỏi, Vinh Dương thân hình đã bắt đầu bất ổn. Chiến giáp phía trên hiện ra vô số rạn nứt. Vinh Dương thân hình triệt để tiêu tán. Còn lại hai người đều là trầm mặc. Ta có đôi khi thật rất hâm mộ ngươi. Vinh Bình Phi nói khẽ, lao ra hỏa vĩnh viễn sẽ không đối ngươi tức giận. Đúng vậy à, dù là ta cố ý gây tai họa, nghĩa phụ cũng vĩnh viễn sẽ tha thứ ta hết thảy sai lầm. Tào Thiên Lộc nhìn về phía Vinh Bình Phi, nhưng ngươi biết không, ta đồng dạng hâm mộ ngươi. Vinh Bình Phi ngẩng đầu, trên mặt hiện hiện vẻ kiêu ngạo. Ta biết, ta đương nhiên biết. Hai người ăn ý, không có đi thảo luận Vinh Dương câu nói sau cùng. Câu nói này rốt cuộc là ý gì? Có lẽ trong lòng hai người riêng phần mình có riêng phần mình hiểu rõ. Một lần nữa trở lại trước bàn, hầm đồ ăn còn vẫn nóng hổi. Hai người cũng không nhiều lời, ngươi một bát, ta một bát liền đối lấy cơm canh. Chỉ chốc lát công phu, liền đem một cái bồn lớn đồ ăn ăn hết sạch. Ngươi phải cẩn thận một chút, đi Càn Quốc trận doanh, tận lực không muốn cùng bọn hắn có tự mình tiếp xúc, phòng ngừa để người mượn cớ. Ngươi biết, trong triều rất nhiều người không thích ngươi. Vinh Bình Phi lau lau miệng, nghiêm túc nói, những năm này trong triều vạch tội Tào Thiên Lộc thanh âm chưa hề đều không ít. Tào Thiên Lộc không có trả lời. Đi Càn Quân trận doanh, hắn có thể không thấy bất luận kẻ nào. Nhưng là nếu như là nữ nhân kia đâu, hắn thật có thể làm được sao? Hắn không biết, nội tâm mê mang nhưng lại có chỗ chờ mong. Đa tạ nhắc nhở, ta đã biết. Người ta chung quy là huynh đệ. Đây là Vinh Bình Phi câu nói sau cùng. Chương 1178, đem thái tử cầm xuống. Chương 1178, đem thái tử cầm xuống rời đi đế đô thành thời điểm. Tào Thiên Lộc không có người đưa. Vinh Bình Phi không có tới, hắn cũng không có những thân nhân khác, cũng không có bằng hữu. Trước đây bộ hạ, bây giờ đều tại dưới tay người khác. Rất nhiều đã đi hướng Bắc Cảnh bộ phòng. Mà Tào Thiên Lộc dưới trướng binh mã, bây giờ phần lớn đều là nửa yêu người. Những người này phần lớn thân hình cao lớn hùng tráng, còn có chút ít yêu tộc đặc chất. Mắt trần có thể thấy cùng bình thường quân tốt khác biệt. Thậm chí rất nhiều người tại cực hàn trạng thái dưới đều không đến áo đông. Kháng hàn năng lực cực mạnh. Hắn xuất lĩnh binh mã cũng không nhiều, bởi vì chỉ là hộ tống áp vận lương cỏ. Tăng thêm tại đại sở cảnh nội, cho nên chỉ có 5000 người. Tào Thiên Lộc ngồi trên lưng ngựa dẫn cái này 5000 nửa yêu quân tốt, đi theo đội ngũ vận lương chờ. So với hắn bên này trước cửa có thể răng lưới bắt chim, vệ tận trung bên kia liền hoàn toàn khác biệt. Sứ đoàn đội ngũ nhân số không ít, mà để đưa tiễn người càng là người đông nghìn nghịt. Rất nhiều triều đình quan lớn, đế đô quyền quý, còn có chút tài tử danh sĩ đều nao nao đến đây. Mà những người này mục tiêu phần lớn đều là vệ tận trung, nhỏ vệ đại nhân, giao hữu rộng lớn, làm người trưởng nghĩa, kia là đế đô thành nổi danh. Đưa lên lễ vật càng là không biết nhiều ít, vệ tận trung đâu, ai đến cũng không có cự tuyệt, thoải mái đều nhận lấy, cùng mọi người uống tiễn đưa rượu, làm tiệc tiễn biệt thơ. Trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt, thậm chí dẫn tới rất nhiều bách tính không để ý giá lạnh, cũng là xa xa với xem, hy vọng có thể trà dư tiểu hậu có chút đề tài nói chuyện. Cũng nhiều thua thiệt vệ tận trung trên thân, không có gió gì lưu nợ, cũng không người nào dám đối với hắn nghĩ cách. Tào Thiên Lộc ngồi trên lưng ngựa, không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, mà tại sau lưng nửa yêu sĩ tốt thì đã nghị luận lên. Chúng ta tướng quân thế nào không ai đưa? Không biết ta hoài nghi tướng quân là nửa yêu, bằng không làm sao như thế không được chào đón? Hắc hắc, ta đói, lúc nào ăn cơm trưa? Ăn cái dám ăn, làm như vậy giữa trưa có thể đi ra hay không đi cũng không biết, đến lúc đó gặm lương cô đi. Đúng vậy, không ai biết vệ tận trung bọn hắn bên này muốn làm bao lâu. Bất quá Tào Thiên Lộc cũng không nóng nảy, hắn biết rõ thời gian không kém cái này một hồi. Nhưng vào lúc này hắn chú ý tới trong đám người Sở Chiêu ánh mắt nhìn về phía bên này, vậy mà tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới đánh ngựa hướng hắn bên này tới. Sở Chiêu như vậy động tác lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngồi trên lưng ngựa, Sở Chiêu cười nhẹ nhàng đi vào Tào Thiên Lộc trước mặt. Hắn từ bên cạnh thân nô bộc trong tay cầm qua một cái bầu rượu cùng chén rượu. Thời tiết lạnh, bầu rượu cùng chén rượu lại là nóng, đều là đặc chế chất liệu, chuyên môn vì mùa đông sử dụng. Tào huynh, đã lâu không gặp. Sở Chiêu mở miệng cười nói, hôm nay Tào huynh hộ tống tận trung xuất hành, cô đến đem cho các ngươi hai người tiễn đường, cái này chén tiệc tiễn biệt rượu, mong rằng Tào huynh chớ có ghét bỏ. Dứt lời, hắn tự mình rót rượu ra nước, cầm chén rượu lên, đem bên trong một chén đưa về phía Tào Thiên Lộc. Tào Thiên Lộc hơi kinh ngạc. Phải biết, Sở Chiêu trước đó đối với hắn luôn luôn là kính nhi viễn chi, xưa nay không từng có cái gì thân cận cử động. Hôm nay đây là thế nào? Trong lòng tuy có lo nghĩ, nhưng là Tào Thiên Lộc nhưng như cũng không có chút gì do dự, tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch, lập tức đem chén rượu thả lại hạ nhân khay bên trong. Ôn Quyền nói ra, nhận được điện hạ yêu mến, Thiên Lộc vô cùng cảm kích. Theo Tào Thiên Lộc, nếu như thái tử chỉ là thuận tay cho mình kính một chén tiệc tiễn biệt rượu, vậy dạng này cũng liền hẳn là kết thúc. Thế nhưng là vượt quá Tào Thiên Lộc dự liệu là, Sở Chiêu nhưng lại chưa rời đi, mà là mỉm cười nói ra, Tào huynh à, chúng ta cùng tận trung, đều là người một nhà, hắn tuổi tác nhỏ, không hiểu chuyện, lần này cần là có cái gì va chạm địa phương, còn phải ngươi nhiều gánh bá. Tào Thiên Lộc nhạy cảm đã nhận ra hắn xưng hô cùng trong lời nói thân cận. Bình thường mà nói, Sở Chiêu xưng hô hắn Tào tướng quân là thích hợp nhất. Nhưng hôm nay, lại mở miệng một tiếng Tào huynh. Mọi loại sự tình đều có luật pháp triều đình quy củ, theo luật làm việc cũng là phải. Tào Thiên Lộc cảnh giác nói. Sở Chiêu lại chỉ là cười một tiếng, cũng không tranh luận, mà là bắt đầu cùng Tào Thiên Lộc bắt chuyện. Chủ đề đâu, phần lớn là chút đế đô chuyện lý thú. Chậm rãi, cũng đàm luận đến trong thành Thanh Lâu kỹ nữ. Phương diện này, tự nhiên là Tào Thiên Lộc cường hạng. Mặc dù không biết vì cái gì, hôm nay Sở Chiêu có chút quỷ dị, nhưng là hắn lại không thể đem Sở Chiêu đuổi đi, chỉ có thể cùng hắn câu được câu không trò chuyện. Nhìn xem Vệ Tận Trung bên kia tiếp tục làm việc sống. Tới gần buổi trưa, Vệ Tận Trung bên kia mới khó khăn lắm kết thúc. Xuất lĩnh sứ đoàn đội ngũ, đánh ngựa mà tới. Sở Chiêu đối Tào Thiên Lộc khẽ cười nói, "Tào huynh, có một số việc à, liền đi theo Thanh Lâu, một lần sự tỉnh, một lần hiểu rõ, cùng những người khác là không có quan hệ." Tào Thiên Lộc cũng không nói tiếp, chỉ là ôm quyền mỉm cười. Lúc này Vệ Tận Trung đến gần, cười nói, "Điện hạ, Tào tướng quân, làm phiền hai vị đợi lâu, tiễn đưa người, khó tránh khỏi căn dặn vài câu, đều là lỗi của ta." "Ha ha ha, Tận Trung nói gì vậy, tiễn đưa căn dặn, chính là nhân chi thường tình. Chính là cô, cũng muốn căn dặn hai người các ngươi câu. Lần này đi hướng Càn Quốc trong quân, cần phải cẩn thận, hai vị đều là ta đại sở lương đống, bảo trọng thân thể, cô đâu, cũng hy vọng hai người các ngươi có thể thông lực hợp tác, chớ có chỗ khác nhau." Sở Chiêu nói xong, hai người đều là đáp ứng. Sở Chiêu lúc này mới phất phất tay, quay người rời đi. Mà Vệ Tận Trung thì là nhìn thoáng qua Tào Thiên Lộc, đột nhiên cười một tiếng. "Tào tướng quân, chúng ta đi thôi." "Đi." Đội ngũ rốt cục chậm rãi khởi hành. Trên tường thành, Tiếu Kiểm người đeo mặt nạ đứng xa xa nhìn cái đội ngũ này. "Sở Chiêu, động tâm từ sao? Thế nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, cùng Tào Thiên Lộc bắt chuyện, không phải cái gì anh minh tiến hành à?" "Vẫn là nói, trong này có thứ gì chuyện ẩn ở bên trong." Rất nhanh, Sở Quốc trong hoàng cung, một phong tình báo đưa đến Sở Đế trước mặt. Ôm bạch được, Sở Đế hai mắt nhắm lại, nhìn về phía trong tín thư tình báo. Cùng Tào Thiên Lộc bắt chuyện thật lâu, nói tới cái gì, không cách nào thăm dò. Nhìn xem cái này phong tình báo, Sở Đế khỏe miệng có chút giơ lên. "Chiêu Nhi à, chớ không phải Diệp Chuẩn, ngươi cũng không phải Diệp Tự, nếu là ngươi muốn đi con đường của hắn, vậy ngươi coi như nghĩ xấu, chỉ là chấm có chút nghĩ không thông, ngươi đến cùng là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi thực có can đảm bước ra một bước kia?" Hắn nhỉ non nói nhỏ. Bạch Nhược Nhược mặt lộ vẻ giận mình. "Bệ hạ, ngài là nói, thái tử điện hạ có ý đồ không tốt, muốn tạo phản?" "Ha ha." Sở Đế lắc đầu nói, "Ai biết được, có lẽ chỉ là trong lòng gợi ý, muốn kéo lũ người nói đỡ cho hắn. Hắn hiện tại a, cũng rất trong lòng phi thường thấp thỏm đi." Suy nghĩ một lát, Sở Đế trầm giọng nói, "Nhưng là, nói trở lại, bây giờ rất nhiều tôn giả đều đi hướng tiền tuyến, chấm bên người lực lượng quả thật có chút yếu kém a." Sở Quốc tôn giả đã đi đến tiền tuyến, chỉ là cùng Diệp Kiêu ngự giá thân chính khác biệt, Sở Đế là không có lựa chọn tự mình đi trước. Tôn giả thống ngự thì là giao cho Sở Quốc hoàng thất tôn giả tới làm. Chiến sự phương diện cũng giao cho Sở Quốc những cái kia đức cao vọng trọng tướng lĩnh. Dù sao bản thân hắn đối với mấy cái này đồ vật liền cũng không am hiểu. Kia nếu không trước tiên đem thái tử cầm xuống đi, chấm dứt hậu hoạn, bệ hạ nhất định có thể sống lâu trăm tuổi, thiết thân lại cho bệ hạ sinh vóc dáng tự là được. Bạch Nhược Nhược ánh mắt chớp động. Chương 1179, Diệp Kiêu nhập sở. Chương 1179, Diệp Kiêu nhập sở. Đây là Diệp Kiêu lần đầu tiên tới Sở Quốc thổ địa. Một đường tiến lên, vượt thành mà đi. Đại đa số thời điểm đều là tại giã ngoại hoang vu. Mặc dù Tam Quốc liên minh đã xong rồi, nhưng là Diệp Kiêu cũng không phải cái gì được hoan nghênh nhân vật. Thậm chí nói, nhiều khi rất nhiều sở người đối Diệp Kiêu đều phi thường căm thù. Loại này căm thù là thiên nhiên. Dù sao Sở Càn là địch, Diệp Kiêu chiếm Lương Châu chi địa, tiến đánh Yến Châu đều là đại thắng. Sau đó Sở Quốc công Càn càng là không biết tử thương nhiều ít sĩ tốt. Những người này gia quyến, thân tộc, bao quát vô số đại sở bách tính, đối Diệp Kiêu cũng tốt, Càn Quốc cũng tốt, cũng không thể nói lập tức liền hoàn toàn buông xuống. Về phần Diệp Kiêu, càng không khả năng lần lượt thành trì tiến vào. Vậy đối với hắn tới nói, ngược lại là một loại rất hạ giá hành vi. Tương phản, Du Châu hiện tại thành một khối phi thường chỗ đặc thù. Nghiêm chỉnh mà nói, nơi này biến thành song trọng quản hạt khu vực. Có ý tứ gì đâu, từ trên danh nghĩa cũng tốt, quản chế bên trên cũng được. Du Châu là về tới Sở Quốc trì hạ. Đây là không thể nghi ngờ, nhưng vấn đề là, căn cứ song phương hiệp định, Du Châu cảnh nội không thể có sở quân đóng quân. Nếu có sở quân cần đi bảo, thì cần muốn sớm thông trì Diệp Kiêu. Đồng thời Du Châu chư thành quan biên, cần nghe theo Diệp Kiêu điều khiển. Giờ này khắc này, Du Châu thủ phủ Du Hồ Thành, một đám quan viên đứng tại ngoài thành. Gió tuyết đầy trời bên trong, đám người lại có chút sầu mi khổ kiểm. cái này Du Châu quan về sau cũng không tốt làm đi. Ai nói không phải? Nghe nói vị kia Càn Quốc hoàng đế, thế nhưng là cái cường thế người, trước đó vài ngày, vì lập về sau, giết không ít đại thần. Cái này nếu là chọc giận vị này, động thủ cho chúng ta giết, không phải giết phi công. Nhưng nếu là hắn can thiệp chúng ta Du Châu chính vụ, lại nên như thế nào? Cũng không thể mọi chuyện nghe hắn a. Nơi nào có một châu hai nước quản chế đạo lý, cái này nếu là bệ hạ cùng kia Càn Quốc hoàng đế mệnh lệnh, sinh ra xung đột, lại nên như thế nào? Ai biết? Nghe sau lưng một đám quan viên nghị luận ầm ĩ, Du Châu Mục Thẩm Bình sắc mặt âm trầm. Cái này quan, khó thực hiện. Đúng vậy, song phương quản chế, một khi xuất hiện mệnh lệnh xung đột, nghe ai? Kỳ thật nội tâm của hắn rất rõ ràng, nhất định là nghe Diệp Tiêu. Mặc kệ như thế nào, Diệp Tiêu xuất lĩnh đại quân, thường trú Du Châu, không nghe hắn, chỉ sợ lập tức liền đầu một nơi thân một mèo hạ chẳng. Thế nhưng là, nếu quả như thật nghe Diệp Tiêu, làm trái sở đế mệnh lệnh, sở đế có thể hay không cho khoan dung độ lượng? Ai cũng không biết, ai cũng không rõ ràng. Vạn nhất hồi chiều về sau chất vấn, đây không phải là chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, có miệng nói không ra. Thế nhưng là a, trên thế giới rất nhiều chuyện là không có cách nào, sẽ không bởi vì kẻ yếu ý nghĩ mà thay đổi. Có lẽ nói, làm quan viên, bọn hắn là bách tính trong mắt cao cao tại thượng, mong muốn mà không kịp đại nhân vật. Thế nhưng là tại nước cùng quốc chi ở giữa, tại Diệp Tiêu cùng sở đế trước mặt, bọn hắn lại không có lực phản kháng chút nào. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, tuyết bay rất chậm, từ không trung chậm rãi rơi xuống. Không có gió, liền sẽ không đặc biệt lạnh. Nhưng dù cho như thế, dài dằng dặc chờ cũng làm cho rất nhiều sở quốc quan biên bị hàn khí đông lạnh thấu thân thể, nhất là dưới chân, thời gian dài đứng ở trong tuyết, đông lạnh thấu về sau phá lệ khó chịu. Rất nhiều quan biên đã nhịn không được vừa đi vừa về dậm chân. Nhưng vào lúc này, bay đầy trời trong tuyết, nơi xa đường chân trời, đen nghịt đội ngũ từ xuất hiện. Đại quân, cờ sĩ, thiên tử long kỳ, một đám sở quốc quan biên tất cả đều nghiêm nghị. Đội ngũ rất khổng lồ, nhưng là tiến lên tốc độ rất nhanh, mà lại tiến lên ở giữa không loạn chút nào, có thể thấy được nghiêm chỉnh huấn luyện. Đội ngũ càng ngày càng gần, có thể nhìn thấy tất cả quân tốt trên mũ đều đã rơi đầy tuyết bay. Những này quân tốt trên thân trần trụi bên ngoài địa phương lại ẩn ẩn tản mát ra nhiệt khí, có thể thấy được trên thân khí huyết cường thịnh. Bạch Liệt ngồi trên lưng ngựa, nội tâm ẩn ẩn có chút kích động. Hắn vô cùng xác định, chi này càng quân siêu việt lịch sử dĩ vang, hắn đã thấy bất luận cái gì quân tốt. Trong khoảng thời gian này, Bạch Liệt đã phát hiện càng quân chiến lực phi tốc tăng trưởng. Nếu như là Tần Khai Sơn xuất lĩnh chi này càng quân sẽ cùng hắn tranh đấu, hắn không cho rằng mình có bất kỳ cơ hội thắng lợi. Chỉnh thể quân tốt thực lực tăng lên, xa so với cái nào đó thiên tài liên tục đột phá tới đáng sợ hơn. Làm thống binh tướng lĩnh, lúc có cơ hội thống ngự loại này quân tốt, không thể nghi ngờ là cực kỳ hưng phấn. Thậm chí nói, nếu như không phải sắp cùng yêu tộc tác chiến, Bạch Liệt cho rằng lấy Càn Quốc quân đội phát triển xu thế, trong vòng 10 năm nhất định nhất thống nhân tộc. Cùng còn lại hai nước so sánh, chiến lược chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Tiêu không xe. Đáng tiếc à, nếu không phải những này yêu tộc, bây giờ chúng ta đã có thể quang minh chính đại thu phục mất đất, kiến công lập nghiệp. Sang năm liền có thể trở lại công sở quốc. Bạch Liệt trong giọng nói tràn đầy tiếc hận. Ở bên cạnh hắn là chủ tướng Lương Tình mỉm cười, Bạch tướng quân, chống cự yêu tộc cũng là kiến công lập nghiệp cơ hội. Bệ hạ phát xuống cho chúng ta 5000 hải hồn chiến giáp, ngài cảm thấy hẳn là làm sao đi phân? Hải hồn chiến giáp đã bắt đầu đại lượng sản xuất, nhưng là thời gian dù sao ngắn ngủi, chỉ có 5000 kiện. Bây giờ Lương Tình thống ngự 10 vạn nhân mã, bởi vì thân phận đặc thù, cái này 5000 kiện hải hồn chiến giáp liền nhóm đầu tiên trang bị đến Lương Tình dưới trướng. Mà cái này 10 vạn người bên trong, càng là có thật nhiều người nhìn chằm chằm cái này 5000 kiện hải hồn chiến giáp. Ai không muốn cho mình dưới trướng tranh thủ chỗ tốt? Nghe nói lời này, Bạch Liệt xoa xoa mi tâm, hắn cũng có chút bực bội. Những ngày này, tới tìm hắn người, đồng dạng không phải số ít. Dưới đây tướng lĩnh đều phi thường tích cực. Không có cách nào a, đổ vật cứ như vậy nhiều, ngươi không đoạt, ai có thể cho ngươi? Ngươi không muốn, ai có thể nhớ tới ngươi? Từng cái a, lại không tốt đều đi tìm Lương Tình. Dù sao Lương Tình là nữ tướng, lại là quý phi, liên cả đám đều hướng Bạch Liệt bên kia chen. Mỗi ngày tìm các loại lý do đi muốn chiến giáp. Lão phu coi là, cái này 5000 chiến giáp, vẫn là không nên phân hóa. Nếu là các bộ đi phần, một bộ phận cái 10 mấy 20 kiện, ngược lại khó thành chiến lược cường hãn. Mặc dù đối cục bộ chiến tranh càng có chỗ tốt, nhưng là từ chiến lược phía trên không phù hợp tài dùng binh. Bạch Liệt mang binh nhiều năm, tự nhiên là có kinh nghiệm. Có nhiều thứ liền không có cách nào chia đều, hoặc là nói một khi chia đều, giá trị liền sẽ cực lớn trình độ giảm xuống. Binh quý tinh, từ xưa đến nay chính là tinh nhuệ tập kết vì một bộ, tinh trung lại tuyển tinh, khiến cho trở thành chiến trường lưới dao, chạm địch tiến công. Cái này 5000 hải hồn chiến giáp lựa chọn sử dụng tinh nhuệ sĩ tốt, mặc về sau có thể thành một chiến lược cường hãn, khiến cho sông trận giết địch xa so với phân hóa muốn tới càng tốt hơn một chút. Lương Tình mỉm cười nói, ta cũng là như vậy nghĩ, chỉ là dưới trướng rất nhiều tướng lĩnh, Bạch tướng quân coi là ai, nhưng xuất lĩnh cái này 5000 nhân mã. Bạch Liên sững sờ, hắn không nghĩ tới Lương Tình thế mà đem cái này vấn đề đã hỏi tới trên người hắn, rất rõ ràng là muốn tham khảo ý kiến của hắn. Nếu mày suy ngẫm một lát, Bạch Liệt cười nói, Lương tướng quân, cái này 5000 binh mã thống soái người, lúc này lấy dũng lực làm đầu, nhu lực làm hậu, bởi vì nhánh binh mã này để cho tướng quân trực tiếp chỉ huy, cho nên bọn hắn muốn làm nhiệm vụ chủ yếu chính là lấy dũng lực giết địch. Muốn nói tìm được có dũng lực người, biện pháp tốt nhất là vào thành về sau, tướng quân nhưng tại bộ đội sở thuộc binh mã chúng tổ chức luận võ. Chương 1180, Diệp Tiêu hứa hẹn. Chương 1180, Diệp Tiêu hứa hẹn tổ chức luận võ. Lương Tình ánh mắt chớp động, nhìn về phía Bạch Liệt. Kỳ thật nàng sở dĩ hỏi Bạch Liệt, chính là có chút không nắm chắc được. Phân đi, giống như không quá phù hợp. Thế nhưng là tuyển chọn nào đó một tướng lĩnh đâu, cho ai lại là cái vấn đề. Nàng cố nhiên có thể điểm tướng, nhưng lại có chút bận tâm không phục chúng. Thế nhưng là luận võ tuyển ra người, nếu là quá không cầm binh sự tình. Lương Tình cũng nghĩ qua tỷ võ sự tình. Thế nhưng là dưới cái nhìn của nàng, cái này 5000 nhân mã, đại đa số thời điểm là phải làm vì đao nhọn chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Tuyển ra tướng lĩnh, Vũ Dũng cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu là không có cơ biến chi tâm, gặp được đột phát tình huống, liền vô cùng có khả năng xảy ra vấn đề. Đồng dạng đâu, nếu như không hiểu mang binh cùng câu thông, liền có thể tại bình thường trong sinh hoạt cùng dưới trướng sĩ tốt xuất hiện ly tâm ly đức tình huống. Cho nên người này vẫn là rất khó chọn. Bạch Liệt nghe được nàng lo lắng, nhếch miệng mỉm cười nói, việc này đơn giản, lần này luận võ chỉ hạn định quân hàm tại 4 năm lục phẩm quan võ bên trong là được. Những này quan võ, thống ngự binh mã nhiều tại 3000 đến 1 vạn ở giữa, cho nên bọn hắn kinh nghiệm cầm binh đều là không có vấn đề. Từ trong bọn họ tuyển chọn ra võ nghệ mạnh nhất người, liền có thể thống soái nhánh binh mã này. Dạng này tuyển ra người đã là dũng lực cường hãn người, lại có thống binh kinh nghiệm, cũng có thể áp đảo đám người. Tổ chức loại hoạt động này còn có thể khích lệ trong quân sĩ khí, một công nhiều việc. Nghe nói như thế, Lương Tình ánh mắt có chút chớp động, cười nói, Bạch tướng quân nói đúng lắm, trong quân thủ trọng thực lực, tổ chức luận võ, một phương diện có thể quan sát chúng tướng dũng lực, một phương diện lại có thể biểu hiện công bằng công chính, áp đảo đám người. Đa tạ Bạch tướng quân chỉ giáo. Rất rõ ràng, Bạch Liệt cho ra đáp án vẫn là rất để Lương Tình hài lòng. Về phần ai có thể tuyển chọn, vậy phải xem bản sự. Trong quân ngũ vốn là hẳn là đều bằng bản sự. Trong lúc nói chuyện, đội ngũ đã đi tới cửa thành trước đó. Du Châu Mục Thẩm Bình tiến lên một bước. Hắn chừng 40 tuổi niên kỷ, dáng người có chút gầy gò, vóc dáng lại là có chút cao, nhìn qua liền giống như cao gầy cây gậy trúc. Hắn lớn tiếng nói, Thẩm Bình xuất Du Châu quan viên, cũng nên cản quốc hoàng đế bệ hạ. Hắn không người thi lễ. Sau lưng quan viên cũng là đều như thế. Diệp Tiêu trước xe ngựa cửa mở ra, hắn từ trong đó đi ra. Một thân màu đen long bảo, lộ ra cực kỳ oai hùng. Thanh âm cũng là thanh lãnh đạm mạc, bình thân đi, các ngươi chờ đã lâu, không cần đa lễ, phía trước dẫn đường, nhập chấm hành cung về sau, lại nói cái khác. Rất đơn giản mệnh lệnh, lại nói vô cùng tự nhiên. Căn bản không cho bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Bởi vì đã sớm nhất định phải đến Du Châu, Diệp Tiêu cũng đã sớm nghĩ kỹ ngự giá thân trình. Dù sao thiên địa công đức, đối Diệp Tiêu mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Mà lại Diệp Tiêu cũng không thích mình ngợi trong hoàng cung, nhìn xem thuộc hạ ra trận chém giết, sau đó mình cả ngày ngơ ngơ ngác ngác. Hắn cũng không tin những người khác có thể trưởng khống lấy dưới trướng những cái kia tôn giả. Theo Diệp Tiêu, nếu như hắn không đến, rất nhiều chuyện liền có thể sẽ xuất hiện mất khống chế trạng thái. Không nói người khác, chính là cái kia thân yêu đệ đệ Diệp Tự, cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu. Bạn nhất người khác một cái nhìn không ở, cái thằng này lại chui chỗ trống. Đó cũng không phải là Diệp Tiêu muốn xem đến. Thẩm Bình bọn người ngồi thẳng lên thời điểm, Diệp Tiêu đã quay người vào xe ngựa, chỉ lưu cho bọn hắn một cái bóng lưng. Một đám quan viên thậm chí đều không có thấy rõ Diệp Tiêu dáng vẻ. Thế nhưng là giờ này khắc này, căn bản không người dám nhiều lời nửa câu. Cửa thành mở rộng, Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc chậm rãi vào thành mà ở trong thành, vô số dân chúng phân lập hai bên đường. Bọn hắn tò mò nhìn càn quốc binh mã, có sợ hãi, có mờ mịt. Diệp Tiêu trong xe ngựa ngồi một đám nữ tử, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, hướng ra phía ngoài quan sát. Nam Cung Nguyện Uyển bĩu môi nói, Tiêu ca ca, nơi này dễ phá rơi à? Lùi bại, hoàn toàn chính xác lùi bại. Vừa mới bị hạ quốc binh mã cướp sạch qua địa phương, có thể tốt hơn chỗ nào? Những người dân này, có thể nói, cũng đều là mới từ trong tuyệt vọng sống tới. Hạ quốc binh mã đối bọn hắn, thủ đoạn cực kỳ khốc liệt. Cho nên hiện tại, cái này toàn bộ Du Hồ thành, kỳ thật đều có vẻ hơi tàn phá, càng là không biết chết nhiều ít người. Bây giờ lại nhìn càn quốc binh mã, rất nhiều trong dân trung tâm là cực kỳ sợ hãi. Bất quá Du Châu bách tính, đối Diệp Tiêu hoặc là nói đúng càn quốc tình cảm, lại có chút đặc thù. Bởi vì chính là Diệp Tiêu quyết định đến Du Châu chống lại yêu tộc, bọn hắn mới từ hạ quốc thống trị hạ thoát thân, tránh khỏi nơm nớp lo sợ, tùy thời lo lắng bị giết thời gian. Cái này càn quốc binh mã, nhìn qua hảo hảo hùng tráng. Đúng vậy à, nhờ có bọn hắn đến Du Châu, những cái kia hạ quốc cầm thú mới nguyện ý rời đi. Nghe nói kia càn quốc hoàng đế, võ đạo thiên tư, thiên hạ đệ nhất. Ai biết được. Dù sao nói là rất lợi hại, triều đình tại Nam Tuyến cũng không có chiếm được tiện nghi gì, còn đem chúng ta đem thả bỏ. Ha ha, triều đình căn bản không thèm để ý chúng ta phải chết sống. Xem xét càn quốc nội đấu, liền liều mạng tiến công, hạ quốc đến tiến đánh Du Châu, cũng không phái binh tới viện binh. Rất nhiều chuyện là không thể gạt được người. Đối Du Châu bách tính tới nói, bọn hắn sợ hãi hạ quốc, cũng cừu hận hạ quốc. Đồng dạng, đối sở quốc triều đình, cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Dù sao đứng tại những người dân này góc độ, ngươi không chút hảo hảo bảo vệ nhà mình quốc thổ, liền một lòng tiến đánh càn quốc. Sau đó từ bỏ Du Châu bách tính, tùy ý bọn hắn tự sinh tự diệt, bị hạ quốc tàn sát. Thả ai trên thân, có thể tiếp nhận. Lui một vạn bước nói, thật như vậy làm, nếu là đổi lấy bao lớn chiến quả, cũng còn miễn. Thế nhưng là kết quả đây. Sở can chi chiến, nghiêm ngặt nói đến, vẫn là sở quốc binh mã, tử thương càng nhiều, cuối cùng chiếm cứ thổ địa, còn không có mình rất nhiều. Những này mặc người đồ sát ước hiếp Du Châu bách tính, có thể đối sở quốc triều đình có cái gì tốt ấn tượng. Cho nên nói, bọn hắn tại hai bên đường, cùng nhau nhìn xem Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc. Mà vừa mới trải qua chiến tranh tàn sát bọn hắn. Giờ phút này khát vọng nhất, chính là an toàn. Chính là an ổn. Chính là có thể đủ tốt tốt sinh hoạt. Cái này càn quốc binh mã hùng tráng như vậy, so triều đình binh mã còn mạnh hơn không biết bao nhiêu, nhất định có thể hộ vệ chúng ta Du Châu a. Nhất định có thể a. Mà lại nghe nói Càn Quốc hoàng đế cực kỳ nhân hậu. Thật sao? Đương nhiên thật. Đứng tại hai bên đường mạch tính, bước lên tuyết lớn mạch tính, nhìn xem Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc, cường hãn binh mã, trong mắt lộ ra hy vọng. Đột nhiên, trong đám người có người hướng về phía Diệp Tiêu xa giá hô lớn, Càn Quốc hoàng đế bệ hạ, ngươi có thể đánh thắng yêu tộc sao? Có chút trải qua sinh tử chi nhân, lá gan so với người bình thường tới lớn. Thanh âm tại an tĩnh trên đường phố có chút chói tai. Đi ở phía trước Du Châu mục sắc mặt đại biến. Nhưng lại tại lúc này, Diệp Kiêu lần nữa từ trong xe ngựa chui ra, đứng xuống khung xe trước đó, đón nhận bạn chúng ánh mắt. Ngắm nhìn bốn phía, Diệp Kiêu chậm rãi mở miệng, "Chấm đã đến, thân ta bất tử, liền quyết không hứa yêu tộc đạp nhân tộc ta địa giới nửa bước." Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Kiêu thế mà có thể nói ra một câu nói như vậy. Phải biết, Diệp Kiêu thân là hoàng đế, có tôn giả bảo hộ, cho dù chiến sự bất lợi, cũng nhất định có thể an toàn rút lui. Nhưng là lời ấy trước mặt mọi người nói ra, nếu là Diệp Kiêu lại chạy, coi như thành thiên hạ chê cười. Chương 1181, thiên hạ người nào không biết quân chương 1181, thiên hạ người nào không biết quân Diệp Kiêu thanh âm, tựa như long ngâm, nương theo lấy công lực thôi động, xa xa phiêu tán mà ra. Vang vọng đất trời ở giữa, vô cùng kiên định, vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù ngữ khí bình thản, không hề bận tâm, nhưng là bất luận kẻ nào nghe hắn, đều sẽ từ nội tâm cảm nhận được, Diệp Kiêu thanh âm bên trong mang giá chân thành. Âm luật bí pháp biến chủng sử dụng. Mà lúc này giờ phút này, trong xe ngựa Hàn Sở Sở biểu lộ có một tia biến hóa. Đã đem âm luật chi đạo vận chuyển tới thanh âm lên a. Vị này Càn Quốc hoàng đế, hảo hảo kinh khủng, đây cũng không phải là nhìn cái gì biết cái gì vấn đề, mà là nhất pháp thông vạn pháp thông. Đúng vậy, giờ này khắc này, Diệp Yêu trong thanh âm đã thông qua thiên tâm vô tướng, vận dụng âm luật bí pháp. Loại bí pháp này, kỳ thật cũng không có cái gì tính thực chất tác dụng, chính là có thể làm cho nghe được Diệp Yêu nói người, càng thêm rõ ràng cảm giác được Diệp Yêu tâm ý, nhưng đúng là như thế, tất cả du hồ thành bách tính ánh mắt chậm rãi có biến hóa. Có mừng rỡ, có hưng phấn, mê mang dần dần rút đi, sợ hãi dần dần rút đi. Nhiều hy vọng cùng chờ mong. Diệp Kiêu thanh âm, Càn Quốc binh mã, lúc này mang cho bọn hắn một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Thật giống như Diệp Kiêu bọn hắn trước đó nói chuyện phán lúc suy nghĩ. Càn Quốc, khoảng cách yêu tộc cực xa. Chính là gấp cũng nên gấp chính là sở hạ hai nước. Mà đặt ở trong thực tế, nhất sốt ruột, sợ hãi nhất, kỳ thật chính là Du Châu bách tính. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng yêu tộc cường đại, vô cùng rõ ràng, hạ quốc đều thà rằng tướng Du Châu chi địa trả lại sở quốc, mà sở quốc thà rằng để Càn Quốc tới nơi đây đóng giữ. Đều có thể chứng minh tình huống sợ là có chút không giống bình thường. Húng chi Tam Quốc hủy bỏ vãng lai hạn chế, các quốc gia gián tiếp hoàng bảng. Đều là nói rõ tình huống không lạc quan. Làm cùng yêu tộc gần nhất châu quận, Du Châu bách tính, có thể nào không sợ? Có thể nào không lo lắng? Cũng chính là như thế, tại hoàn toàn không người tổ chức tình huống, cơ hội toàn thành bách tính đều chạy đến, đi vào hai bên đường, vì cái gì? Chính là muốn xem một chút, cái này đến thủ vệ Du Châu Càn Quốc binh mã. Đến cùng là cái bộ dáng gì? Mà lúc này giờ phút này, Diệp Tiêu thanh âm, lại phảng phất một châm thuốc trợ tim. Đâm vào trong lòng bọn họ. Mang cho bọn hắn không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. Đột nhiên, ven đường không biết ai hô một tiếng bạc thuế. Têu một tiếng này ra. Phía trước Du Châu Mục Thẩm Bình càng là sắc mặt đại biến. Thế nhưng là hắn cái gì đều không cải biến được. Một tiếng ra, vạn âm thanh ra. Những người dân này, tại đối mặt Diệp Tiêu cho ra đáp lại về sau, đưa cho cực kỳ kịch liệt bộc phát. Vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Đại Càn hoàng đế vạn thuế. Bệ hạ vạn thuế. Trong gió tuyết, núi kêu biển gầm. Thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Nguyên bản tĩnh mịch lụi bại thành trì, phản phất tại trong chớp nhoáng này, một lần nữa có sinh mệnh lực. Lần này, Diệp Tiêu không tiếp tục tiến vào trong xe ngựa, mà là đứng tại phía trước, đón vạn chúng chú mục, vạn chúng reo hò, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Nhân hoàng định không ngừng xoay tròn. Những người dân này, tại thời khắc này, bộc phát ra vạn dân chi khí, là tinh thuần nhất cực nóng lại mãnh liệt. Giờ phút này Diệp Tiêu mang cho bọn hắn đồ vật, không riêng gì đơn giản tín nhiệm, mà là cứu rỗi. Không phải sinh mệnh trên ý nghĩa cứu rỗi, mà là tâm linh cứu rỗi cùng an ninh. Càn Quốc quân tốt, giờ này khắc này, cảm giác cũng phi thường đặc thù. Phải biết, một đường hành quân mà đến, gặp phải sở quốc bách tính, phần lớn là kính sợ. Nhưng giống như là bây giờ những người này như vậy, kia là gần như không tồn tại. Đi tại đội ngũ phía trước, Thẩm Bình kéo qua một cái quan biên, thấp giọng phân phó nói, nhanh đi tổ chức bộ khoái, lập tức bắt người, cầm đủ 100 cái giám sơn hô vạn tuế người. Nghiêm hình tra tấn, buộc bọn họ thừa nhận bọn hắn tâm hướng Càn Quốc, cố ý la lên, nếu là triều đình hỏi, liền tướng những người này trình báo đi lên. Thẩm Bình không ngốc ca. Những người dân này đối Diệp Tiêu sơn hô vạn tuế, kia tất nhiên cần phải có cái bàn giao. Đỉnh nồi người là ai? Đương nhiên là dân chúng. Chẳng lẽ lại còn có thể là hắn cái này Châu Mục đại nhân? Hắn vừa mới giao phó xong, kia quan viên vừa mới chuẩn bị động đậy, lại phát hiện sau lưng có một văn sĩ cưỡi ngựa mà tới, cười nhẹ nhàng nói, vị đại nhân này muốn làm gì đi? Thẩm Bình không biết hàng kỳ, nhưng lại có thể từ hắn quan phục bên trên nhìn ra hắn phẩm giai không thấp. Hắn mỉm cười nói, vị đại nhân này vừa rồi có ra phó đến cáo chi Lưu đại nhân trong nhà thê tử sinh con, ta nói hắn không có chuyện gì, trước tiên có thể trở về một bước. Người tới chính là hàng kỳ. Ánh mắt của hắn quét về phía kia chuẩn bị rời đi người. Họ Lưu quan viên đổi và nói, chính là hôm nay trong nhà thê tử sinh sản, tâm thần có chút không tập trung, liền muốn sớm đi trở về. Ha ha. Hàng kỳ mỉm cười nói, sinh con tự có bà đỡ đi đón sinh, ngươi trở về không quay về, lại có thể thế nào? Hôm nay tới đón tiếp bệ hạ, còn không có cùng bệ hạ gặp mặt, cũng không từng tra hỏi, có thể nào tùy tiện rời đi. Cái này, họ Lưu quan viên lập tức nghẹn lời. Thẩm Bình nhưng như cũ trấn định, mà là nói ra, vị đại nhân này, nhà ai còn không có cái việc gấp, còn xin tạo thuận lợi. Hai người bốn mắt tương đối. Hàn Kỳ bỗng nhiên cười một tiếng, Thẩm đại nhân nói rất đúng, hoàn toàn chính xác, nhà ai đều có cái việc gấp, thế nhưng là nếu là việc gấp, liền nên càng nhanh trở về càng tốt. Tiểu Niếp Niếp. Hàn Kỳ hô to một tiếng, Tiểu Niếp Niếp bước nhanh chạy đến. Nhìn xem kia giống như núi nhỏ mang theo chạm mã đao kiểu Niếp Niếp, phàm là đầu bình thường điểm người, đều biết, cô nương này tất nhiên là cái hán tướng. Tiểu Niếp Niếp, vị đại nhân này muốn về nhà sinh con, ngươi khiến hắn vận chuyển thân pháp, từ trong đám người bay vọt ra ngoài, dạng này có thể nhanh rất nhiều. Hàn Kỳ khẽ cười nói, Thẩm đại nhân, chúng ta vị này chính là bên cạnh bệ hạ hầu cận, thực lực cường hãn, tuyệt đối có thể đem vị đại nhân này nhanh chóng đưa về nhà. Lần này, không đợi Thẩm Bình nói tiếp, kia họ Lưu quan viên nhìn một chút kiểu Niếp Niếp kia hận không thể so với hắn đùi còn thô cánh tay, lại nhìn một chút kia so với người còn cao chạm mã đao, gấp giọng nói, vị đại nhân này, ta cảm thấy ngài nói có đạo lý, ta trở về cũng không giúp được cái gì, vẫn là không đội sống. Hàn Kỳ cười nói, cái này không được đâu, người nha đều có việc gấp. Không đội không đội, sinh con loại chuyện này nên sinh thời điểm, tự nhiên là sinh. Thật thật, ha ha ha, vị này Lưu đại nhân quả nhiên vẫn là một lòng vì công a, ta nhớ kỹ ngươi hài tử trăng tròn, mời ta uống rượu. Hàn Kỳ cười to nói, mà vị kia Lưu đại nhân thì là sắc mặt có chút khó coi. Thẩm Bình nhìn chằm chằm Hàn Kỳ một chút, xin hỏi vị đại nhân này tục danh? Tại hạ Hàn Kỳ. Nguyên lai là Hàn đại nhân ở trước mặt, ngược lại là ta có mắt không biết Thái Sơn. Thẩm Châu Mục biết ta. Thẩm Bình ngửa mặt lên trời cười to nói, Hàn đại nhân lấy Hàn Lâm chi thân, vứt bỏ quan đầu nhập vào còn chưa đăng vị chi đế vương, thành vong long chi công, bây giờ đã truyền khắp thiên hạ, tiên sinh chính là chúng ta người đọc sách chi điển hình. Người nào không biết, người nào không hiểu. Lúc này Hàn Kỳ, sớm đã không phải năm đó. Theo Diệp Tiêu đăng vị thành công, bên người người đều chiếm cứ cao vị. Sự tích cũng theo đó lan truyền. Bây giờ bởi vì cái gọi là thiên hạ người nào không biết quân. Cho dù là ở xa Sở Quốc Bắc Cảnh Thẩm Bình cũng biết Hàn Kỳ chi danh. Nghe được Thẩm Bình, Hàn Kỳ cũng đồng dạng ngửa mặt lên trời cười to. Bây giờ, hắn cũng không tiếp tục là ngày đó nghèo túng người. Chương 1182, Cơ Hoàng Hy hoài nghi. Chương 1182, Cơ Hoàng Hy hoài nghi. Một đám quan viên vẫn như cũ tiến lên, chỉ là lần này, Thẩm Bình cùng Hàn Kỳ sóng vai mà đi. Hàn Kỳ không tiếp tục đi xoắn suýt Thẩm Bình muốn phái người trở về làm gì. Thẩm Bình cũng không tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Dù sao rất nhiều chuyện, qua đi đi làm, cũng là không có vấn đề. Chỉ là nghe hai bên đường gieo họ, Thẩm Bình vẫn là không tự chủ như mày. Làm Sở Quốc quan viên, hắn đối với mấy cái này bách tính hành động như vậy, bất mãn vô cùng cùng phẫn nộ. Lúc này, bên cạnh hắn Hàn Kỳ bỗng nhiên mở miệng cười nói, Thẩm đại nhân, dân chúng không hiểu quá bao lớn đạo lý, nhất là cái này Du Châu bách tính, sống sót sau tai nạn, lại lo lắng yêu tộc xâm lấn, chúng ta bệ hạ xuất quân đến đây, dân chúng hưng phấn một điểm, kỳ thật cũng không có gì. Dù sao bệ hạ yêu dân, những người dân này cũng là ủng hộ bệ hạ luôn luôn không nhìn nổi dân chúng chịu ủy khuất. Thẩm Bình hai mắt nhắm lại, lại nghe ra một tiếng nói bóng gió. Đây là cảnh cáo. Quay đầu nhìn về phía Hàn Kỳ, bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Bình nhưng không có nói ra trong lòng lo lắng. Bởi vì hắn thấy, những vật này, không cần thiết đi cùng Hàn Kỳ nói. Nói, cũng vô dụng. Đối phương sẽ không thông cảm chính mình. Đây là nhất định. Hàn đại nhân nói đùa, dù sao Càn Quốc hoàng đế cũng là hoàng đế, dân chúng sơn hô bạc thuế, cũng là tình có thể hiểu. Không thể cầm bách tính động thủ, thật là như thế nào lắng lại Sở đế phẫn nộ đâu. Thẩm Bình nội tâm, không ngừng suy nghĩ. Hàn Kỳ cũng mặc kệ hắn, nhún vai, cười nói, Thẩm đại nhân, sau này Du Châu chính vụ, ngài còn phải nhiều cùng ngươi đảm đương một phen, ý của bệ hạ là, Du Châu sắp thành lập chính vụ phủ, sau này Du Châu chính vụ, để cho ngài cùng ta cùng một chỗ tại chính vụ trong phủ xử lý. Chúng ta hai người à, nhưng phải thân cận hơn một chút, đến lúc đó, có chuyện gì, còn phải Thẩm đại nhân chỉ giáo đâu. Hàn Kỳ nói khách khí, nhưng là Thẩm Bình trong lòng, đã nhắc lên kinh đào hải lãng. Chính vụ phủ, Hàn Kỳ cùng mình cùng nhau xử lý chính vụ, kia rốt cuộc người đó định đoạt. Vấn đề này, Thẩm Bình nội tâm cơ hồ trong nháy mắt liền có đáp án. Hắn cảm giác trong lòng có chút biệt khuất. Cứ như vậy, Du Châu chân chính người chủ sự, căn bản cũng không phải là hắn, mà là Hàn Kỳ. Hoặc là nói, Diệp Tiêu căn bản cũng không có dự định nói để hắn quản chế Du Châu. Tại thời khắc này, Thẩm Bình nội tâm vô cùng thất lạc. Hắn muốn há mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nhìn xem Thẩm Bình có chút thất hồn lạc phách, Hàn Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Trên thực tế, đối Thẩm Bình mà nói, ván cờ này khó giải. Hắn chính là một viên con rơi, một viên căn bản không có biện pháp dễ rửa con rơi. Diệp Tiêu đi vào Du Châu, liên quan tới Du Châu chính vụ, đương nhiên sẽ không mặc kệ. Bởi vì trong này liên quan đến đồ vật rất nhiều. Thì như nói Du Châu bách tính điều động, Du Châu lương thực thu thuế, Du Châu dân sinh, nhân tài đào móc. Những vật này, cùng chiến tranh nhưng thật ra là cùng một nhịp thở. Bên ngoài kháng yêu tộc, càng thêm cần nội bộ an ninh ổn định. Vạn nhất Sở Quốc quan viên lén lút đưa cho hắn tại một ít sự tình bên trên cản trở đâu. Đây là Diệp Tiêu không thể tiếp nhận. Mà căn cứ hiệp định, Diệp Tiêu đối Du Châu quan viên là không có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm. Nói cách khác, mặc kệ như thế nào, Diệp Tiêu cũng không thể tướng Du Châu quan viên đổi thành mình người. Nhưng Diệp Tiêu đối bọn hắn là có bãi miễn cùng trừng trị quyền lực. Tại làm trái Diệp Tiêu mệnh lệnh hoặc là phát hiện cấu kết yêu tộc, giết hại bách tính, Diệp Tiêu cũng có thể trực tiếp trị tội. Đây đều là trao đổi thời điểm, song phương đàm tốt. Cho nên, Diệp Tiêu lựa chọn thêm một cái bộ môn, chính bộ phủ. Các ngươi không phải có quan viên sao? tốt, ta tại quan viên hệ thống bên ngoài, lại thêm một bộ hệ thống. Nhúng tay vào nhập chính vụ quyết sách. Nếu như làm trái, vậy liền lấy làm trái mệnh lệnh trị tội. Dưới loại tình huống này, Thẩm Bình phát hiện, mặc kệ hắn làm cái gì, tựa hồ cũng không có cách nào tránh thoát Diệp Tiêu trưởng khống. Tuyệt đối cường đại lực lượng, tạo thành quyền lực tuyệt đối. Nguyên bản quan viên hệ thống là xây dựng ở sở quốc triều đình lực lượng cường đại phía trên. Mà bây giờ, Diệp Tiêu xuất hiện, để Du Châu bên trong sở quốc lực lượng hoàn toàn sụp đổ. Kia trật tự cũng thế tất lấy Diệp Tiêu ý chí tiến hành. Mà Diệp Tiêu cũng không có ý định đối Thẩm Bình tiến hành lôi kéo hoặc là cái gì, bởi vì không cần, cũng quá mức phiền phức. Quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại khung xe phía trên, cảm thụ vạn dân gieo họ Diệp Tiêu. Nhìn xem trẻ tuổi lạnh lùng khuôn mặt, Thẩm Bình biết, Diệp Tiêu so với hắn tưởng tượng càng thêm bá đạo. Tuyết lớn càng rơi xuống càng lớn, chỉ là những này bay xuống đông tuyết, tại ở gần Diệp Tiêu sát na, liền trong nháy mắt tiêu tán, trừ khử ở vô hình. Không riêng gì càn quốc lực lượng Bắc Thượng, Hạ quốc, Sở quốc đều riêng phần mình tướng toàn bộ lực lượng Bắc Thượng tập kết, bao quát đại lượng tôn giả, quân đội, võ giả. Mà Cơ Hoàng Hy cũng tới đến Hạ quốc Bắc cảnh. Hành cung bên trong, Cơ Hoàng Hy ở vào trong lúc ngủ mơ. Giết hắn. Cơ Hoàng Hy đầy mắt phẫn nộ. Trong sân, một cái càn quốc quan viên phụ thượng. Giờ này khắc này, kia một mặt ra vẻ đạo mạo quan viên bị đánh bại trên mặt đất. Mà tại bên cạnh, còn có một cái bị tra tấn thoi thóp nữ đồng. Toàn thân vết thương chồng chất. Nói thật, Cơ Hoàng Hy ở trong giấc mộng, đi theo Diệp Tiêu du lịch thiên hạ. Cho đến lúc này, nàng mới phát hiện rất nhiều chuyện cùng với nàng tưởng tượng căn bản không giống. Thì như trước mắt cái này quan viên, Diệp Tiêu tại kinh đô, liền nghe nói là một quan tốt. Cố ý đến chỉ hạ nhìn qua, thậm chí nói quản lý chi địa tuyệt đại đa số bách tính cũng đều đối cùng tán thưởng. Thế nhưng là Diệp Tiêu lại tại điều tra một cọc nữ đồng mất tích vụ án thời điểm, manh mối tra được trên thân người này. Cho đến lúc này, diện mục thật của hắn mới bị dần dần xé mở. Cấu kết bọn buôn người, tổ chức nhân khẩu mua bán, vì thỏa mãn tư dục, làm nhục nữ đồng. Hết thảy nổi lên mặt nước thời điểm, để cho người ta là như thế không thể nào tiếp thu được, cũng là để cho người ta như thế phẫn nộ. Hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp Tiêu cùng Cơ Hoàng Hy đón trước. Trong viện, nam nhân tiếng kêu thảm thiết vang lên. Diệp Tiêu không để ý đến giải thích của hắn, vẫn chỉ là thiếu niên Diệp Tiêu, chỉ có 15 tuổi Diệp Tiêu. Một kiếm lại một kiếm, đem nó trên người huyết đủ, một chút xíu bóc ra, để thiên đao vạn quả, đem kia hết thảy thống khổ trả lại cho hắn. Thế nhưng là Cơ Hoàng Hy từ Diệp Tiêu trên mặt, lại không nhìn thấy một tia vui vẻ, chỉ có vô tận bi thống. Hắn đau, là kia đã mất đi sinh mệnh khí tức hải tử. Hắn đau, là những cái kia bị che đậy bất tính. Hắn đau, là những quan viên này, rõ ràng có viễn siêu dân chúng tầm thường sinh hoạt, nhưng vẫn là vì thỏa mãn thu tính, không từ thủ đoạn. Hô. Trong hiện thực, Cơ Hoàng Hy mở mắt, trong lòng kia phần chua xót, nhưng như cũng vẫn còn ở đó. Thế gian này quá tối đen. Cơ Hoàng Hy lúc này mới nhìn thấy, rất nhiều nàng một mực không thấy được đồ vật. Càn quốc quan viên như thế, chẳng lẽ ta sợ quốc quan viên liền không có sao? Đúng vậy, đưa Cơ Hoàng Hy đi theo Diệp Tiêu đi vào chân chính tầng dưới chốt xã hội. Đưa Diệp Tiêu cố ý đi chú ý những chuyện này. Bọn hắn thấy được quá nhiều bình thường không thấy được đồ vật. Kia là có cực cao phổ biến tính, thậm chí nói, lúc này Cơ Hoàng Hy cũng bắt đầu đối chỉ hạ quan viên, sinh ra một chút hoài nghi. Chương 1183, Cơ Hoàng Hy biến hóa. Chương 1183, Cơ Hoàng Hy biến hóa. Ngươi cảm thấy, trên thế giới này, thật sự có quan tốt sao? Ngươi nói, vì cái gì bọn hắn rõ ràng không thiếu tiền, cũng không thiếu nữ nhân, nhưng như cũng muốn làm như thế đâu? Ai, biết người biết mặt không biết lòng, ngươi xem một chút những quan viên này, từng cái trên triều đỉnh ra vẻ lạ bạo, thế nhưng là trên thực tế, không ai tự mình không bị mắng. Một cái quan viên ra phó, liền có thể tùy ý ẩu đả khi nhục bách tính, tùy ý đoạt người điền sản ruộng đất, xem mạng người như cỏ rác. Những người bình thường này, những người đàng hoàng này, nhất định phải nơm nớp lo sợ, nhất định phải mặc người ước hiếp sao? Đây là thiếu niên Diệp Tiêu mê mang, rất nhiều vấn đề nghĩ không hiểu, cũng nghĩ không thông. Đương bắt đầu kiến thức nhân tính chi ác, đương bắt đầu không ngừng bị ác niệm bao phủ, Diệp Tiêu tâm tính đang không ngừng bị xung kích. Nguyên bản những này chỉ tồn tại ở quá khứ, tồn tại ở Diệp Tiêu cùng Liễu Nhi trong trí nhớ, sẽ không có người biết. Nhưng là hiện tại lại thêm một cái người trông thấy, đó chính là Cơ Hoàng Hy. Cảm thụ được trong ngộng cảnh non nớt Diệp Tiêu mê mang, lại nhìn hiện tại Diệp Tiêu lãnh khốc tàn nhẫn, thủ đoạn cường ngạnh, đối quan viên khắc nghiệt quản chế, Cơ Hoàng Hy mới chính thức minh bạch Diệp Tiêu tại sao muốn lấy như vậy thủ đoạn đi nhằm vào phú thương gia tộc quyền thế, nhằm vào quan viên thương nhân. Mà lại nàng tựa hồ suy nghĩ minh bạch một cái đạo lý, đó chính là vì sao Hạ quốc rất nhiều văn nhân mặc khách cùng quan viên điên cuồng công kích Diệp Tiêu, đi truyền hoàng phủ cực. Theo Cơ Hoàng Hy ra lệnh một tiếng, sau nửa canh giờ hoàng phủ cực khó khăn lắm đổi tới. Chính là đêm khuya, hắn có vẻ hơi tiểu thụy, mặc kệ lúc nào Cơ Hoàng Hy truyền cho hắn, hắn liền không có không đến đạo lý. Gặp qua bệ hạ, hoàng phủ cực không người thi lễ. Hoàng phủ lái khanh, ngươi cảm thấy Diệp Tiêu nhằm vào quan viên chính lệnh như thế nào? A, hoàng phủ cực đầy mắt một bức, vừa mới bị từ trong lúc ngủ mơ kéo hắn, có chút phẫn nộ. Vậy hạ ngài là lại tưởng niệm kia Diệp Tiêu rồi? Hồ ngôn loạn ngữ, chấm là muốn tìm ngươi luận chính. Cơ Hoàng Hy một tiếng quát lớn. Hoàng phủ cực nhíu môi, xem thường nói, dưới mắt chúng ta trọng yếu nhất là muốn đối kháng yêu tộc, mà không phải suy nghĩ lung tung. Chấm đang tra hỏi ngươi, ngươi chỉ cần trả lời. Diệp Tiêu đối quan viên chính lệnh như thế nào, ta Hạ quốc có thể hay không phổ biến? Cơ Hoàng Hy ngữ khí có chút bất thiện. Hoàng phủ cực cũng nghe ra nàng có chút thật sự tức giận. Lúc này suy nghĩ, một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, lao thần coi là, thủ đoạn vẫn là quá khốc liệt. Một khi thẩm tra, liền liên lụy cả nhà, mà lại xét xử tham ô kim ngạch tiêu chuẩn rất nghiêm. Nói thật, đối tham ô chi phong, có lẽ có ít tác dụng, nhưng nếu là lúc này thúc đẩy như thế chính sách, dưới đáy quan viên chỉ sợ là người người cảm thấy bất an a. Người người cảm thấy bất an. Nói cách khác dựa theo Diệp Tiêu chính lệnh thúc đẩy, liền không có một cái không tham đúng không? Cơ Hoàng Hy đầy mắt phẫn nộ. Hoàng phủ cực im lặng một lát, thở dài một tiếng nói, "Vậy hạ, có thể nói như vậy. Kia hoàng phủ tể tướng đâu? Ta cũng tham." Hoàng phủ cực thậm chí không có dấu giếm, hắn không người nói, "Lão thần gia sản quá ngàn vạn, trong đó không thiếu lấy quyền mà tới." Cơ Hoàng Hy sững sờ, nàng không nghĩ tới, hoàng phủ cực cư nhiên như thế thản nhiên. Hoàng phủ nói khẽ, "Bệ hạ, thần cũng không phải là tham ô người, nhưng là không chịu nổi biến đổi pháp có người đưa." Không dối gạt bệ hạ nói, một số thời khắc, bọn hắn tặng lễ thủ đoạn, thần chính là nghĩ phòng đều không phòng được. Cơ Hoàng Hy hít sâu một hơi nói, "Ngươi hảo hảo nói một chút." Hoàng phủ cực ánh mắt bên trong hiện lên hồi ức. "Năm đó à, thần mới bước lên tướng vị, khi đó, thần yêu thích đồ chơi văn hóa, thường xuyên đi dạo bày thị, tại một cái quầy hàng bên trên, thần trong một tháng mua xuống vài kiện vừa ý chi vật, đều là nhặt nhạnh chỗ tốt mà đến. Lúc ấy thần cực kỳ vui vẻ, thế nhưng là về sau thần mới phát hiện, kia bán đồ chơi văn hóa là lễ bộ thị lang phụ thân." Cơ Hoàng Hy vô cùng ngạc nhiên. Hoàng phủ cực bất đắc dĩ nói, "Thần cũng không phải là cố ý ăn hối lộ, thế nhưng là ngài nói thần trong lòng có nên hay không biết là chuyện gì xảy ra, có nên hay không nhờ ơn. Ta đi nói lui, người ta lại nói trong nhà phụ thân chưa hề bày quầy bán hàng, nhưng ta cái này trong lòng không biết chuyện gì xảy ra sao. Từ đó về sau, thần cũng không tiếp tục đi dạo đồ chơi văn hóa thị trường. Lao thần chi tử, thành thân thời điểm, hạ lễ lễ vật đều có giá trị không nhỏ. Có ít người càng là lấy chút kỳ chân dị bảo đem tặng, nhưng chính là bệ hạ đều ban thưởng phong phú, những này đây tính toán là cái gì?" Nói đến đây, hoàng phủ cực trầm giọng nói, "Một số thời khắc, không phải đám quan chức muốn tham, mà là không thể không tham. Tỷ như một phủ huyện quan viên, nơi đó hào cường xuất thủ tặng lễ, quan viên không thu. Nơi đó hào cường liền sẽ cảm thấy không có mặt mũi, hoặc là cho rằng quan viên không muốn cùng chi giao hảo, thậm chí muốn đối phó hắn. Loại chuyện này, người ta nói không chừng sẽ lấy cái gì việc ngầm thủ đoạn xuất thủ, khỏi cần phải nói, một cái có chút tu vi cao thủ, nửa đêm liền có thể nhẹ nhõm giết chết một cái tay trói gà không chặt quan viên. Bệ hạ nói một chút, quan viên lớn bao nhiêu lá gan, có thể hoàn toàn thanh chính liên minh." Cơ Hoàng Hy nhíu mày, hoàng phủ cực nói có đạo lý sao? Tựa hồ cũng có chút đạo lý. Chẳng lẽ liền không có biện pháp sửa trị một phen sao? Đương nhiên có thể, sửa trị lại trị, vốn là hẳn là, chỉ là lao thần cảm thấy, dường như Diệp Tiêu thủ đoạn như thế, có chút quá mức. Cơ Hoàng Hy có chút không hiểu, thế nhưng là ngay từ đầu Lương Châu cũng tốt, Càn Quốc cũng được, tựa hồ hiệu quả cũng không tệ à. Hoàng phủ cực lắc đầu nói, vậy hạ không nhìn Càn Quốc là cái gì hình thức, ngay từ đầu Lương Châu chi địa, bất quá viên đạn. Diệp Tiêu tự nhiên có thể dốc hết sức phổ biến, tự nhiên có thể. Sau đó cướp đoạt Lương Châu toàn cảnh, chém giết địch nhân vô số, uy áp Lương Châu, tăng thêm quan viên tuyển từ bản địa gia tộc quyền thế, hiểu rõ, tự nhiên cũng không có người phản kháng. Cuối cùng đâu, hắn khởi binh tạo phản, tại trong chiến loạn, các nơi vốn có thế lực bị thương nặng, mới cho hắn trọng chỉnh càn khôn cơ hội. Nếu không phải như thế, tùy tiện phổ biến, tất nhiên dẫn phát náo động vô số. Hoàng phủ cực nhìn về phía Cơ Hoàng Hy, trầm giọng nói, bây giờ bệ hạ muốn chống lại yêu tộc, chính là cần nội bộ ổn định thời điểm, cũng không thích hợp hướng kia Diệp Kiêu làm chuẩn, mà lại quan viên tham ô cũng tốt, chiếm chút tiện nghi cũng được, chỉ cần chuyên tâm làm việc, những chuyện này ngược lại sẽ trở thành bọn hắn tay cầm. Bệ hạ, từ xưa đến nay, thanh quan phượng mao lân giác, tham quan như giang hà bùn cát, trọng yếu nhất vẫn là phải khán quan viên có hay không năng lực, có năng lực người tiểu tiết có thua thiệt không coi là chuyện lớn, nếu là chỉ có đức hạnh, năng lực không đủ, một số thời khắc so người vô năng tham ô càng thêm đáng sợ. Nếu như là quan sát Diệp Kiêu mộng cảnh trước đó Cơ Hoàng Hy nhất định sẽ bị hoàng phủ cực thuyết phục thành công. Từ đây không đề cập tới việc này, nhưng đối với hiện tại Cơ Hoàng Hy mà nói, nhưng lại khác biệt, bởi vì nàng tận mắt thấy tầng dưới chốt bách tính tại đối mặt quan viên bất lực cùng sợ hãi, thật giống như lịch sử bụi bặm rơi vào người bình thường trên thân chính là một toàn núi lớn. Một cái quan viên tùy ý một câu đều có thể quyết định một người cả đời thậm chí sinh tử. Loại kia tuyệt vọng, sự sợ hãi ấy, loại kia thê thảm, rõ mồn một trước mắt. Hoàng phủ lái khanh, ngươi đi xuống đi, chấn mệt mỏi. Cơ Hoàng Hy tiếng nói lãnh đạm, nhưng là trong lòng lại hoàn toàn khác biệt. Chương 1184, nếu không chúng ta cam chịu số phận đi. Chương 1184, nếu không chúng ta cam chịu số phận đi. Cơ Hoàng Hy người này muốn làm sao nói sao? Dù sao cũng là nữ nhân, nói nàng lòng dạ đàn bà vẫn là như thế nào. Tại nhiều khi nàng chính là sẽ mềm lòng, thật giống như đối cơ trị, thật giống như trong ngộng cảnh nhìn thấy đủ loại cảnh tượng. Trên thực tế, thiếu niên Diệp Tiêu mềm lòng là bởi vì Diệp Tiêu khi đó tuổi nhỏ, tâm trí cũng không triệt để thành thục. Nếu như Diệp Tiêu từ đầu đến cuối lớn ở hoàng cung chuyên chú nội đấu, hậu kỳ nếu như lại biết những chuyện này, không nhất định sẽ làm ra lựa chọn gì. Chỉ có thể nói có lẽ là thiên ý, có lẽ là cái gì. Thiếu niên Diệp Tiêu trốn đi, trong quá trình trưởng thành, thấy được rất nhiều vốn không nên hắn nhìn thấy sự tình, cảm nhận được rất nhiều vốn không nên hắn cảm giác đồ vật, tâm cảnh phát sinh biến hóa, đang không ngừng suy nghĩ bên trong, có ý nghĩ của mình, có mục tiêu của mình. Đợi đến hắn trở lại đường an thời điểm, tâm trí đã triệt để thành thục cứng cỏi. Mà Cơ Hoàng Hy, mặc dù niên kỷ so Diệp Tiêu còn lớn hơn, nhưng là một số thời khắc, thường xuyên vẫn là sẽ làm ra một chút không thiết thực cử động, xuất hiện một chút vốn không nên xuất hiện mềm lòng. Thì như cơ trị, thì như bị mộng cảnh ảnh hưởng. Làm đế vương bản thân tới nói, cái này kỳ thật cũng không phải là chuyện gì tốt. Đương nhiên, đối với đáy thần dân, loại này mềm lòng lại không phải chuyện xấu. Trong thâm cung, Cơ Hoàng Hy nằm ở trên giường, trong đầu không ngừng nghĩ đến trong mộng cảnh đủ loại. Khoe miệng nàng chậm rãi giơ lên. Diệp Tiêu, chấm đối ngươi hiểu rõ càng ngày càng nhiều, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi tại chấm trước mặt sẽ không có một tia bí mật có thể nói. Thời tiết phá lệ thanh lãnh. Diệp Tiêu đẩy ra cửa cung, hơi lạnh xuyên vào, đem so sánh với Lương Châu, Sở Đế Bắc Cương càng thêm rất lạnh. Lúc này nhiệt độ đều tại 30 độ trở lên, nhất là ban đêm hoặc là rạng sáng, đều đã đạt tới âm 40 độ trở lên. Loại khí trời này, đối với người tầm thường mà nói, tuyệt đối là phi thường ác liệt. Bất quá đối với Diệp Tiêu mà nói, lại hoàn toàn là một loại cảm giác khác, hoàn toàn không lạnh. Mặc kệ là thể nội công lực hay là bởi vì trên thân long huyết, hiện tại Diệp Tiêu chính là truyền thống trên ý nghĩa nóng lạnh bất xâm. Mặc kệ là nóng bức giữa hè, vẫn là cái này lạnh thấu xương trời đông giá rét, Diệp Tiêu thể cảm giác mãi mãi cũng là như là gió xuân hiu hiu. Mặc lông chồn cũng chỉ là bởi vì mỹ quan. Đương nhiên, Diệp Tiêu không đến mức mình không lạnh đã cảm thấy người khác không lạnh. Cho nên hiện tại Diệp Tiêu ngoài cùng đều đã không thiết chẳng gác, bởi vì hắn cảm thấy ban đêm quá lạnh, để si tốt suốt đêm giá trị cương vị quả thực quá tao tội. Vậy hạ, Sở Quốc sứ đoàn đến, đã ở ngoài thành 40 dặm. Ồ, Diệp Tiêu hơi kinh ngạc, so dự liệu nhanh một ngày a. Hắn hai mắt có chút nheo lại. Tào Thiên Lộc lại muốn gặp mặt. Liên quan tới Tào Thiên Lộc, Diệp Tiêu cũng không có cái gì ấn tượng tốt, nhưng là không thể không thừa nhận, gia hỏa này hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Cùng lúc đó, ngoài thành, dài răng giặc Sở Quốc sứ đoàn áp tải lương thảo, chậm rãi tiến lên. Trong xe ngựa, vệ tận trung cùng Tào Thiên Lộc ngồi đối diện. Tào Thiên Lộc hơi kinh ngạc, nhỏ vệ đại nhân mấy ngày nay tựa hồ có chút sốt ruột, mỗi ngày đều là thúc giục đi đường. Cũng không phải sốt ruột sao? Ta nghe nói kia Du Hồ Thành là năm đó hồ tộc chỗ tụ họp, có không ít hồ tộc huyết mạch thiếu nữ, tại trong thanh lâu, đi về sau, Tào đại nhân thế nhưng là có thể hảo hảo khoái hoạt khoái hoạt. Tào Thiên Lộc cười to nói, kia nhỏ vệ đại nhân đâu? Ta thì không đi được. Vi Nhi vừa cho ta sinh ra cái mập mạp tiểu tử, ta có thể nào ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ? Ta chính là nghĩ đến sớm một chút quá khứ, có thể để cho đoàn người hảo hảo chỉnh đốn chỉnh đốn, dù sao cái này dã ngoại hoang vu, quá tao tội. Lời này là thật không tệ. Khí trời lạnh như vậy, hành quân vật lương, dã ngoại nghỉ ngơi, vô cùng thống khổ. Thậm chí nói, không cẩn thận, đều có đông chết dã ngoại khả năng. Dù sao bọn hắn nhưng không có ấm thạch sưởi ấm. Nhìn xem vệ tận trung tựa hồ từ đầu đến cuối đều đang vì người khác cân nhắc. Tào Thiên Lộc đông nhiên cười một tiếng, nhỏ vệ đại nhân có đức độ, tại hạ bội phục. Vệ tận trung nhìn xem Tào Thiên Lộc, đột nhiên thở dài. Tào đại nhân, ngài chiến công hiển hách, uy danh lan xa, làm sao lại có thể đánh bất quá kia Càn Quốc Diệp Tiêu đâu? Tào Thiên Lộc, cái thằng này đây không phải hết chuyện để nói, không đều nói cái thằng này lanh lợi. Vệ tận trung đương nhiên là cố ý chính là vì cho Tào Thiên Lộc lột ngạt. Hắn mặc dù tám mặt linh lung, cũng không thấy muốn đối tất cả mọi người tám mặt linh lung. Tào Thiên Lộc nhiều lần đối địch với Diệp Tiêu, vệ tận trung đối với hắn, tự nhiên cũng không có ấn tượng gì tốt. Nghe vệ tận trung, Tào Thiên Lộc thở dài một tiếng nói, thật nói chiến trận tương quyết, ta không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là mỗi lần đối mặt kia Diệp Tiêu, đều có một loại hữu lực không sử dụng ra được cảm giác. Thậm chí nói, mỗi một lần, hắn đều có thể vượt qua ta dự liệu năng lực. Lời này là thật. Tào Thiên Lộc là thật không cam tâm, thế nhưng là lại có chút không thể làm gì. Nhìn hắn bộ dáng này, vệ tận trung trong lòng mừng thầm. Làm Diệp Tiêu thuộc hạ, hắn tự nhiên thích xem Tào Thiên Lộc kinh ngạc. Tào tướng quân, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, dù sao ngươi cũng thua nhiều lần như vậy, liền cam chịu số phận đi. Về sau chúng ta liền không đi cùng kia Diệp Tiêu giao thủ, nhìn thấy hắn đi vòng qua là được. Tào Thiên Lộc, cái thằng này nói là tiếng người, cái gì gọi là nhận mệnh, cái gì gọi là đi vòng qua? Nhỏ vệ đại nhân, ngươi đây là chứa người khác chí khí, diệt uy phong mình. Tào Thiên Lộc thanh âm có chút nghiêm túc. Vệ tận trung thở dài nói, ta cũng không muốn à, ta suy nghĩ nhiều nhìn chúng ta Sở Quốc nhất thống thiên hạ, làm sao Tào tướng quân ngươi bất tranh khí à, trước ném Lương Châu, lại bị phá thành, còn bị dìm nước, cơ hồ toàn quân bị diệt, lại để cho ngươi đánh mấy lần, chúng ta Sở Quốc không phải liền diệt quốc rồi. Vệ tận trung có lẽ là bồi tiếu kiểm nhiều lắm, lần này có thể tự do phát huy. Cái này miệng nhỏ cùng lau mật đồng dạng, trong nháy mắt để Tào Thiên Lộc không phản bắt được. Nơi nào có người như thế nói chuyện trời đất, cái này ai chịu nổi? Ha ha, nhỏ vệ đại nhân, ta có chút mệt mỏi, ngươi vẫn là về ngựa mình xe đi. Tào Thiên Lộc chuẩn bị đuổi người, bị người xua đuổi, vệ tận trung cũng không tức giận, nét miệng mỉm cười, mệt mỏi Tào tướng quân liền ngủ chính là, lập tức đến, ta chấp nhận một hồi cũng là phải. Vừa vặn một hồi ta tốt bảo ngươi, ngươi còn trách nhiệt tâm lặng. Tào Thiên Lộc trong lòng nhà rãnh, nhắm mắt lại, chuẩn bị chợp mắt một hồi. Thế nhưng là hắn nhắm mắt lại, vệ tận trung miệng nhưng không có nhắm lại, ngược lại nói liên miên lại nhải, nói không xong. Tào tướng quân, nghe nói ngươi tại Càn Quốc có cái người yêu đúng không? Đều cái gì? Giang Hồng Tú. Hiện tại Càn Quốc cùng Sở Quốc cũng coi như hòa giải, nếu không Tào tướng quân ngươi đem nữ tử kia cưới như thế nào? Cũng coi là nối lại tiền duyên, chẳng phải là một đoạn giai thoại. Tào Thiên Lộc đống nhiên mở mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm vệ tận trung. Thanh âm điềm nhiên nói, nhỏ vệ đại nhân, ngươi có chút quá mức. A. Vệ tận trung một mặt vô tội. Quá phận. Chỗ nào quá phận? Ta nói đây không phải sự thật sao? Đột nhiên, Tào Thiên Lộc thở dài một tiếng. Nhỏ vệ đại nhân, ngươi biết không? Một số thời khắc a, nói thật, cũng là muốn bị đòn. Hô. Tào Thiên Lộc trong nháy mắt bạo khởi, đã xuống tới. Vung lên nắm đấm liền đập xuống. Tào Thiên Lộc, ngươi tờ mở dám đánh ta? Lao tử đánh ngươi thì sao? Chương 1185, xung đột chương 1185, xung đột sứ đoàn đám người chẳng ai ngờ rằng Tào Thiên Lộc thế mà lại đối Vệ Tận Trung độc thủ. Đương trong xe ngựa chuyển đến Vệ Tận Trung la lên cứu mạng thanh âm lúc, mọi người mới nhao nhao kịp phản ứng, vội vàng tiến lên cứu rút. Mở cửa xe, liền nhìn thấy Tào Thiên Lộc tướng Vệ Tận Trung đặt tại nơi hẻo lánh bên trong, một quyền lại một quyền nện ở Vệ Tận Trung trên thân. Cũng may Tào Thiên Lộc mặc dù nổi giận, nhưng như cũng duy trì khắc chế, không có hạ tử thủ. Một trận này quả đấm, mặc dù đánh Vệ Tận Trung kêu rên không ngừng, nhưng cũng không có thật thụ thương. Tào tướng quân, ngươi có thể nào đối Vệ đại nhân độc thủ? Đám người tướng Tào Thiên Lộc kéo ra, đem Vệ Tận Trung giải cứu ra. Một người trong đó chỉ vào Tào Thiên Lộc nổi giận nói: "Nói thật, những quan viên này đối Tào Thiên Lộc vốn là không có bao nhiêu ấn tượng tốt, tăng thêm Vệ Tận Trung làm người khéo đưa đẩy. Lúc này xảy ra chuyện, đám người tự nhiên đều là tâm hướng Vệ Tận Trung." Đối mặt chỉ trích, Tào Thiên Lộc không nói một lời. Vệ Tận Trung nói hắn đánh trận không được, hắn cũng liền nhịn. Thua chính là thua. Thế nhưng là ngôn tử ở giữa đề cập Giang Hồng Tú, bất kể như thế nào, hắn không muốn nhẫn. Về phần hậu quả, hắn không quan tâm. Mà lúc này đối mặt đám người chỉ trích, hắn cũng sẽ không giải thích, chỉ là lạnh lùng nhìn xem đám người. Cùng lúc đó, bị đám người vây quanh Vệ Tận Trung cũng chỉ vào Tào Thiên Lộc giận dữ hét: "Tốt ngươi cái Tào Thiên Lộc, lại dám động thủ hậu đả bản quan, ta về đế đô nhất định phải bạch tội ngươi một bản." "Tùy theo ngươi." Tào Thiên Lộc thanh âm lạnh lẽo. "Hừ." Vệ Tận Trung phẩy tay áo bỏ đi. Đám người đỡ lấy Vệ Tận Trung, nhưng cũng không có người thay Tào Thiên Lộc nói chuyện, ngược lại nhao nhao đứng tại hắn bên này. "Vệ đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định đều giúp ngươi tham gia cái này Tào Thiên Lộc." "Chính là a, cái này Tào Thiên Lộc quá phận, có thể nào tùy ý động thủ? Võ tướng ẩu đả quan văn, còn có hay không điểm quy củ?" Ai cũng không hỏi Tào Thiên Lộc vì cái gì động thủ, bởi vì cái kia vốn là không trọng yếu. So sánh với mà nói, bọn hắn chỉ cần kiên định đứng tại Vệ Tận Trung một bên là được rồi. Nhiều khi, lập trường chính trị chính là rõ ràng như thế. Trở lại ngựa mình trên xe chờ đến đám người rời đi, Vệ Tận Trung xoa đau đớn thân thể, bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn lấy được Sở Đế tiến một bước tín nhiệm, ban sai vẫn là phải làm tốt. Ta muốn bạch tội ngươi, liền phải tận khả năng không liên lụy đến trên người hắn, cóng hắc qua, phải có cóng hắc qua giác ngộ. Vệ Tận Trung có lo nghĩ của mình. Sở Đế hy vọng hắn làm chim đầu đàn, đi tham gia Tào Thiên Lộc. Nhưng Vệ Tận Trung cũng không xác định Tào Thiên Lộc đến cùng có thể hay không cùng cán quốc người có tự mình tiếp xúc. Nếu quả như thật không có đâu, cũng không phải không thể mưu hại. Nhưng nếu là thật làm như vậy, hai người lúc đầu không oán không cửu, cũng không gặp nhau, liền có vẻ hơi tận lực. Cũng có thể là để Sở Đế cảm thấy Vệ Tận Trung làm việc bất lợi. Nhưng là dưới mắt, Tào Thiên Lộc đánh hắn, bất kể như thế nào mưu hại, cũng coi là sự tình ra có nguyên nhân. Nhìn qua cũng hợp lý hơn nhiều, mà lại lui một bước giảng, còn có thể cho Tào Thiên Lộc ngồi vững một cái ẩu đả quan viên tội danh, cũng càng thêm thuận tiện Sở Đế trung trị. Hắn muốn tại Sở Quốc trong triều đình chiếm cứ vị trí cao hơn, muốn đi thu hoạch càng lớn quyền lực, cũng liền nhất định phải đi làm tốt một chút việc phải làm. Nói thật, cái này mấy lần đi sứ, Vệ Tận Trung cũng không có quá mức chói sáng biểu hiện. Cũng chính là như thế, hắn tại trên vị trí này rất khó có hành động, mà một trận này đánh liền có thể để hắn cùng Tào Thiên Lộc mâu thuẫn, trở thành Sở Đế tấm mục. Vệ Tận Trung rất rõ ràng, đây chính là Sở Đế muốn. Cửa thành, phụ trách nên đón sứ đoàn đảo niệm nhiều hứng thú nhìn xem Sở quân đội ngũ, quay đầu cùng bên người quan viên cười nói, bọn hắn mới vừa rồi là không phải đánh lên rồi, tựa như là vừa rồi tư thế kia hẳn là xuất hiện mâu thuẫn. Vệ Tận Trung bọn hắn dừng lại vị trí, khoảng cách cửa thành mặc dù còn cách một đoạn, nhưng là đảo niệm bọn người còn có thể nhìn thấy đại khái xảy ra chuyện gì, chỉ là nghe không rõ bọn hắn bởi vì cái gì cãi nhau. Đào Niệm sờ lên cái cằm, có chút nhìn có chút hả hê nói, đáng tiếc à, chính là không có xảy ra án mạng, cái này nếu là xảy ra nhân mạng, coi như thú vị. Du hồ trong thành, Giang Hồng Tú chỗ ở nàng một thân áo đỏ, ngồi trong phòng. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Mở cửa, đã thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện tại cửa ra vào. Chính là Lạc Vũ Thường. "Giang cô nương, bệ hạ để cho ta tới hỏi một chút ngươi, hôm nay Tào Thiên Lộc bọn người đến đây, bệ hạ sẽ thiết tiến quan đãi, Giang cô nương muốn hay không cùng nhau?" Nghe được Tào Thiên Lộc danh tự, Giang Hồng Tú thân thể lắc một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Vũ Thường. Hai người cũng không quen biết, nhưng là Giang Hồng Tú là biết nàng, Diệp Tiêu hồng nhan chi kỷ. Mặc dù còn chưa từng bị phong, nhưng là đã ở tại trong hoàng cung, thường bạn Diệp Tiêu bên người. Đối mặt vấn đề này, Giang Hồng Tú lại do dự, gặp hay là không gặp. Nàng nhẹ giọng nỉ non, trong mắt lóe lên đau xót. Ngẩng đầu, nàng nhìn về phía Lạc Vũ Thường, mở miệng hỏi, "Lạc cô nương, nếu là ngươi, ngươi gặp hắn sao?" Lạc Vũ Thường biểu lộ bình tĩnh. Liên quan tới Tào Thiên Lộc cùng Giang Hồng Tú sự tình, nàng từ Diệp Tiêu chỗ đã biết được. Hai người đối mặt, Lạc Vũ Thường cũng không có cho ra ý kiến. Gặp nàng không lộ vẻ gì, Giang Hồng Tú cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nỉ non, "Thôi, nếu là ta, ta hội kiến." Đột nhiên, Lạc Vũ Thường thanh âm chuyển vào Giang Hồng Tú trong tai. Ngẩng đầu, Giang Hồng Tú mở to hai mắt nhìn. Lạc Vũ Thường nhẹ giọng giải thích nói, "Ngươi nếu là thật lòng thích hắn, có thể nào không thấy? Có thể nào không thấy?" Giang Hồng Tú thấp giọng lặp lại bốn chữ này. "Đúng vậy a, có thể nào không thấy?" Nói thật, lần trước gặp mặt, Tào Thiên Lộc cái kia lãng tử bộ dáng, đối nàng tổn thương cực lớn. Nhưng là nữ nhân loại sinh vật này, một số thời khắc chính là như vậy, càng là tổn thương các nàng người, ngược lại càng để các nàng khó quên. Tương phản, những cái kia toàn tâm toàn ý đối với nữ nhân nam nhân tốt, nhiều khi kỳ thật không có cái gì kết cục tốt. Tào Thiên Lộc cũng là như thế. Hắn đối Giang Hồng Tú tổn thương cực sâu, hai người yêu thương cực sâu. Loại này cực hạn yêu thương cùng tổn thương, để Giang Hồng Tú căn bản là không có cách quên hắn. Đa tạ Lạc cô nương chỉ điểm, còn xin cáo chi bệ hạ, hôm nay đến hội, ta tất nhiên có mặt. Giang Hồng Tú một lời đáp ứng. Lạc Vũ Thường khẽ gật đầu, quay người rời đi. Diệp Tiêu tầm cung, Lạc Vũ Thường đi bảo. Nàng nói thế nào? Nguyện ý đến đây. Lạc Vũ Thường nhìn xem Diệp Tiêu, có chút hiếu kỳ nói, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Giang Hồng Tú cùng Tào Thiên Lộc còn có thể? Không phải có khả năng hay không vấn đề. Diệp Tiêu mỉm cười nói, chỉ nói là Tào Thiên Lộc tựa hồ từ đầu đến cuối đều tại bị Sở Đế phòng bị hoài nghi, nước cờ này tương lai nói không chừng hữu dụng. Lạc Vũ Thường nhíu mày, làm sao ngươi biết Sở Đế phòng bị hoài nghi hắn? Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Diệp Tiêu cười khẽ, nhưng không có nói cho nàng. Tin tức tự nhiên là vệ tận trung truyền tới. Đối Diệp Tiêu mà nói, Tào Thiên Lộc người này làm như thế nào rằng đâu? Liên cá nhân mà nói, cũng vô tư đoán. Về phần chiến trận công sát, hai nước tranh chấp từ trước đến nay như thế. Nếu quả thật nói có thể bằng vào Giang Hồng Tú đối tạo thành ảnh hưởng, Diệp Tiêu khẳng định là vui thấy kỳ thành. Chương 1186, nam nữ đánh cờ chương 1186, nam nữ đánh cờ bên trong đại điện. Lạc Vũ Thường nhíu mày, lợi dụng tình cảm sao? Ta không thích dạng này. Xác thực, đứng tại Lạc Vũ Thường góc độ, nàng là không thích cái dạng này. Diệp Tiêu lắc đầu, nói khẽ, lựa chọn là chính nàng làm, về phần tương lai sẽ phát triển thành bộ dạng gì, ai cũng không biết, nói không chừng còn là Giang Hồng Tú cũng phản bội chạy trốn cả quốc, chạy tới Sở Quốc cũng có nói, cho nên à, cái này không cứ gọi lợi dụng, cái này gọi cược. Hừ, nói không lại ngươi. Lạc Vũ Thường tiểu hừ một tiếng, mặt mày buông xuống, vậy ngươi cảm thấy, ngươi cược thắng sát suất lớn sao? Không biết ta. Diệp Tiêu cười nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, chỉ lần này thôi, về phần bọn hắn hai cái đến cùng như thế nào, ta cũng vô pháp đoán trước. Đứng người lên, Diệp Tiêu đi đến Lạc Vũ Thường bên cạnh. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trong nháy mắt mập mờ. Từ xưa tình yêu động nhân tâm, mặc kệ đối nam nhân vẫn là nữ nhân, đều như thế, tình quan khổ sở, tình tiếp khó khăn. Diệp Tiêu đưa tay nắm ở Lạc Vũ Thường tiêm tiêm vào eo. Lạc Vũ Thường mặc dù đi theo tại Diệp Tiêu bên người, nhưng là hai người từ đầu đến cuối cũng không chân chính thân mật. Đối Diệp Tiêu mà nói, hắn càng thêm hy vọng có thể cùng Lạc Vũ Thường tiến hành theo chất lượng. Hắn cũng rất hưởng thụ đùa Lạc Vũ Thường cảm giác, thật giống như hiện tại. Lạc Vũ Thường trong nháy mắt gương mặt hồng nhuận, sát phạt quyết đoán nàng, giờ phút này có chút thẹn thùng. Ngươi mới vừa nói không thích chấm lợi dụng tình cảm của bọn hắn. Diệp Tiêu nhẹ giọng hỏi. Lạc Vũ Thường hơi cắn xuống môi, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy nếu như chấm vẫn như cũ muốn làm đâu? Diệp Tiêu khẽ miệng nổi lên một tia nghiền ngẫm. Lạc Vũ Thường không thích. Vậy thì thế nào? Hắn Diệp Tiêu mới là đại càn chi chủ, như thế nào bởi vì Lạc Vũ Thường có thích hay không mà thay đổi ý nghĩ của mình? Nói một cách khác, Lạc Vũ Thường còn hy vọng hắn chỉ có Lạc Vũ Thường một nữ nhân đâu. Nếu là cần chiếu cố Lạc Vũ Thường, đem còn lại nữ nhân đều đã đi. Đế vương chi tôn, như thế nào quan tâm một nữ nhân có thích hay không mình lối làm việc? Cảm thụ được Diệp Tiêu kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt cùng biểu lộ, Lạc Vũ Thường có một vẻ bối rối. Đúng vậy, chính là bối rối. Diệp Tiêu loại này cảm giác các bách, ngược lại để nàng có chút thấp thỏm. Giữa nam nữ, kỳ thật trên bản chất chính là một trận đánh cờ. Nữ nhân đâu, hoặc hứa tổng làm mưu toan từ nam nhân nơi đó thu hoạch yêu mến, tài nguyên, cảm giác an toàn, đồng thời ý đồ trưởng khống nam nhân. Có chút nam nhân, tình nguyện bị trưởng khống, tình nguyện kính dâng, nhưng thường thường càng là loại nam nhân này, lại càng dễ dàng bị nữ nhân vứt bỏ. Mà Diệp Tiêu thì hoàn toàn khác biệt, hắn sẽ không đi cúi đầu. Cho dù là có được tuyệt mỹ khuôn mặt Lạc Vũ Thường, cũng giống như vậy. Không thích, vậy liền không thích. Diệp Tiêu xưa nay sẽ không bởi vì người khác có thích hay không mình, mà đi cải biến phong cách hành sự. Dù là người kia là Lạc Vũ Thường, cũng giống vậy. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu xâm lược tính lại mang cho Lạc Vũ Thường một loại không hề tầm thường động tâm. Trên bản chất, mặc kệ dạng gì nữ nhân, đều là mộ mạnh. Mà nam nhân cường đại hay không, cũng không phải là cá nhân thực lực. Liên lấy Thành Liêm làm thí dụ, hắn mạnh sao? Mạnh. Nhưng là Trịnh Lâm lại đối với hắn không làm sao có hứng nổi, bởi vì hắn đối Trịnh Lâm ý thuận tuyệt đối. Cho dù hắn rất mạnh, thế nhưng là ở trong mắt Trịnh Lâm, hắn ngược lại chính là kẻ yếu. Một cái mình có thể tùy ý chi phối trưởng không kẻ yếu. Trên thực tế, đây cũng là rất nhiều nữ nhân trong tiềm thức cảm giác. Có lẽ các nàng sẽ không nói ra miệng, thậm chí sẽ không ý thức đến loại ý nghĩ này, nhưng là tại hạ trong ý thức cùng trung đụng trình bên trong, vẫn là sẽ thể hiện ra. Giờ khắc này ở đại điện bên trong, không hề nghi ngờ, chính là một trận giữa nam nữ ở chung đánh cờ. Diệp Tiêu phản ứng, chính là tại cho thấy giới hạn của mình, cũng chính là cái gọi là biên giới cảm giác. Rất rõ ràng, Diệp Tiêu loại này biên giới cảm giác mang tới tính công kích, cho Lạc Vũ Thường nội tâm xuất hiện một tia rung chuyển. Nàng chậm rãi cúi đầu. Bệ hạ muốn làm gì liền làm thế nào chính là, ta chính là nói một chút ý nghĩ của mình thôi. Kỳ thật đây chính là vừa gieo xuống ý thức yếu thế. Bởi vì tại cùng Diệp Tiêu kết giao cảm giác bên trong, Diệp Tiêu bản tính cường đại, để Lạc Vũ Thường theo bản năng sẽ ra nhượng bộ vị trí. Nam nhân cùng nữ nhân, tại quan hệ thân mật bên trong, vĩnh viễn không có khả năng bình đẳng. Chỉ có hai kết quả, một cái là nam nhân định đoạt, một cái là nữ nhân định đoạt. Chiếm cứ vị trí chủ đạo người, chỉ có thể có một cái. Mà nhiều khi, loại địa vị này cao thấp, chính là từ hai người thường ngày ở chung bên trong, thay đổi một cách vô tri vô giác mà hình thành. Hiện tại Diệp Tiêu, rất rõ ràng là chiếm cứ vị trí chủ đạo. Nhưng dạng này ở chung cảm giác, ngược lại càng thêm để Lạc Vũ Thường cấp trên. Bất kỳ nữ nhân nào, đừng quản bình thường cường thế đến đâu, nếu như nàng cùng một cái nam nhân yêu nhau, nàng đều hy vọng cái này nam nhân trở thành nàng có thể dựa vào đối tượng. Nghe được Lạc Vũ Thường, Diệp Tiêu chậm rãi xích lại gần, gương mặt càng tiếp càng gần. thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương hô hấp. Lạc Vũ thường bản năng nhắm mắt lại, nhưng là Diệp Kiêu nhưng không có hôn đi lên, mà là cẩn thận chu đáo lấy nữ hài khuôn mặt. Một điểm thẹn thùng, phong tình bản chủng. Lạc Vũ thường vốn chính là dung nhan tuyệt mỹ, ngày thường bên ngoài biểu hiện thanh lãnh, ngược lại hiếm thấy loại cô gái này nhu tình một mặt. Bây giờ kia run nhẹ nhẹ lông mi, phối hợp tiểu diễm bức át ngũ quan, cho dù là thường thấy mỹ nhân Diệp Kiêu, cũng muốn nhiều hơn thưởng thức một phen. Loại này thưởng thức kỳ mỹ xúc động, thậm chí vượt qua tình dục. Mà càng xem, từ Diệp Kiêu trong lòng cũng chậm chậm sinh ra một tia cảm giác khác thường. Ai có thể nhìn thấy dạng này một trương tuyệt mỹ khuôn mặt mà không động tâm đâu? Tâm chi sở trí, Diệp Kiêu hôn lấy xuống dưới. Mà cùng lúc đó, Sở Quốc Đế đô thành, Sở Chiêu trước mặt chính trưng bày một đạo ý chỉ, mệnh Sở Chiêu tiến về Bắc Cảnh tiền tuyến tốc chiến. Mặc dù trong ý chỉ viết phi thường đường hoàng đường hoàng, cái gì chống lại yêu tộc, hoàng thất tử đệ không thể đổ cho người khác. Mệnh Sở Chiêu thay thế Sở Đế, phấn chân tiền tuyến sĩ khí. Thế nhưng là Sở Chiêu bây giờ cũng không phải trước đó cái kia Sở Chiêu. Tại Sở Càn trên chiến trường, hắn thất thủ bị bắt, là hắn biết chiến trận này phía trên, đừng quản thân phận của ngươi cao bao nhiêu, địa vị cỡ nào không giống bình thường, cũng có thể tao ngộ không tưởng tượng được tình huống. Hắn đối loại này mệnh lệnh, bản năng kháng cự. Ầm. Sở Chiêu một quyền hung hăng đập vào trên bàn. Lúc này, Sở Chiêu vợ ở một bên thấp giọng trấn an, điện hạ, ngài vẫn là chớ có tức giận, bệ hạ để ngài đi tiền tuyến, cũng là đối với ngài một loại tín nhiệm. Tín nhiệm, tín nhiệm cái rắm. Lão giả rõ ràng là nhìn ta trước mắt, muốn ta đi tiền tuyến, ước gì ta chiến tử xa trường mới là. Sở Chiêu không chút khách khí nói, loại thời điểm này, Sở Đế trong mắt hắn, căn bản không có cái gì cái gọi là tình phụ tử. Điện hạ ngài không thể nghĩ như vậy, khỏi cần phải nói, thiếp thân nghe nói kia Càn Quốc Diệp Kiêu, không phải cũng tự thân tới chiến trận sao? Hạ Quốc Cơ Hoàng Hy cũng đi tiền tuyến, người ta đều đi, bệ hạ tuổi tác đã cao, không tiện đi, ngài không thể đổ cho người khác à? Chẳng lẽ ngài muốn người khác đi thay thế vị trí này? Lời vừa nói ra, Sở Chiêu lập tức sững sờ. Phải biết, hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ, muốn hay không tìm Sở Đế chối từ chuyện xui xẻo này. Thế nhưng là Thái tử Phi vừa nói như vậy, hắn trong nháy mắt kịp phản ứng. Nếu để cho người khác đi, giống như cũng không phải hắn muốn xem đến. Chương 1187, chớ quá già rồi chương 1187, chớ quá già rồi Sở Quốc trong hoàng cung. Sở Đế hai mắt nhắm lại, đưa tay sở lấy bạch nhược nhược cái cằm. Trên mặt hiện hiện một tia nghiền ngẫm, ngươi nói, Sở Chiêu là sẽ đi đâu? Vẫn là không đi đâu? Bạch nhược nhược lắc đầu nói, vậy ta nhưng không biết. Dù sao mặc kệ có đi hay không, kết quả cũng giống nhau. Sở Đế cười lạnh nói, nếu là đi, trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, nói không chừng liền sẽ có thứ gì tình huống ngoài ý muốn, nếu là không đi, chấm liền từ hoàng tử bên trong lại tuyển một người. Tuyển một tuổi trẻ người, đến lúc đó hắn có nhát gan thanh danh, triều đình này phía trên lại có chấm trợ rút, chậm rãi đem nó đè xuống, cũng là thuận lý thành trương. Bạch nhược nhược bĩu môi nói, bệ hạ vì sao không trực tiếp hạ chỉ, đem nó bãi miễn, trước đó ngài chẳng phải bởi vì Hán Vương niên kỷ quá lớn, bởi vậy đem nó hủy bỏ thái tử chi vị. Bạch nhược nhược cũng rất bất đắc dĩ. Nàng mặc dù có thuật pháp tương trợ, thế nhưng là cái này pháp thuật chính là cần thời gian, một chút xíu nhuận bật mảnh y mắng tạo thành ảnh hưởng, cuối cùng đạt thành hoàn toàn trường khống. Lúc này, bởi vì thời gian ngắn ngủi, linh hồn này mị hoặc thuật pháp đối Sở Đế cắm dễ hiệu quả cũng không sâu nhập. Mặc dù đã có thể đối tạo thành nhất định lực ảnh hưởng cùng thu hoạch Sở Đế cực cao tín nhiệm trình độ, nhưng là xa xa không tới có thể trực tiếp điều khiển tình trạng. Sở Đế nghe được nghi ngờ của nàng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, mỗi thời mỗi khác vậy. Hơn 20 năm trước, chấm mặc dù tuổi gần lục tuần, mà dù sao thân thể cường kiện, còn có tu vi võ đạo bản thân, mặc kệ là quần thần bách quan, vẫn là hoàng thất tôn giả, có lẽ đối chấm bất mãn, nhưng là còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là bây giờ, chấm đã năm hơn bát tuần, nếu như chấm trực tiếp đưa ra phế thái tử, chỉ sợ không chỉ là bách quan, chính là hoàng thất tôn giả, cũng chưa chắc sẽ ủng hộ chấm. Trong mắt bọn hắn, chấm quá già rồi. Sở Đế trong mắt lóe lên không cam lòng. Chấm cũng không thừa hành hoàng tử tranh đấu, cũng nguyên nhân chính là như thế, Sở Chiêu những năm này vẫn còn có chút nhân vọng. Chấm nếu là cưỡng ép thôi động thế lập, chỉ sợ là sẽ có phản vệ. Đây không phải chấm muốn xem đến, khiến cho chết bởi chiến trường, hoặc là trước ố kỳ danh, thủy một thân nhìn chờ đến thời cơ thành thủ, lại đi phế lập, liền dễ dàng nhiều. Bạch Nhược Nhược dựa sát tiến vào Sở Đế trong ngực, ôn nhu nói, đáng tiếc à, thiếp thân còn chưa cho bệ hạ sinh hạ dòng dõi. Ha ha ha, không đội không đội, chỉ cần chấm có thể sống sót, một ngày này sớm muộn cũng sẽ tới. Sở Đế nhẹ giọng nỉ non, những này yêu tộc, nói không chừng chính là chấm duyên thọ cơ hội. Bạch Nhược Nhược đôi mắt buông xuống, trong mắt lóe lên hận ý nhưng là lại có một tia thoải mái. Bất kể như thế nào, nàng đã có thể bắt đầu ảnh hưởng Sở Đế, khiến cho phế bỏ Sở Chiêu, thậm chí giết chết Sở Chiêu, kia là không còn gì tốt hơn. Về phần về sau, Bạch Nhược Nhược trong mắt lóe lên điên cuồng, một cái ý niệm trong đầu ẩn ẩn trong lòng nàng thành hình. Nhưng vào lúc này, bên ngoài người tới thông bẩm, khởi bẩm bệ hạ, Sở Chiêu cầu kiến, để hắn tiến đến. Theo ra lệnh một tiếng, Sở Chiêu từ bên ngoài đi vào. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Dương mắt nhìn thoáng qua Sở Đế bên người, đồng thể nửa lộ Bạch Nhược Nhược. Sở Chiêu cấp tốc cúi đầu xuống. Chấm ý chỉ, ngươi đã thấy, ngươi nghĩ như thế nào? Sở Đế thanh âm thanh lãnh. Sở Chiêu chắp tay nói, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần nguyện ý thay phụ vương tiến về đốc chiến, chỉ là nhi thần có một chuyện, còn xin phụ hoàng đồng ý. Sự tình gì? Nhi thần cần tiền tuyến lâm trận quyết đoán quyền lực, kia Càn Quốc Diệp Kiêu, Hạ Quốc Cơ Hoàng Hy, đều là đế vương chi thần, nếu là nhi thần mọi chuyện cần mời tấu, chỉ sợ sẽ làm hỏng chiến cơ a. Sở Đế hai mắt nhắm lại. Yêu cầu này kỳ thật xem như hợp lý. Có thể, mọi thứ chỉ cần chúng ta Sở gia lão tổ đồng ý, ngươi liền có thể gặp thời quyết đoán. Sở Đế nhìn xem Sở Chiêu, một mặt tự ái, mỉm cười nói, con ta à, phụ hoàng cũng biết, trước đây tuyến nguy hiểm, nhưng ngươi muốn kế thừa đế vị, có một số việc liền không thể không làm. Thứ nhất đâu, tiền tuyến đốc chiến, ngoại trừ chấm, thân phận của ngươi là thích hợp nhất, chấm dù sao lớn tuổi, có một số việc cần ngươi đi làm. Hắn nói cực kỳ chăm chú, đứng tại Sở Chiêu góc độ, cũng không thể cỡ trách nhiều. Thứ hai đâu, ngươi tại Càn Quốc, mã thất tiền đề, bây giờ trong triều thanh danh cũng có chút ảnh hưởng. Tóm lại là phải có chút công tích, tốt áp đảo đám người. Ngươi không biết, nghe hắn nói như vậy, nhất định sẽ cảm thấy hắn tại toàn tâm toàn ý vì Diệp Tiêu cân nhắc. Sở Đế khẽ cười nói, ngươi yên tâm, chấm sẽ cho ngươi điều động cấm quân tinh nhuệ làm hộ vệ, nhất định hộ ngươi chu toàn. Sở Chiêu không người thi lễ, đa tạ phụ hoàng. Nhi thần không muốn cấm quân tinh nhuệ, chỉ muốn cầu một người, theo nhi thần đi hướng chiến trường. Ai? Vinh Bình Vi. Sở Chiêu ngẩng đầu, trầm giọng nói, Vinh tướng quân năng lực xuất chúng, khiến cho đi theo nhi thần mới tốt tiêm nghe thì mình, dù sao nhi thần không cầm bình sự tình, vẫn là cần một chút chỉ điểm. Vinh Bình Vi. Nghe được cái tên này, Sở Đế hơi trầm ngâm. Kỳ thật Vinh Bình Phi trên chiến trường là nhất định, chỉ là quân đội còn tại từng nhóm tiến đến, mà vừa mới kinh lịch đại chiến Vinh Bình Phi cùng với bộ đội sở thuộc đều cần một chút thời gian chỉnh đốn một phen. Có thể. Sở Đế đáp ứng, cười nói, lần này tiến đến, hào hào đốc chiến, chấm chờ mong ngươi có thể kiến công lập nghiệp. Từ phụ hình tượng, giờ khắc này ở Sở Đế trên thân phá lệ rõ ràng. Sở Chiêu không người rời khỏi. Sở Đế nụ cười trên mặt mới dần dần thu liễm, chuyển làm cười lạnh. Không muốn cấm quân, muốn Vinh Bình Phi, ngược lại là có chút đầu óc, chỉ là ngươi có thể nghĩ đến, mặc kệ ngươi muốn ai. Trong quân nhất định sẽ có cất dấu yêu tộc thích khách, chỉ cần thời cơ đại loạn. Vì chế tác yêu hồn chiến giáp, nuôi dưỡng yêu tộc. Tại nhiều năm như vậy thời gian bên trong, Sở Quốc hoàng thất kỳ thật cũng nuôi dưỡng một nhóm yêu tộc cao thủ, làm tự thân lực lượng. Những người này phần lớn bị tẩy não nghiêm trọng. Rất nhiều thậm chí đối nhân tộc tán đồng cảm giác so với yêu tộc tán đồng cảm giác càng mạnh. Trên thực tế, như vậy cũng tốt so với nhân loại thuần dưỡng hung thú. Cho dù là mãnh hổ, từ nhỏ nuôi dưỡng tình huống dưới, cũng có thể khử trừ giá tính. Bất luận cái gì sinh linh, trên bản chất đều là giống nhau, lâu dài ở chung mới có thể bồi dưỡng được chân chính lập trường. Du Hồ Thành, Diệp Tiêu hành cung, Tào Thiên Lộc cùng Vệ Tận Trung đám người đã đến. Chỉ là khoảng cách song phương tương đối xa, mà Vệ Tận Trung sau lưng thì là vây quanh một đám Sở Quốc sứ đoàn thần tử. Tào Thiên Lộc liền có vẻ hơi người cô đơn, bên người một người không có, còn bị sứ đoàn đám người có ý thức rời xa, lộ ra không hợp nhau. Vệ Tận Trung trong lòng cực kỳ vui vẻ. Lần trước gặp Diệp Tiêu chỉ là xa xa quan sát, mà lần này song phương rốt cục có thể nói chuyện. Rốt cục đám người tiến vào đại điện, Càn Quốc thần tử đã ngồi xuống. Sở Quốc quần thần đi vào, đi hướng trong đại điện. Tào Thiên Lộc dư quang trong đám người tinh chuẩn thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc, Giang Hồng Tú. Lúc này nữ nhân chính thần sắc phức tạp nhìn về phía hắn. Cho dù vào đại điện, Tào Thiên Lộc cũng vẫn như cũ bị đám người như có như không rời đi. Tào Thiên Lộc mặc dù nhìn không chớp mắt, nhưng là trong lòng cùng dư quang đã tràn đầy Giang Hồng Tú. Nhưng vào lúc này, hắn nghe thấy được Diệp Tiêu thanh âm. Tào tướng quân, đã lâu không gặp. Chương 1188, tình cảm bài. Chương 1188, tình cảm bài. Bên trong đại điện, Diệp Tiêu thanh âm truyền vào Tào Thiên Lộc trong tai, đánh gây hắn suy nghĩ. Ngẩng đầu, đã thấy Diệp Tiêu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Tham kiến đại càn hoàng đế bệ hạ. Tào Thiên Lộc không người thi lễ. Tào tướng quân, lần trước vận khí không tệ. Diệp Tiêu trong giọng nói mang theo trêu chọc, phản phất một đao đâm vào Tào Thiên Lộc lồng ngực. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tiêu, Tào Thiên Lộc vẫn như cũ nhớ kỹ, chính là cái này nam nhân lấy sức một mình thay đổi chiến cuộc. Bệ hạ thần uy khó dò, ta thật không phải đối thủ. Tào Thiên Lộc thanh âm có chút khàn khàn đắng chát. Chỉ có hắn biết, trận chiến kia nhiều ít Sở Quốc binh sĩ bao phủ trong biển. Diệp Tiêu cười to nói, ha ha ha, bây giờ gặp lại, ngược lại là đã thành minh hữu, quá khứ thù hận, cười một tiếng chi, bây giờ chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, cùng chống chọi với yêu tộc mới là. Tào tướng quân binh pháp mưu lược xuất chúng, ta cái này dưới trướng, rất nhiều tướng lĩnh đều là bội phụ, còn phải mời Tào tướng quân chỉ điểm nhiều hơn một phen a. Mặc kệ có cái gì thù hận, Tào Thiên Lộc tại chỉ huy quân sự năng lực bên trên tạo nghệ là không thể nghi ngờ. Lập tức liền muốn đối kháng yêu tộc, loại này chỉ huy hình tướng lĩnh, so với bình thường dũng tướng, giá trị khả năng càng lớn, dù sao tại đại quy mô đoàn chiến chỉ huy bên trong, người dũng lực bày biện ra tới lực lượng, nhưng thật ra là rất có hạn. Trước điểm Tào Thiên Lộc một chút, sau đó chính là một phen tán dương, như thế để Tào Thiên Lộc sắc mặt dễ nhìn một chút. Sau đó, Diệp Kiêu nhìn về phía Vệ Tận Trung, bốn mắt nhìn nhau, hết thảy đều không nói bên trong. Vị này nhỏ vệ đại nhân, nghe nói cũng là Sở Quốc lương đống, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Bệ hạ quá khen. Các vị ngồi vào vị trí đi. Theo Diệp Kiêu ra lệnh một tiếng, đám người nhao nhao bị dẫn hướng vị trí của mình. Lúc này, Tào Thiên Lộc thình lình phát hiện, vị trí của hắn ngay tại Giang Hồng Tú bên cạnh. Giờ khắc này, nội tâm của hắn nhưng thật ra là có chút bối rối, nhưng lại vẫn là bảo trì khuôn mặt bình tĩnh, ngồi xuống. Chỉ là vừa ngồi xuống, chỉ nghe thấy một bên Giang Hồng Tú trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Xem ra ngươi người duyên, vẫn là trước sau như một chênh lệch. Tào Thiên Lộc im lặng một lát, nói khẽ, ngươi là thế nào nhìn ra được? Giang Hồng Tú cười lạnh nói, ta lại không ngủ, từ khi vào cửa bắt đầu, những cái kia Sở Quốc còn lại, ai không cùng ngươi bảo trì khoảng cách nhất định. Đều đi theo kia Vệ Tận Trung sau lưng, nghe nói các ngươi ở ngoài thành còn đánh lên rồi. Tuổi đã cao, cũng không biết khống chế hỏa khí. Trong thoáng chốc, Tào Thiên Lộc phảng phất về tới năm đó. Nữ nhân này ở bên cạnh hắn dụng tâm căn dặn, chiếu cố cuộc sống của hắn sinh hoạt thường ngày, đối với hắn lao thao. Không rõ chi tiết. Bây giờ, giai nhân vẫn như cũ. Tuế Nguyệt cũng không tại trên mặt nàng lưu lại quá nhiều vết tích. Nhưng là giọng điệu này bên trong cũng đã không có trước kia ôn nhu. Họ vệ miệng tiện, nhìn không được. Tào Thiên Lộc giải thích một câu. Loại lời này, hắn đã rất nhiều năm không có đối người nói qua. Đương câu nói này vừa ra khỏi miệng, chính Tào Thiên Lộc nội tâm liền sinh ra một cỗ chua xót. Loại cảm giác này nói như thế nào đây? Liên phảng phất cùng người nhà mình nói chuyện, mà hắn đã rất nhiều năm không có người thân. Tiệc rượu bắt đầu. Lần này, đã từng địch nhân không còn đối chọi gay gắt. Tại nhân tộc đại nghĩa trước mặt, quá khứ thù hận đều tạm thời gác lại. Trong lúc nhất thời, ăn uống linh đình, tương hỗ thổi phồng. Lời hưu hích người người thích nghe, lúc này ai cũng sẽ không tìm không thoải mái. Tào Thiên Lộc trước người, Cúc Trạm cầm chén rượu, biểu lộ phức tạp. Tào tướng quân, nếu có thời gian, không biết có thể cùng tại hạ xa bàn thôi diễn một bàn. Cúc Trạm đối với Tào Thiên Lộc là có chút bội phục. Thậm chí tại một đoạn thời gian rất dài, Tào Thiên Lộc có thể nói là Cúc Trạm thần tượng. Chỉ là hai người cũng không gặp nhau. Ha ha ha, tự nhiên có thể. Tào Thiên Lộc cũng là một lời đáp ứng. Ngắm nhìn một phía, hắn cũng nhìn được rất nhiều đã từng quen biết người. Nhiều ít ngày xưa ân cửu đều thay đổi trong rượu. Giang Hồng Tú ở một bên, nhìn xem Tào Thiên Lộc cùng những người này tương hỗ mời rượu. Phảng phất lại về tới năm đó Đường An Thành. Một năm kia, bộc lộ tài năng Tào Thiên Lộc hăng hái, nàng cũng cùng có vinh yên, trở thành bao nhiêu nhân khẩu bên trong cực kỳ hâm mộ một đôi. Tất cả mọi người tán dương nàng ánh mắt tốt, cùng về sau lặng lẽ chửi rủa, hình thành so sánh rõ ràng. Một năm kia, nàng cứ như vậy lặng lặng nhìn Tào Thiên Lộc, chỉ là tâm cảnh hoàn toàn khác biệt. Đột nhiên, Lương Tình đi tới Giang Hồng Tú bên người, mỉm cười, "Giang cô nương, ta mời ngươi một chén." Giang Hồng Tú đội vàng đứng dậy, hai người đối ẩm. Lương Tình thấp giọng nói, "Giang cô nương, ta nghe nói Sở Đế đối Tào Thiên Lộc có chút nghi kỵ à? Mới lúc tiến bảo, ngươi thấy được sao? Những cái kia sở quốc quan biên cũng đều đối có chút xa lánh." Giang Hồng Tú im lặng. Lương Tình tiếp tục nói, "Tào Thiên Lộc liên tục chiến bại, lại bị nghi kỵ, chỉ sợ cách đại họa lâm đầu không xa." Cùng lúc đó, Diệp Tiêu cùng Vệ Tận Trung hai người cũng đã cùng nhau đi vào ngoài phòng. Đêm lạnh băng lãnh, hà hơi thành sương. Vệ Tận Trung ra vội vàng, mũ thủ sáo đều không mang. Hắn tu vi không cao, y nguyên đồng gương mặt đỏ bừng, thế nhưng lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn. "Bệ hạ, nhiều năm không thấy, rốt cục có thể cùng ngài bàn lại nhân sinh. Ha ha ha, Tận Trung a, năm đó ngươi ta gọi nhau huynh đệ, bây giờ cũng có thể như thế." Diệp Tiêu nói với Vệ Tận Trung. Đối với hắn mà nói, Vệ Tận Trung tuy là thần tử, nhưng lại có khác biệt. Kia là năm đó cùng một chỗ nằm mơ người. Vệ Tận Trung lại cười nói, "Bệ hạ nói gì vậy, quy củ vẫn là phải thủ, bệ hạ gây nên, ta đã nghe nghe, bây giờ cả quốc tựa như nhân gian có yên vui, bệ hạ lúc trước miêu tả chi chẳng cảnh, quả nhiên bắt đầu thực hiện. Thật khiến cho người ta mừng rỡ. Ngươi còn chưa từng tận mắt qua." Diệp Tiêu cười nói, "Rất nhiều chuyện, tận mắt thấy sẽ càng thêm vui vẻ. Sẽ có một ngày như vậy." Vệ Tận Trung cười to. Lúc này, Diệp Tiêu nắm tay khoác lên hắn trên thân. Một cái mắt, một dòng nước ấm thuận Diệp Tiêu lòng bàn tay, trực tiếp tràn vào Vệ Tận Trung thể nội. Ngay sau đó, Vệ Tận Trung liền cảm giác một cô ấm áp từ trong thể tuôn ra. Trên thân lại không nửa điểm hàn ý. Diệp Tiêu lúc này mới cười nói, "Ngươi cảm thấy ta có khả năng tướng Tào Thiên Lộc lôi kéo tới sao?" "Hiện tại cũng không đi." Vệ Tận Trung nói khẽ, "Bất quá chờ hắn trở về Đế Đô, gặp Nhằm Bảo, về sau lại nghĩ biện pháp trợ giúp, kỳ thật vẫn là có chút cơ hội." Diệp Tiêu có chút hiếu kỳ, cái này Tào Thiên Lộc vì sao lọt vào Sở Đế cùng triều đình đám người xa lánh? Sở Đế vì sao nhằm vào hắn, ta là không biết, nhưng là triều đình đám người sở dĩ xa lánh hắn, còn giống như là bởi vì Vinh Dương năm đó bỏ mình, còn có một bộ phận thì là bởi vì hắn tại Càn Quốc nhiều năm, cũng từng giết chết không ít sở người, bởi vậy ghét hận." Vệ Tận Trung trầm giọng nói ra, "Hắn nhiều năm như vậy, tại Sở Quốc không nhà không nghề nghiệp, có thể thấy được trong lòng đối Giang Hồng Tú, tất nhiên còn có lưu luyến, bệ hạ dùng Giang Hồng Tú cùng hắn đánh tình cảm bài, mặc kệ hắn mặt ngoài như thế nào bình tĩnh, ta tin tưởng hắn nội tâm nhất định cũng sẽ có điều ba động." Nói đến đây, hắn cười đáp ý, "Ta chính là tại tới thời điểm, cố ý dùng Giang Hồng Tú kích thích hắn, mới chịu dừng lại tốt đánh." Nói lên việc này, Vệ Tận Trung ngược lại mặt mũi tràn đầy đắc ý. Chương 1189, mời bệ hạ phân 50 năm cho. Chương 1189, mời bệ hạ phân 50 năm cho. Trong đống tuyết, nhìn xem Vệ Tận Trung một mặt đắc ý bộ dáng, Diệp Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. "Ngươi đây là làm gì? Chịu đông nhân đánh, còn như thế vui vẻ. Bị đánh không trọng yếu nhất chính là có thể từ bị đánh bên trong thăm dò ra tâm ý của hắn, cái này bỗng nhiên đánh, liền không khổ sở bổn phí." Vệ Tận Trung cười nói, "Bây giờ yêu tộc dị động, ai cũng không biết một trận chiến này kết quả như thế nào, có thể đánh bao lâu, nhưng nếu là có thể tại ngắn hạn kết thúc, kia Tam Quốc ở giữa vẫn là cần rất nhiều đánh cờ, nhất là tại tôn giả không thể tùy tiện ra tay tình huống dưới, Tào Thiên Lộc loại tướng lãnh này, tác dụng hay là vô cùng rõ ràng." Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, thở dài một tiếng nói, "Muốn nhất thống thiên hạ, cuối cùng nhìn, nhất định là tôn giả số lượng, nhất định phải tại tôn giả chi chiến bên trong, có thể đánh thắng còn lại hai nước liên thủ, nếu không tuyệt không có khả năng thành công. Đây mới là Tam Quốc đỉnh lập nhiều năm vấn đề lớn nhất. Nhiều khi, một cái hoa mắt ù tai đế vương, hoặc là nói quốc lực yếu đuối, nội bộ hỗn loạn, kỳ thật cũng có thể tạo thành vương quốc. Nhưng là tôn giả tồn tại cực lớn trình độ bên trên, xóa bỏ quốc lực chênh lệch khả năng đưa đến hậu quả nghiêm trọng. Chỉ cần tôn giả số lượng đầy đủ, bách tính lại khổ, triều đình lại mục nát, kỳ thật đều rất khó xuất hiện vương quốc khả năng. Cũng chính là như thế, rất nhiều nhân tài căn bản không coi trọng bách tính chết sống. Nghe được Diệp Tiêu cảm khái, Vệ Tận Trung thở dài nói, đúng vậy à, nếu là không có những này tôn giả, bệ hạ nhất thống thiên hạ, cơ hồ là ván đã đóng thuyền, chính là bởi vì sự tồn tại của những người này, mới là gian nan à. Sở quốc tôn giả số lượng có bao nhiêu? Không biết. Vệ Tận Trung lắc đầu nói, cụ thể số lượng, ta cũng rất khó rõ ràng, nhưng là đại khái hẳn là tại khoảng 30 người. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại. 30 tôn giả. Kỳ thật cùng càn quốc tôn giả số lượng cũng kém không nhiều. Như thế tính ra, kỳ thật hạ quốc cũng là như thế. Nhân tộc tôn giả số lượng, hẳn là tại trăm số tả hữu. Mà mặc kệ quốc gia nào, kỳ thật tại tôn giả về số lượng, đều không có ưu thế tuyệt đối. Đương nhiên, thật nói quốc cùng quốc chi chiến, những này giang hồ tôn giả, chưa hẳn nguyện ý tham dự là thật. Đến lúc đó, các quốc gia triều đình, đến tột cùng có thể trưởng khống nhiều ít tôn giả số lượng, mới là đánh cờ căn bản. Sở đế lần này để ngươi đến điều tra chúng ta tôn giả số lượng, ngươi cũng dựa theo con số này trở về chính là, cũng không có gì tốt giấu giếm. Diệp Tiêu nhẹ giọng nói ra, về phần chấm có thể trưởng khống nhiều ít tôn giả, ngươi cũng điều tra không ra. Minh bạch. Vệ Tận Trung gật đầu đáp ứng. Tận Trung a, ngươi nói nếu là có một ngày, thật mộng tưởng đạt thành, ngươi muốn đi làm thứ gì? Diệp Tiêu nhẹ giọng hỏi. Mộng tưởng đạt thành, ước mơ gì? Vệ Tận Trung phảng phất về tới ngày đó. Hai người tận tình uống rượu. Ta muốn thiên hạ này, lại không bách tính bị người ước hiếp mà cáo trạng không cửa. Ta muốn thiên hạ này bách tính, người người đều có thể ăn cơm no, lại không đông chết đầu đường chi cốt. Ta muốn thiên hạ này bách tính an cư lạc nghiệp, thiên hạ lại không chiến sự. Ta muốn giết yêu diệt rất, làm nhân tộc ta, lại không ngoại địch. Kia là hai người cùng một chỗ ứng thuận lời nói hùng hồn. Cũng là hai người cùng nhau mộng tưởng. Nếu làm mộng tưởng đạt thành, ta à, cưới mấy cái trẻ tuổi điểm lão bà. Vệ Tận Trung mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Ai còn không có điểm tâm bên trong dục vọng. Hắn đối Sở Vi, lại nào có cái gì chân ái. Bất quá là vì đạt thành trong lòng mơ ước thủ đoạn. Ở niên đại này, lại mấy người nguyện ý cưới một cái gả qua người, thậm chí còn so với mình lớn tuổi, đồng thời trung trinh không hai. Vệ Tận Trung cũng không nguyện ý chỉ là hắn làm ra một chút hy sinh thôi. Ha 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 ha, tốt ngươi cái Vệ Tận Trung, người nước Sở người chuyển cho ngươi nam nhân tốt, nguyên lai cũng nghĩ như vậy. Diệp Tiêu mở miệng trêu bừa. Nơi nào có cái gì tốt nam nhân, bất quá là diễn rất nhiều thôi. Ha 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 ha. Tốt, đến lúc đó, chấm ban thưởng ngươi 50 cái mỹ nhân. Bệ hạ, còn xin phân 50 năm đưa ta. Vì sao? Vệ Tận Trung chăm chú nói ra, thứ nhất đâu, duy nhất một lần quá nhiều, thần thân thể này sợ là gánh không được. Thứ hai à, hàng năm một cái 18 tuổi mỹ nhân, kia thần hàng năm đều có thể có 18 tuổi mỹ nhân làm bạn. Nếu là duy nhất một lần cho thần 50 cái, qua không được mấy năm, liền đều già rồi. Phân 50 năm cho thần, chính là già 7-80 tuổi, vẫn như cũ có mỹ nhân làm bạn. Nói đến đây, Vệ Tận Trung cố ý mặt lộ vẻ e lệ. Diệp Tiêu cười ha hả. Ngay sau đó, Vệ Tận Trung từ trong tay áo móc ra một chương danh sách. Bệ hạ, đây là ta lần này mang tới mỹ nhân danh sách, dùng bút họa ra vòng, chính là Sở quốc bí điệp, những người này muốn thế nào an trí? Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại. Sở đế ngược lại là bỏ được hạ bản, những nữ nhân này, chấm sẽ phái người tiếp nhận, ngươi cũng không cần quan tâm. Có Vệ Tận Trung cho danh sách, đối Diệp Tiêu mà nói, như thế nào thích đáng xử trí những nữ nhân này, lại cực kỳ đơn giản. Tự nhiên có một bộ ứng đối phương thức. Sở đế là vạn vạn nghĩ không ra, hắn cho Diệp Tiêu đưa tới những mỹ nữ này, chẳng những không có đưa đến hữu hiệu tác dụng, ngược lại thành Diệp Tiêu lôi kéo người tâm thể đánh bạc. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, trở về đi. Diệp Tiêu vô vô Vệ Tận Trung, nói khẽ, những năm này vất vả ngươi, chấm sẽ nhớ kỹ ngươi công tích. Ta điểm ấy công tích tính là gì? Vệ Tận Trung đầy mắt sùng bái nhìn xem Diệp Tiêu, bệ hạ gây nên mới là thật không giống bình thường. Nguyên bản ta còn tưởng rằng bệ hạ tối thiểu nhất phải dùng 10 thậm chí thời gian mấy chục năm mới có thể trở thành đại cán chi chủ, mới có thể đối thiên hạ này có chút cải biến, nhưng bệ hạ bất quá mấy năm thời gian liền đã lấy được như thế công tích. Bây giờ Sở quốc bách tính thậm chí cũng nhao nhao tiến về Càn quốc, bệ hạ thật là thần nhân vậy. Chân chính hình người mị ma không riêng có thể hấp dẫn các phái, mà là giống Diệp Tiêu loại này có thể để vô số người tự nguyện đi theo thần phục, cũng là trong lịch sử vô số đế vương có năng lực thiên phú. Vệ Tận Trung về tới trên vị trí của mình, vương chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Vệ đại nhân, cái này nhà xí đi rất lâu a. Ha 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 ha, Càn quốc hành cung này quá lớn, có chút lạc đường. Vệ Tận Trung cười ha hả, cũng không có người hoài nghi. Ăn uống linh đỉnh, ai lại sẽ quan tâm Vệ Tận Trung đi làm cái gì? Liếc mắt nhìn thoáng qua cùng Càn quốc tướng lĩnh nâng cốc nôn hoàn Tào Thiên Lộc. Vệ Tận Trung rối ra ngón tay, đối đối một bên đỏ bừng cả khuôn mặt Sở quốc quan viên. Người kia quay đầu, đầy mắt mê mang nhìn về phía Vệ Tận Trung. Vệ Tận Trung hướng về phía Tào Thiên Lộc phương hướng chép miệng. Nhìn a, Tào tướng quân tại chúng ta Sở quốc, giống như đều không có vui vẻ như vậy qua a. Hoàn toàn chính xác, giờ này khắc này Tào Thiên Lộc, so tại Sở quốc thời điểm, tựa hồ còn vui vẻ hơn. Cùng Càn quốc tướng lĩnh, thậm chí đã liền một ít trận điện hình triển khai nghiên cứu thảo luận. Sở quốc quan viên sững sờ, nhìn xem Tào Thiên Lộc tại cách đó không xa chậm rãi mà nói. Tâm niệm cấp chuyển, cũng đã minh bạch một chút Vệ Tận Trung ý tứ. Quay đầu cười một tiếng, thức thời nói, nhỏ vệ đại nhân, cái này Tào Thiên Lộc như vậy hành vi, hoàn toàn chính xác có chút không tầm thường, ai chúng ta cần ngoài định mức chú ý một chút, đến lúc đó hướng bệ hạ trình báo. Đang khi nói chuyện, người này lại đưa tay vô vô bên cạnh hắn quan viên, hướng về phía Tào Thiên Lộc chỗ phương hướng nháy mắt ra dấu. Trong lúc nhất thời Sở quốc quan viên một cái chuyển một cái, nhao nhao ghé mắt. Mà ở phía xa uống đến cao hứng Tào Thiên Lộc, lại tựa như hoàn toàn chưa từng phát hiện. Chương 1190, Tiên hạ thủ vi cường. Chương 1190, Tiên hạ thủ vi cường. Tào Thiên Lộc thật rất vui vẻ. hắn đã không biết bao lâu không có loại cảm giác này. Sở quốc quan trường cảm giác bài xích, sở đế phòng bị, cùng rất nhiều người đối với hắn xa cách cùng phòng bị. Tại nhiều năm như vậy thời gian, từ đầu đến cuối để hắn thiếu một loại lòng cảm mến. Mà lần này, tại cùng càn quốc quan viên võ tướng giao lưu bên trong, hắn nhưng không có loại cảm giác này. Kỳ thật nói thật lên, mặc dù Tào Thiên Lộc đã từng phản quốc, nhưng là mất đi Lương Châu, đã đoạt lại. Mà những người này đều chú ý tới một người, Giang Hồng Tú. Giang Hồng Tú cùng Tào Thiên Lộc quan hệ thế nào? Sở quốc những tướng lãnh này ai không biết? Mà Giang Hồng Tú hết lần này tới lần khác bị Diệp Tiêu an bài tại Tào Thiên Lộc bên người. Cái này lại đại biểu cái gì? Nhưng phàm là cái đầu bình thường điểm người, liền đều có thể nhìn ra bên trong có chút không đúng. Cho nên những tướng lãnh này, ai cũng không có đối Tào Thiên Lộc biểu hiện ra cái gì địch ý, ngược lại còn có ý thân cận một chút. Người à, kỳ thật đều như thế, ai thích tại tràn đầy xa cách cùng địch ý hoàn cảnh bên trong ở lại? Ai không thích quanh mình người thiện ý? Tào Thiên Lộc gặp địch ý, cố nhiên có một phần là bởi vì Vinh Dương chiến tử, nhưng là tuyệt đại bộ phận, kỳ thật đều là bởi vì Sở Đế lưu ý vô ý biểu hiện ra một vài thứ, mà dẫn đến quần thần lĩnh hội hắn ý tứ. Thật giống như hôm nay Diệp Tiêu an bài Giang Hồng Tú ngồi tại Tào Thiên Lộc bên người, rất nhiều thời điểm, thượng tầng nhân vật nhỏ cử động, sẽ để cho thuộc hạ sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Mà lúc này Tào Thiên Lộc cảm thấy hồi lâu không có thoải mái dễ chịu cảm giác, không có nhầm bảo, không có địch ý, không có chán ghét. Tại Di Vãng, hắn chỉ có tại trong thanh lâu mới có loại cảm giác này. Liệt tiểu một chén chén uống xong, Tào Thiên Lộc căn bản không quan tâm Sở quốc quan viên như thế nào nhìn hắn, cùng can quốc các tướng lĩnh kể vai sát cánh, thậm chí còn hát lên ca tới. Nói là hành vi phong túng cũng không quá đáng, hắn đã không nhớ rõ mình bao lâu không có vui vẻ như vậy. Trong hoàng hốt, Tào Thiên Lộc say ngã, hắn thậm chí đều không nhớ rõ mình là thế nào về gian phòng. Trong mơ mơ màng màng, phản phất có một cái thân ảnh quen thuộc chui vào ngực của hắn. Khi sáng sớm ánh nắng về xuống, Tào Thiên Lộc mở mắt, bên người không có mưa hay, nhưng là mấy cây rơi xuống tóc cùng nhàn nhạt mùi thơm đều nói cho hắn biết, kia hoàng hốt ở giữa không phải là một cảnh, kia quen thuộc người, kia mùi vị quen thuộc, kia để hắn an tâm, để hắn vui vẻ cảm giác ý hệt năm đó. Rồi ra thô ráp bàn tay, Tào Thiên Lộc nhẹ nhàng tướng nắm đấm nắm lại, lại buông ra, im lặng im lặng. Cùng lúc đó, du hồ trong thành, Tiêu gia kiếm vệ sở tại, Tiêu Tự Thủy cầm trong tay trường kiếm, nhắm mắt ngưng thần. Không được, vẫn là không cách nào đột phá. Cái kia đang chết lang dao, đến cùng nhanh hơn ta một bước, cơ duyên của ta ở đâu? Tiêu Tự Thủy có chút im lặng, nguyên bản nàng cùng lang dao xem như tám lạng nửa cân, đối chọi gay gắt, mà bây giờ lang dao đã thành tiểu tôn giả cảnh giới tu vi, nàng nhưng như cũng là thiên nhân đại tông sư cảnh giới đỉnh cao. Chuyện này đối với nàng mà nói, nhưng thật ra là có chút chênh lệch. Thế nhưng là đột phá tôn giả cảnh giới, cũng không phải nàng nghĩ đột phá đã đột phá. Kỳ thật tu vi đã không kém quá nhiều, nhưng là từ đầu đến cuối phảng phất còn kém kia lâm môn một cước. Tiêu Tự Thủy ngay tại suy nghĩ công phu, đột nhiên có người đến đây thông bẩm. Tiêu tiền bối, bệ hạ truyền ngài yết kiến. Tiêu Tự Thủy sững sờ, mau từ trong phòng ra ngoài, tiến đến Diệp Tiêu hành cung. Chờ Tiêu Tự Thủy đến thời điểm, phát hiện ở đây bên trong nhân số thế nhưng là không ít, khoảng chừng hơn trăm người. Ngắm nhìn một phía, đều là thiên nhân đại tông sư cấp bậc cao thủ. Tam quốc hoàng mệnh hạ đạt, hiệu triệu không chỉ có riêng là tôn giả cấp bậc cao thủ, còn có đại lượng tầng dưới cao thủ. Trong đó thiên nhân đại tông sư cấp bậc cao thủ càng nhiều. Đem so sánh với tấn thăng tôn giả cấp bậc sinh ra chất biến, thiên nhân đại tông sư cấp bậc cao thủ, thực lực mặc dù cường hãn, nhưng là đối chỉnh thể thế cục, kỳ thật liền không có mãnh liệt như vậy ảnh hưởng tới. Địa vị đâu, cũng là ngày đêm khác biệt. Phần lớn chỉ có thể nghe lệnh làm việc, thậm chí không cần Diệp Kiêu như thế nào chuyên môn đi ứng phó bọn hắn. Nhưng là hôm nay, rõ ràng xuất hiện khác biệt. Hội tụ người, cơ bản đều là thiên nhân đại tông sư, có các môn các phái tông chủ trưởng lão, cũng có thật nhiều dạo chơi tán nhân, ma đạo cự phách. Trong đó cũng có trước trợ giúp qua Lạc Vũ Thường Đan Thánh Khưu Vân Hải. Đám người hội tụ đều là đầy giấy mờ mịt, ai cũng không biết Diệp Tiêu vì sao đem những này thiên nhân đại tông sư tụ tập đến cái này cùng một chỗ. Tiêu Tự Thủy ánh mắt nhìn quanh, phát hiện cũng có một chút lão quen biết. Tiến lên Hàn Huyên, chào hỏi một chút, liền nghe đám người nghị luận ầm ĩ bệ hạ vì sao triệu tập chúng ta. Không biết a, hy vọng không phải cái gì tin tức xấu đi. Đám người có chút thất vọng. Nhưng vào lúc này, đã thấy Diệp Tiêu dẫn một đám tôn giả từ sau đường chuyển ra. Mọi người nhất thời chìm túc. Dù sao những này tôn giả, nhưng đại biểu đại càn đứng đầu nhất lực lượng. Mỉm cười, Diệp Tiêu nói khẽ, chư vị tiền bối, bây giờ chúng ta tới đến Du Châu, chuẩn bị chống cự yêu tộc, thế nhưng là cái này yêu tộc lúc nào đến, không người biết được, chúng ta cũng không thể một mực bị động bị đánh, chấm chi ý, để cho các vị tôn giả, tại Du Châu phòng tuyến phía bắc khoảng 500 dặm phương hướng, thành lập đạo thứ nhất cảnh giới tuyến. Đám người hai mặt nhìn nhau. Du Châu phía bắc 500 dặm, bây giờ thế nhưng là băng thiên tuyết địa. Nhưng là Diệp Tiêu sẽ không để ý. Cảnh giới yêu tộc độc tĩnh, người bình thường căn bản làm không được. Chỉ có những này tôn giả có thể tiến hành cảnh giới, mà có cảnh giới khoảng cách mới có phản ứng thời gian. Tập kết triệu tập binh mã, sớm làm tốt phòng ngự chuẩn bị, cùng binh mã điều hành. Đồng dạng, cũng chỉ có tu vi cường hãn người mới có thể tại cái này cực hàn băng thiên tuyết địa bên trong, thời gian dài tại giã ngoại sinh tồn. Cái kia không biết bệ hạ gọi chúng ta chuyện gì. Diệp Tiêu ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói, bình thường quân tốt, tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, viễn chinh hao tổn quá lớn, cũng khó có thể tiếp nhận tại giã ngoại tác chiến, nhưng là chúng ta thiên nhân đại tông sư thì lại có khác nhau. Chúng ta tu vi cường hãn, hoàn toàn không cần e ngại giá lạnh. Chấp ý, tất cả thiên nhân đại tông sư, tướng xuất lĩnh số lượng nhất định thiên nhân cảnh võ giả, tiến vào yêu tộc cảnh nội, san giết yêu tộc. Mà khoảng cách, thì không thể vượt qua tôn giả cảnh giới vị trí trăm dặm. Một khi tao ngộ quân địch tôn giả cảnh giới võ giả, hoặc là không thể chống cự chi địa, liền lập tức cầu viện, dẫn đạo tôn giả cảnh giới võ giả tiến đến cứu. Trong lúc nhất thời, đám người tất cả đều ngây dại. Diệp Tiêu đây là muốn làm gì? Bệ hạ, ta, chúng ta muốn đi săn giết yêu tộc. Trong đám người có người lắp bắp hỏi. Rất rõ ràng, cái này có chút vượt qua bọn hắn mong muốn. Diệp Tiêu ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, chân thành nói, yêu tộc dị động, bước kế tiếp tự nhiên chính là muốn xuôi nam. Bọn hắn bây giờ còn chưa có động tác, tất nhiên là trong đó bộ còn có chút một ít vấn đề không có giải quyết. Đã như vậy, chúng ta vì sao không tiên hạ thủ bi cường, chém giết yêu tộc sinh lực? Yêu tộc lực lượng suy yếu một tia, tương lai chúng ta phòng ngự áp lực liền nhỏ một tia. Tiên hạ thủ bi cường, đây chính là Diệp Tiêu ý nghĩ. Bị động phòng ngự, chờ người ta chuẩn bị kỹ càng lại đến đánh. Đây không phải là Diệp Tiêu phong cách hành sự. Chương 1191, Tinh Hải Hội Quyển. Chương 1191, Tinh Hải Hội Quyển. Diệp Tiêu thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau. Bệ hạ, nếu là kia yêu tộc lúc đầu không có xâm phạm biên giới ý nghĩ, trong đám người có người đưa ra nghi vấn. Dù sao hiện tại yêu tộc mặc dù có dị động, nhưng là đến cùng tới hay không đánh, vẫn là ẩn số. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như Diệp Tiêu trực tiếp phái bọn hắn xuất kích, tập sát yêu tộc, nói không chừng ngược lại sẽ kích phát yêu tộc hung tính. Diệp Tiêu khuôn mặt bình tĩnh nói, nhân yêu không thể cùng tồn tại, đây là chung nhận thức, đã yêu tộc đã tiếp cận nhất thống trạng thái, đã chú định là địch, vậy liền không nên ôm có ảo tưởng không thực tế. Chư vị, các ngươi rất nhiều người tu vi đều đã là thiên nhân đại tông sư, nhưng nếu là muốn từ thiên nhân đại tông sư xông vào tôn giả cảnh giới, cũng không phải dễ dàng như vậy, tập sát yêu tộc, nhưng phải thiên địa công đức, đối với ngươi trở lĩnh ngộ võ đạo chí lý, cảm ngộ thiên địa, đều có chỗ tốt. Mượn bây giờ yêu tộc còn chưa xâm lấn cơ hội, các ngươi cũng có thể tăng cao tu vi, thật chờ đại chiến bắt đầu lúc, yêu tộc phô thiên cái địa mà đến, nhưng chưa chắc có thời gian cho các ngươi tăng cao tu vi. Diệp Tiêu nói bình tĩnh, nhưng là đám người lại đều tâm động. Dù sao Diệp Tiêu nói là rất có đạo lý. Hiện tại chủ động xuất kích, so với tương lai đối mặt phô thiên cái địa yêu tộc, chủ động tính rõ ràng hiện tại càng tốt hơn. Hơn nữa còn có tôn giả hộ giá hộ tống. Nhưng vào lúc này trong đám người, Tiêu Tự Thủy lớn tiếng nói, "Chư vị, bây giờ chư vị tôn giả cùng bệ hạ đều đã đồng ý, chúng ta còn có gì do dự?" Nàng lời này lời ngầm chính là nói cho những này thiên nhân đại tông sư, kỳ thật bọn hắn không có cái gì do dự chỗ trống. Đám người lúc này mới phản ứng được, ngẩng đầu nhìn về phía trên một đám tôn giả. Lúc này, một đám thiên nhân đại tông sư bên trong, Giang Tinh Nguyệt đứng dậy. "Bệ hạ, ta Tinh Tuyệt cùng Giang Tinh Nguyệt nguyện xuất chiến yêu tộc." Đám người sững sờ, chẳng ai ngờ rằng Giang Tinh Nguyệt lại là cái thứ nhất đứng ra. Trong lúc nhất thời có chút khó chịu. Dù sao bọn hắn những này càn quốc bản thổ tông môn người, thế mà không bằng Giang Tinh Nguyệt. Nhưng vào lúc này, Tuyển Cơ Cung võ đạo tông chủ đồng dạng đứng ra, "Bệ hạ, ta Tuyển Cơ Cung nguyện xuất trận giết địch." "Chúng ta đều nguyện ý." Đám người nhao nhao đáp ứng. Dù sao đối bọn hắn bản thân, chuyện này cũng có lợi ích. Đương nhiên, Diệp Tiêu cũng không phải nói đang cùng bọn hắn thương lượng. Thật có nói không dám đi, hoặc là làm trái mệnh lệnh, tự nhiên có quân luật quân pháp. Chỉ nói là, không phải sự tình gì đều cần vừa lên đến liền trở mặt, có thể hảo hảo thuyết phục, tự nhiên tốt nhất. Mắt thấy đám người đồng ý, Diệp Tiêu tiếp tục nói, "Ta sẽ sai người dựa theo chư vị tông môn cùng không cựu không oán người, tướng thiên nhân đại tông sư cảnh giới trở xuống võ giả phối cấp chư vị làm thuộc hạ. Lần này xuất chiến, tự nhiên không chỉ là những người giang hồ này sĩ, còn có triều đình bộ đội sở thuộc cao thủ. Nhưng là triều đình nội bộ, tự nhiên có mình một bộ hệ thống. Những người giang hồ này sĩ đâu, Diệp Tiêu cũng không có ý định đem bọn hắn cưỡng ép nhét vào trong quân. Theo Diệp Tiêu, kia vô cùng có khả năng phá hư quân đội tính kỷ luật. Tựa như lúc trước hắn thúc đẩy giang hồ nhân sĩ, càng nhiều hơn chính là để bọn hắn mình tổ đội, xông trận giết địch. Vậy hạ, không biết kia sở hạ hai nước, nhưng cùng một chỗ hành động hay không?" Cha hỏi người, tuổi tác khá lớn. Lo lắng, mặc dù không có nói rõ, nhưng là Diệp Tiêu là rất rõ ràng. Nếu như chỉ có càn quốc một phương hành động, có thể hay không dẫn tới yêu tộc mãnh liệt phản công. Tam quốc nếu như cùng một chỗ hành động, áp lực cũng sẽ nhỏ một chút. Diệp Tiêu mỉm cười nói, "Chư vị yên tâm, chấm lập tức liền sẽ liên lạc còn lại hai nước, tận khả năng khiến cho bọn hắn cùng chúng ta cùng nhau liên hợp xuất kích. Ở trước đó, chư vị có thể huấn luyện các vị thuộc hạ, lần này xuất kích khả năng gặp phải tình huống rất nhiều, ta cũng hy vọng chư vị tiền bối đâu có thể chỉ điểm nhiều hơn các ngươi riêng phần mình thuộc hạ tu vi võ đạo, như vậy tại gặp được nguy hiểm thời điểm cũng có thể gia tăng một phen chiến lược. Mặt khác, chớ bí, mỗi qua 10 ngày sẽ còn căn cứ bắt giết yêu tộc số lượng nhiều ít, cho xếp hạng 30 vị trí đầu đội ngũ một chút ban thưởng đồ vật, chủ yếu chính là các loại cấp bậc hải nguyên thạch, nếu là có thể cầm tới trước 3 vị lần, chấm sẽ ban thưởng các vị hải chi lệ, có thể cầm tới đệ nhất người, chấm sẽ còn ban thưởng các vị một lần lĩnh hội tinh hải hội quyền cơ hội. Tinh hải hội quyền chính là lúc trước lục mạch chi địa tiên cung căn cơ, bị Diệp Tiêu lĩnh hội về sau, hoàn mỹ phục khắc vào thức hải, dẫn đến hội quyền sụp đổ, lục mạch chi địa thiên đạo chi lực bị đoạn. Mà bây giờ, theo Diệp Tiêu thực lực tăng cường, hắn đã có thể một lần nữa đem tinh hải hội quyền hiện thế. Chỉ gặp Diệp Tiêu vung tay lên, một đạo quyền trục từ ống tay áo bay ra, đón gió mà lớn dần. Theo quyển trục kéo ra, u nhược xanh đậm dưới đáy sắt, mênh mông mà mịt. Ngàn vạn sao trời lóe ra hiện, vô số tinh thể tại trên bầu trời vận hành, thiên địa đảo ngược, rung động lòng người. Chỉ một cái liếc mắt, những này thiên nhân đại tông sư liền đã bị trong đó ý cảnh sở mê. Cái này tinh hải hội quyển chính là Diệp Tiêu kết hợp đạo ẩn chỗ sao chép được, đối với linh hội người có lợi thật lớn. Đương nhiên, mỗi lần linh hội sẽ tiêu hao tích chứa trong đó 10 cái đạo ẩn. Cũng chính là như thế, Diệp Tiêu mới hạn chế nhân số. Đám người trừng lớn hai mắt, nhìn xem kia đầy trời tinh hà, đều là thiên nhân đại tông sư, chỉ một cái liếc mắt, liền cảm nhận được cái này tinh hải hội quyển bất phàm. Người a, cuối cùng cả đời, ngưỡng vọng sao trời. Nhưng ai có thể đứng tại thoát ly tự thân giới chân tình hồn giới, khoảng cách gần đi quan sát thiên địa. Cái này tinh hải hội quyển, không thể nghi ngờ chính là cho mọi người tại đây một cái cơ hội. Mà tại khác biệt trong mắt người, nhìn cái này hội quyển, cảm giác lại có khác nhau. Tiêu Tự Thủy chỉ một cái liếc mắt, liền đã xa vào trong đó. Tại thời khắc này, sao trời quỹ tích vận hành, phản phất thành trong mắt nàng hoàn mỹ kiếm đạo. Nguyên bản rất nhiều tối nghĩa khó hiểu cảm giác, trong nháy mắt này, suy nghĩ như có chút thông suốt. Mà liền tại đám người trầm mê cái này tinh hải hội quyển trong rung động lúc, Diệp Tiêu lại nói thầm một tiếng cũng tốt, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được trong đó đạo ẩn trừ khử. Bọn gia hỏa này, từng cái thiên tiêu, mặc dù còn chưa thành tựu tôn giả, nhưng là mặc kệ có thiên tư ngộ tính, cũng cơ bản đều là vạn người không được một người. Nhất là ở đây tôn giả, cũng nhìn thấy cái này tinh hải hội quyển. Một khi có người đem tâm thần sa vào, liền bắt đầu có đạo ẩn tiêu hao. Cho nên Diệp Tiêu không chút do dự, vung tay lên, đem tinh hải hội quyển một lần nữa thu hồi. Ngôi sao đầy trời, hóa thành lưu quang, đều tiêu tán. Đám người còn chưa đã ngứa. Nhưng vào lúc này, tôn giả trong đám người, Thanh Nguyên Tông lão tổ chậm rãi mở miệng nói, "Vậy hạ, nguyên bản ngài định ra sách lược, chúng ta từ đều từ, chỉ là cái này tinh hải hội quyển, bọn hắn những bọn tiểu bối này lĩnh hội, quả thực có chút đáng tiếc, theo ý ta, không bằng những vật khác như thường lệ cấp cho, cái này tinh hải hội quyển, chính là ai hộ vệ đội ngũ săn giết yêu vật càng nhiều, liền do hộ vệ tôn giả lĩnh hội một phen, giống như càng tốt hơn một chút." Không sai, làm tôn giả Thanh Nguyên Tông lão tổ động tâm. Mới xem xét, hắn cũng có rõ ràng cảm ngộ, nếu thật là dốc lòng lĩnh hội, nói không chừng có thể giúp hắn đột phá tôn giả cảnh giới đâu. Chỉ là hắn lời này vừa ra, ở đây thiên nhân đại tông sư, tất cả đều sắc mặt đại biến. Chương 1192, Diệp Kiêu tàn nhẫn chương 1192, Diệp Kiêu tàn nhẫn bên trong đại điện, tất cả thiên nhân đại tông sư, nghe Thanh Nguyên Tông tôn giả lão tổ, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Tiêu Tự Thủy cái thứ nhất nhịn không được. Vị này Thanh Nguyên Tông lão tổ, vậy hạ niệm tỉnh ta chờ giết yêu gian an, mới đưa ra người lĩnh hội ban thưởng, ngươi cũng muốn đoạt. Nói thật, nếu thật là giang hồ nghị sự, kia nàng khẳng định cái giấm cũng không dám thả một cái. Nhưng là đâu, hiện tại mặc kệ là nàng, vẫn là Tiêu gia, đều là Diệp Tiêu thuộc hạ. Làm Diệp Tiêu thuộc hạ, nàng thật sự không sợ Thanh Nguyên Tông. Dù sao triều đình quy củ là ở chỗ này, lại thành công tôn chi cơ, nên tranh thủ thời điểm, nàng không chút do dự. Đang khi nói chuyện, nàng nhìn về phía Diệp Tiêu, ôn quyền nói ra, "Bệ hạ, chúng ta nguyện ý tiến về giết địch. Chúng ta nguyện ý giết địch, còn xin bệ hạ không muốn tước đoạt chúng ta lĩnh hội cái này tinh hải hội quyền cơ hội. Chư vị tôn giả nếu muốn lĩnh hội, không bằng đợi đến yêu tộc quy mô xâm phạm thời điểm, cũng giết yêu kiến công, chắc hẳn bệ hạ cũng sẽ không keo kiệt." "Chính là a, cái này tinh hải hội quyền, chúng ta 10 ngày mới có thể có một người lĩnh hội, chư vị tôn giả làm gì cùng chúng ta đi đoạt?" Trong lúc nhất thời, đám người lao nhao. Nói Thanh Nguyên Tông lão tổ mặt đỏ tiến hai, thế nhưng lại không tốt lên tiếng lần nữa. Tựa như là đám người lời nói, hắn cái này có điểm giống đại nhân đến đoạt tiểu hài tử bánh kẹo. Coi như đại nhân dân nói, cũng thực khó coi. Mà lúc này đây, một đám tiên nhân đại tông sư đã triệt để hưng phấn lên. Bởi vì cái gọi là trọng thượng phía dưới, tất có dũng phu. Những người này đã dám đến, vậy ai cũng không phải sợ hàng. Chỗ tốt lại tại trước mắt, từng cái phảng phất điên cuồng. Trong đám người, lúc này có người nói ra, "Bệ hạ, theo ta thấy, căn bản không cần liên hợp cái gì sở hạ hai nước, bọn hắn nguyện ý có cưới hay không, chúng ta tự nhiên có thể ra ngoài săn giết yêu tộc, không cần thiết cùng bọn hắn thương lượng, còn trì hoãn thời gian." Chính là, còn xin bệ hạ trực tiếp phân phối nhân thủ, chúng ta ngày mai liền đi. Nghe nói yêu tộc khắp người đều là bảo vật, ta vừa vặn muốn kiến thức. Những người này hiện tại đã bắt đầu sốt ruột. Diệp Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, "Chư vị, hôm nay triệu tập các vị đâu, là cho các vị một cái chuẩn bị cùng rèn luyện thời gian, cũng hy vọng các vị có thể cùng bọn thuộc hạ làm tốt phối hợp, dù sao tương lai đi lên chiến trường, chư vị coi như thực lực cao cường, khả năng cũng có chủ quan thời điểm." Lời này là không sai, Diệp Tiêu sở dĩ lựa chọn muốn trước ra tay vì mạnh. Một phương diện đâu, chính là suy yếu yêu tộc thực lực. Một mặt khác, cũng là hy vọng những người giang hồ này sĩ, nhiều một ít rèn luyện, từng cái đoàn nhỏ đội cũng nhiều một chút ăn ý, đồng thời mượn những này tiên nhân đại tông sư đến chỉ điểm bọn hắn thuộc hạ, tăng lên một chút chiến lực. Một đám tiên nhân đại tông sư có chút thất vọng, nhưng lại không thể làm gì. Theo Diệp Tiêu phất tay, đám người thối lui. Đợi đến những người này rời đi, Diệp Tiêu quay đầu nhìn về phía thiên nhân đại tông sư danh sách. "Chư vị, phòng thủ địa điểm chúng ta đã định ra, còn xin chư vị kịp thời tiến đến, nếu có yêu tộc dị động, lập tức dùng đưa tin phủ chuyển về tin tức, trong thành cũng tốt sớm làm ra chuẩn bị." Đưa tin phủ chính là tư thiên nhất chế, số lượng thưa thớt mà lại cần cường đại linh lực thôi động tiến hành viễn trình đưa tin. Người bình thường chính là muốn đưa tin cũng làm không được. Từ mục một chuẩn bị tác chiến yêu cầu bắt đầu tiến hành. Đám người gật đầu. Một đám tôn giả tán đi, Diệp Tự lại lưu lại. Mà bên người Diệp Tiêu thì là lưu lại Nam Cung Nguyên, Hà Quyền. "Ngươi tại sao còn chưa đi?" Nhìn xem Diệp Tự bất động địa phương, Diệp Tiêu nhíu mày. "Vì cái gì để cho ta cũng lưu lại?" "Bởi vì ngươi là đệ đệ thân ái của ta à, ta nhưng không nỡ bỏ ngươi đi ngày đó lạnh địa đông rừng núi hoang vắng chịu tội." Diệp Tiêu một mặt vui cười. Diệp Tự cắn răng nói, "Ngươi không tín nhiệm ta, biết ngươi còn hỏi." Diệp Tiêu không chút nào che giấu tự thân ý nghĩ, "Ngươi cái tên này ra ngoài, trời mới biết ngươi sẽ làm thứ gì, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần có thể đem ngươi giữ ở bên người, ta liền sẽ không tùy tiện thả ngươi ra ngoài." mà lại vừa vặn mượn cơ hội đem ngươi cùng Xích Viêm Ma Tôn tách ra, cứ như vậy, ta có thể an tâm không ít. Diệp Tự giận dữ hét, đại cục làm trọng ngươi biết hay không? Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, ngươi gấp gáp như vậy ra ngoài, có việc? Hừ. Diệp Tự không nói gì, nhưng là rất rõ ràng, hắn vẫn là có chỗ giấu giếm. Ta cần cường đại huyết đủ. Rốt cục, Diệp Tự chậm rãi mở miệng nói, cường đại huyết đủ, với ta mà nói, rất trọng yếu. Trên thực tế, cũng chính bởi vì điểm này, Diệp Tự mới nguyện ý tham dự chống cự yêu tộc. Chân ma thân thể cần đại lượng huyết đủ thiết tế, có thể càng nhanh hơn tăng lên tu vi. Diệp Tiêu nhìn trước mắt Diệp Tự, coi như để ngươi ra ngoài, cũng là để ngươi cảnh giới, không phải để ngươi săn giết yêu tộc. Không đều là thuận tay sự tình, cho nên không cho ngươi ra ngoài là đúng. Diệp Tiêu cười lạnh nói, ngươi cái này nếu là ra ngoài, còn chưa nhất định làm ra cái gì đâu. Nói đến đây, Diệp Tiêu kiên nhẫn giải thích, tiên hạ thủ vi cường là không sai, nhưng là loại hành vi này cũng chỉ là ở vào thăm dò, dù sao yêu tộc lực lượng đến cùng như thế nào, ai cũng không biết. Ngươi thậm chí có thể lý giải, những này thiên nhân đại tông sư tạo thành tiểu đội, trình độ nào đó chính là câu dẫn đối phương tôn giả mồi nhử. Một khi yêu tộc xuất động tôn giả, nếu là số lượng ít, liền phân phối nhân thủ tiến hành bây giết. Còn nếu là xuất động tôn giả, yêu tộc không nhất định sẽ phái ra mấy tên tôn giả. Nghe đến đó, Diệp Tự sắc mặt biến hóa, chỉ vào Diệp Tiêu kêu lên, tốt, ngươi cái Diệp Tiêu, nội tâm tàn nhẫn như vậy, nếu là ngươi không nói, ta căn bản nghĩ không ra tầng này. Diệp Tự phản ứng lại, khó trách ngươi để tôn giả lạc hậu cảnh giới, là thuận tiện vây giết đúng không? Khó trách xuất kích xuất lĩnh đội ngũ, là thiên nhân đại tông sư, chính là muốn dẫn dụ yêu tộc chủ quan, tùy ý xuất động tôn giả. Đến lúc đó đối phương nếu như không phải mấy tôn giả đồng thời xuất động, liền sẽ cho ngươi cơ hội. Ngươi so ta còn nhẫn tâm. Diệp Tiêu cười lạnh nói, ngươi nói cho ta, cái này trên dưới 100 tên thiên nhân đại tông sư tạo thành đội ngũ, chính là săn giết yêu tộc, lại có thể có đại tác dụng. Nếu là có thể vây giết dù là một tôn giả, đối toàn bộ chiến trường đều là có lợi ích rất lớn. Tôn giả cùng thiên nhân đại tông sư tại chiến trường lực ảnh hưởng hoàn toàn khác biệt. Cho nên, ngươi tốt nhất đừng xấu ta chuyện tốt, yên tĩnh cho ta chờ đợi ở đây. Diệp Tiêu đối Diệp Tự cảnh cáo nói. Diệp Tự im lặng một lát, ta đã biết. Vây giết yêu tộc tôn giả thi thể, cho ngươi một bộ phận. Diệp Tiêu nói thẳng. Diệp Tự rất là kinh hỉ, hắn không nghĩ tới, Diệp Tiêu thật đáp ứng cho hắn. Một lời đã định. Đi thôi. Diệp Tự quay người rời đi. Nam Cung Nguyên cao mày nói, ngươi thật muốn cho tiểu tử này yêu tộc thi thể? Không sai. Diệp Tiêu nói khẽ, hắn hiện tại bất quá vẫn là võ tôn cảnh giới, khoảng cách thiên tôn cảnh giới còn rất xa, chớ nói chi là đột phá tôn giả, hắn chiến lược mạnh chút, đối nhân tộc cũng là có lợi. Mà lại, gia hỏa này, nếu là không có điểm chỗ tốt treo, là nhất định sẽ không trung thực. Ta nhưng lười nhắc cùng hắn phí tâm tư. Nói đến đây, hắn hai mắt nhắm lại. Hiện tại, vẫn là đến thuyết phục Sở Hạ cùng nhau ra tay, mới là trọng yếu nhất, vạn nhất có thể giết nhiều mấy tên yêu tộc tôn giả. Chương 1193, mời hội đàm. Chương 1193, mời hội đàm. Đại điện bên trong, Nam Cung Nguyên nhìn xem Diệp Tiêu, đột nhiên mở miệng nói cách khác, ngươi tử vừa mới bắt đầu, cũng đã là hạ quyết tâm, cầm những này thiên nhân đại tông sư làm mồi nhử. Ngươi không có cân nhắc qua sống chết của bọn hắn. Suy tính à, cho nên nói cho bọn hắn, không nên rời đi tôn giả vị trí chỗ ở trăm dặm phạm chủ, như vậy, một khi ngoại ý muốn nổi lên, tôn giả có thể trước tiên tiến về trợ giúp. Mà chỉ cần tôn giả ngăn chặn địch quân tôn giả, đến tiếp sau trợ giúp nhất định nhanh hơn bọn họ. Đến lúc đó, liền có thể tướng đối phương tôn giả vây giết. Diệp Tiêu nói khẽ, cái gọi là chủng tộc đại chiến, tầng dưới chót võ giả, có thể ảnh hưởng độ vận, không đủ nhiều, ta không biết yêu tộc có bao nhiêu tôn giả, nhưng là có thể giết một tôn, là một tôn. Kỳ thật Diệp Tiêu rất rõ ràng, trên bản chất, cấp cao chiến lược mới là trọng yếu nhất. Tầng dưới chót chiến lược, không phải nói hoàn toàn không cần, dù sao cấp cao chiến lược nếu như không thể hình thành tuyệt đối nguyên ép, kia tầng dưới chót chiến lược nhất định là hữu dụng. Nhưng là nếu như muốn triệt để hoàn thành chiến tranh thắng lợi, vậy nhất định cần cấp cao chiến lược phương diện ưu thế. Mà tôn giả số lượng chính là trong đó quan trọng nhất. Hạ Quốc, Cơ Hoàng Hy nhận được Diệp Tiêu quốc thư. Tuyến đầu hành cung, Cơ Hoàng Hy nhìn xem Diệp Tiêu thân bút viết xuống thư, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía một đám đại thần. Diệp Tiêu mời chúng ta Hạ Quốc có thể làm ra lựa chọn người, tiến về Du Châu hội đàm. Nói có chiến lược vấn đề muốn trao đổi. Các ngươi cảm thấy, phái ai tiến đến tương đối tốt? Tại hạ coi là, đương phái quốc công Trần Hữu Long tiến về thích hợp nhất. Mở miệng chính là Hoàng Phụ Cực. Làm Cơ Hoàng Hy một đảng, hắn cũng cảm thấy Trần Hữu Long là thích hợp nhất. Đức cao vọng trọng, lại cùng Cơ Hoàng Hy gắt gao khóa lại. Chỉ là Cơ Hoàng Hy nghe vậy, lại nhẹ nhàng lắc đầu nói, chẳng muốn tự mình tiến đến. Hoàng Phụ Cực biến sắc, thậm chí bao gồm dưới đáy Trần Hữu Long cũng là sắc mặt đại biến. Vậy hạ, không thể xúc động a. Ngài bạn kim thân thể, có thể nào đi hướng nước khác chi địa? Trần Hữu Long mở miệng thuyết phục. Cơ Hoàng Hy lại lắc đầu nói, bây giờ Tam Quốc đã quyết nghị liên hợp chống lại yêu tộc, đề phòng cũng tại một chút xíu buông xuống, chúng ta không cần thiết đối kia cản quốc Diệp Tiêu sợ như sợ quặng. Phái người tiến đến cố nhiên có thể, nhưng nếu là trao đổi sự tình có chỗ nghi vấn, đến một lần quá chậm trễ thời gian, chấm tự mình tiến đến có việc liền có thể định ra. Dù sao lại có thể làm chủ người, đối rất nhiều chuyện cũng không thể hoàn toàn hạ quyết đoán. Nàng muốn gặp Diệp Tiêu, nếu như nói lần thứ nhất gặp mặt chỉ là đối Diệp Tiêu hiếu kỳ, vậy bây giờ đối với Cơ Hoàng Hy mà nói, muốn đi gặp Diệp Tiêu chính là nội tâm khát vọng. Những ngày này, mộng cảnh từ đầu đến cuối đều tại tiếp tục. Nàng đối Diệp Tiêu hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí nói, trên thế giới này, ngoại trừ Diệp Tiêu bản nhân cùng Liễu Nhi, đối người hiểu rõ nhất Diệp Tiêu chính là nàng. Nhưng càng là hiểu rõ, càng là tiếp nhận loại này bị động cảm giác. Tâm cảnh của nàng cũng chậm chậm phát sinh biến hóa. Đương nhiên, đối với loại biến hóa này, nàng là không nguyện ý thừa nhận. Nhưng trong lòng đi gặp Diệp Kiêu khát vọng, sắc thực càng ngày càng mãnh liệt. Nghe được Cơ Hoàng Hy, Hoàng phủ Cực cùng Trần Hữu Long liếc nhau một cái. Hoàng phủ Cực chậm rãi mở miệng, "Bệ hạ, ngài tiết lộ cho thần cái thực mạng muốn, ngài đến cùng phải hay không thích kia Diệp Kiêu?" "Hoàng phủ Cực, ngươi còn dám nói lời này, đừng trách chấm để cho người ta cho ngươi vào miệng." Cơ Hoàng Hy nổi giận nói, "Ngươi nhiều lần dùng cái này sự tình nhục chấm, chấm không muốn chấp nhặt với ngươi. Cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước." Thẹn quá hóa giận. Chính là thẹn quá hóa giận. Trong lòng Hoàng phủ Cực có phán đoán, nhưng là hắn cũng biết, Cơ Hoàng Hy dù sao cũng là hoàng đế, hắn cũng không thể thật cũng quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước. Mà lại Cơ Hoàng Hy lời nói, kỳ thật cũng có đạo lý riêng của nó. Tại quốc sự bên trong, chính là Trần Hữu Long cũng chưa chắc thực có can đảm làm chủ. Kia bệ hạ đến mang theo hoàng thất tôn giả lão tổ, kia là tự nhiên, dù sao rất nhiều tôn giả sự tình, còn phải lão tổ làm chủ. Cùng lúc đó, một bên khác, mới vừa tới đến Bắc Cảnh chi địa Sở Chiêu, đồng dạng nhận được Diệp Tiêu tin. Nói thật, so với Cơ Hoàng Hy, Sở Chiêu quyền lên tiếng, kỳ thật còn muốn yếu hơn. Thứ nhất đâu, hắn không phải hoàng đế, thứ hai đâu, chính là dựa theo sở đế mệnh lệnh. Ở tiên tuyến thống soái tối cao là Sở Quốc Uy quốc công, Bùi Kiệm. Người này là năm đó cùng Minh Dương nổi danh đại tướng, lâu dài chủ trì yêu tộc chiến sự. Nhưng cho dù là hắn, cũng chỉ là có thông thường chiến sự quyền quyết định. Thật nói liên quan đến tôn giả cảnh giới người, liền còn có một người. Sở Quốc Hoàng thất tôn giả Sở Cảnh Viêm. Toàn bộ hoàng thất tôn giả đều là hắn phụ trách chỉ huy. Cũng chính là như thế, thậm chí nói chân chính quyền nói chuyện, còn tại sở đế phía trên. So sánh với mà nói, Sở Chiêu tuy có đốc chiến chi danh, thật là nói làm chủ, kỳ thật không làm được cái gì quyết đoán. Đại điện bên trong, Sở Chiêu, Bùi Kiệm, Sở Cảnh Viêm ba người ngồi cùng một chỗ. Mà tại trước mặt bọn hắn, trưng bày chính là kia phong thư. Bùi Kiệm không lọt vào mắt Sở Chiêu, nhìn về phía Sở Cảnh Viêm nói, "Lão tổ, ngài xem chuyện này nên làm cái gì?" Sở Cảnh Viêm trầm giọng nói, "Kia Diệp Tiêu đã nói có chuyện quan trọng trao đổi, vô luận như thế nào, là muốn đi một lần, ngươi phụ trách trấn thủ biên quan, liền không nên tùy tiện rời đi, ta tự mình đi một chuyến đi, Sở Chiêu, ngươi cũng cùng ta cùng đi, ngươi dù sao đảm nhiệm thái tử nhiều năm, nếu là có cái gì quốc sự phương diện sự tình, ngươi tới làm quyết đoán, cũng là phù hợp." Trên thực tế, đây cũng là Sở Chiêu nhiều năm thái tử tích lũy một loại nhân vọng. Tại hoàng thất tôn giả trong mắt, hắn kỳ thật chính là sở đế người thừa kế. Sở Chiêu không người nói, cần tuân lão tổ chi mệnh. Đối với Sở Chiêu thái độ, Sở Cảnh Viêm có chút hài lòng. Dù sao với hắn mà nói, hoàng đế đối với hắn bảo trì đầy đủ tôn kính, là hắn muốn xem đến. Mặc dù Sở Chiêu còn không phải hoàng đế, nhưng hắn lại là hoàng đế người thừa kế. Vậy liền như thế định ra đi. Sở Cảnh Viêm nói khẽ, ta cùng Sở Chiêu đi một chuyến cái này Càn Quốc. Vậy liền theo ngài lời nói. Bùi Kiệm đứng dậy rời đi. Nhưng là Sở Chiêu nhưng không có động tác. Đợi đến Bùi Kiệm đi ra đại điện, Sở Cảnh Viêm nhìn về phía hắn, nói khẽ, ngươi còn có việc. Hoàn toàn chính xác có việc. Sở Chiêu đột nhiên đi hướng một bên, bình một tiếng, vì giảm xuống đất, buồn bã nói, lao tổ à, cầu ngài cứu ta một chút. Sở Cảnh Viêm hai mắt nhắm lại. Thế nào? Có người muốn hại ngươi? Sở Chiêu hốc mắt rưng rưng nói, lao tổ, ta làm thái tử, cũng có hơn 20 năm, một mực tận tâm tận lực, thế nhưng là ta gần nhất phát hiện, phụ hoàng tựa hồ có muốn lập người mới vì thái tử ý nghĩ, ta khẩn cầu lao tổ, có thể nhiều tại phụ hoàng trước mặt, nói tốt vài câu. Chỉ cần ngài thật đẹp nói vài câu, phụ hoàng đối ta, cũng có thể nhiều mấy phần suy tính. Sở Cảnh Viêm thở dài một hơi. Hắn còn tưởng rằng Sở Chiêu muốn để hắn đỡ Sở Chiêu thừa bị. Mặc dù hắn chưa chắc làm không được, nhưng là liền trước mắt mà nói, hắn là không muốn làm loại chuyện như vậy. Dù sao hắn đối Sở Chiêu mặc dù ấn tượng không xấu, thế nhưng tuyệt không đến muốn giúp hắn thượng vị trình độ. Ha 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 ha, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi sợ cái gì, ngươi yên tâm đi, ta sẽ viết thư cùng ngươi phụ hoàng đi nói. Lời này, kỳ thật chính là qua loa. Đáp ứng trước xuống tới, về phần nói hay không, đó chính là hắn chính mình sự tình. Dù sao Sở Chiêu cũng không có khả năng thật đến hỏi. Lui một bước, coi như hỏi, coi như biết, thì phải làm thế nào đây? Chương 1194, Diệp Tiêu tính toán chương 1194, Diệp Tiêu tính toán Sở Chiêu đang liều mạng nghĩ biện pháp tự cứu. Hắn có cực kỳ mãnh liệt ý thức nguy cơ, thế nhưng là đối mặt loại nguy cơ này, nhưng lại có vẻ hơi thúc thủ vô sách. Hắn liều mạng muốn bắt lấy mỗi một cây cỏ cứu mạng, thậm chí bao gồm hướng Tào Thiên Lộc lấy lòng, bao quát thỉnh cầu tôn giả vì đó nói tốt. Dù sao chính là hết thảy có thể nếm thử thủ đoạn, hắn đều muốn nếm thử. Kỳ thật hắn lúc này đã có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nghe tới Sở Cảnh Viêm đáp ứng thời điểm, nội tâm của hắn rất là mừng rỡ. Mặc kệ như thế nào, tôn giả chịu vì hắn nói chuyện, sở đế muốn cân nhắc đồ vật cũng nhất định sẽ càng nhiều hơn một chút. Dù Châu, giờ này khắc này, trong quân tỷ võ vừa mới kết thúc, Lương Tình tiếp thu Bạch Liệt đề nghị, lấy luận võ đến tuyển chọn tướng lĩnh, thu hoạch hải hồn chiến giáp quyền sử dụng. Trận này luận võ có thể xưng trong quân tình thế, không riêng gì Lương Tình bộ đội sở thuộc, thậm chí rất nhiều tướng lãnh cao cấp cũng tự mình đến đây quan chiến. Thậm chí trong đó còn có Tào Thiên Lộc vệ tận trung bọn người, thậm chí bao gồm Diệp Tiêu cũng tự mình đến đây. Diệp Tiêu cũng không định nhận nặc hải hồn chiến giáp sự tình. Cuối cùng chiến thắng tướng lĩnh chính là xuất thân Bạch gia thanh niên tướng lĩnh Bạch Quân Tinh. Tu vi của người này mặc dù còn chưa nhập tiên nhân cảnh, nhưng là trong quân đội tuổi trẻ trong hàng tướng lãnh đã là người nổi bật. Lần này giao đấu, lực áp quần hùng, thu hoạch được khôi thủ. Đứng tại trong sân, vừa mới chiến thắng Bạch Quân Tinh vô cùng hưng phấn, ngửa mặt lên trời thét dài. Diệp Tiêu mỉm cười vỗ tay. Lương Tỉnh cao giọng nói ra, lần này giao đấu người thắng vì Bạch Quân Tinh thu hoạch được tinh nhuệ 5000, liên cùng 5000 hải hồn chiến giáp cùng nhau trang bị. Hải hồn chiến giáp. Nghe được cái tên này, Tào Thiên Lộc cùng Vệ Tận Trung chờ sở người đều là sửng sở. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Tiêu thế mà cho cái này yêu hồn chiến giáp sửa lại danh tự, mà lại có 5000 số lượng. Phải biết, yêu hồn chiến giáp đối yêu tộc hồn phách cường độ là có yêu cầu, tu vi quá thấp yêu tộc căn bản là không có cách chế tạo yêu hồn chiến giáp. Càn Quốc không tới yêu tộc, là từ đâu lấy được yêu hồn? Hải hồn. Sở Quốc thần tử không phải người ngu, cơ hồ là trong nháy mắt, liền từ bên trong này nghĩ đến một khả năng khác tính. Diệp Tiêu đi săn hải tộc, lấy thành chiến giáp. Thế nhưng là, Diệp Tiêu là như thế nào đi săn hải tộc? Phải biết, biển cả cũng không so lục địa, nhân tộc không cách nào thời gian dài sinh tồn. Cho dù là tôn giả cảnh giới tu vi, cũng không ngoại lệ. Mà lại kết hợp Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc sử dụng hải nguyên thạch trở trang bị. Vệ Tận Trung bọn người cơ hồ trong nháy mắt, liền suy đoán ra, Diệp Tiêu chỉ sợ là ở trong biển, có chút thủ đoạn đặc thù. Mặc dù không biết là làm sao làm được, nhưng là không hề nghi ngờ, Diệp Tiêu có thể từ trong biển rộng thu hoạch tài nguyên là không thể nghi ngờ. Mọi người đều là đầy mắt chấn kinh. Mắt thấy 5000 thân mang hải hồn chiến giáp tinh nhuệ, đi tới Bạch Quân Tinh trước mặt, đột nhiên thôi động chân khí. Một cái mắt, hải hồn gào thét, chiến giáp bên trên lam quang lấp lóe. Tất cả chiến sĩ, khí thế tăng thêm một bước. Vệ Tận Trung cũng còn miễn, nhưng là Tào Thiên Lộc lại há to miệng. Chiến giáp này, khí phách tựa hồ so đồng cấp yêu hồn chiến giáp càng mạnh. Hắn trong nháy mắt làm ra phán đoán. Mà liền tại lúc này, còn lại xem thi đấu chiến tướng, ít nhiều có chút ghen ghét. Cúc Trạm đứng người lên, ôn quyền nói, "Vậy hạ, ta nghe nói lại đưa tới một nhóm hải hồn chiến giáp, không biết là thật là giả." Diệp Tiêu mỉm cười, "Cúc tướng quân tin tức ngược lại là linh thông, đúng là như thế, cái này nhóm thứ hai hải hồn chiến giáp có chân đủ 8000 kiện. Hôm qua vừa mới bận chống đỡ, chấp chính suy nghĩ như thế nào đi phân. Cái này còn phân cái gì? Đều cho mặt tướng chính là." Lời ấy vừa mới rơi xuống, trong đám người lập tức có người không vui. Đứng dậy người, chính là Nhan Trạch. Hắn ông thanh nói, "Cúc tướng quân lời ấy sai rồi, hải hồn chiến giáp trọn vẹn 8000 số lượng, làm sao có thể đều cho ngươi? Ta đằng xa vệ tốt, phòng ngự tuy mạnh, lại khiếm khuyết công kích, cái này 8000 hải hồn chiến giáp vừa vặn cho ta, tại đằng xa vệ tốt bên ngoài, lại tổ kiến một chi binh mã, như thế nhưng đền bù đằng xa vệ ngăn tấm. Đằng xa vệ, công kích thuộc tính so sánh với phòng ngự thuộc tính, đích thật là hơi yếu một ít, nhưng là cũng tuyệt đối không phải bình thường sĩ tốt có thể so sánh." Nhan Trạch lời này, rõ ràng chính là tùy tiện tìm lý do. Không chỉ là hắn, lần này đi theo Diệp Tiêu chiến tướng rất nhiều. Nguyên bản Thanh Châu thân bu tôn, tại Diệp Tiêu đoạt vị trung lập hạ đại công, lần này cũng theo quân mà tới. Hắn cũng đứng ra mở miệng nói, cái này hải hồn chiến giáp như là đã tới, vậy ai cầm ai không cầm, chúng ta cũng đừng ngoài miệng đi tranh, không bằng liền để dưới trướng tướng linh ra, cũng đều tỉ thí một chút. Nếu ai thắng, ai liền thu hoạch được cái này 8000 hải hồn chiến giáp quyền sử dụng như thế nào. Ta thấy được, so liền so, ai chả lẽ lại sợ ngươi? Những này trong quân tướng lĩnh, kia là từng cái ai cũng không muốn nhận sợ. Đối với loại này tập tụ cùng hành vi, Diệp Tiêu tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Trong quân chính là muốn cổ vũ cạnh tranh, chỉ cần là tốt cạnh tranh, vậy liền không có vấn đề. Cạnh tranh với nhau mới có thể để cho những này quân tốt chiến lực cường hãn hơn. Mắt thấy Diệp Tiêu mỉm cười đáp ứng việc này, Tào Thiên Lộc lại là cao mày, bởi vì hắn phát hiện cái này yêu hồn chiến giáp kỹ thuật giao cho Càn Quốc về sau, tựa hồ so tại Sở Quốc trong tay uy lực càng lớn. Nếu như nói lần này tới 8000 hải hồn chiến giáp, cùng hắn mới nhìn hải hồn chiến giáp trên lệch không lớn, đó cũng đều là đỉnh cấp thượng phẩm, có thể làm cho Càn Quốc quân đội thực lực bạo tăng. Vệ Tận Trung cùng còn lại quan viên cũng là không sai biệt lắm biểu lộ, chỉ là Vệ Tận Trung trong lòng lại là mừng thầm, không nghĩ tới bệ hạ lại có thể chinh phục hải vực. Hải dương bao la, trong đó không biết ẩn chứa nhiều ít bảo tàng, mặc dù không biết bệ hạ lấy loại thủ đoạn nào có thể từ trong hải vực thu hoạch tài nguyên, nhưng là kể từ đó, bệ hạ so sánh còn lại hai nước, thiên nhiên liền có ưu thế. Vốn cho là bệ hạ giao ra trận pháp về sau, Tam Quốc ở giữa chênh lệch sẽ bị san bằng, bây giờ xem ra, bệ hạ còn có thủ đoạn khác à. Diệp Tiêu ánh mắt đảo qua Sở Quốc đám người, cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn không có ẩn tàng, dù sao cái này hải hồn chiến giáp, sớm tôi muốn đưa trên chiến trường, đến lúc đó tự nhiên sẽ bạo lộ ra. Hiện tại Sở Hạ không phải địch nhân, hắn cũng không cần thiết ẩn tàng. Thậm chí nói, Diệp Tiêu đã tiếp vào cơ Hoàng Hy cùng Sở Chiêu muốn tới tin tức. Đợi đến hai người này đến, hắn còn có thể cố ý khoe khoang một chút. Đương nhiên, loại này khoe khoang không phải vô duyên vô cớ. Hải hồn chiến giáp dựa theo tốc độ bây giờ, sản lượng khá cao. Bởi vì trong biển chiến sự không ngừng, hồn châu thu hoạch cũng rất dễ dàng. Nhưng vấn đề là, Diệp Tiêu còn lại vật liệu là có chút theo không kịp. Mà lại căn cứ Diệp Tiêu đoán chừng, một khi cùng yêu tộc khai chiến giáp này giá trị kỳ thật liền không có cao như vậy. Bởi vì đánh giết yêu tộc, lúc nào cũng có thể sẽ bị chế tác trở thành yêu hồn chiến giáp, mà ở trước đó, hải hồn chiến giáp chiến lược giá trị cùng ý nghĩa mới là cao nhất. Loại thời điểm này, Diệp Tiêu có thể lựa chọn cùng cái này hai nước làm giao dịch, bán ra một chút hải hồn chiến giáp, đổi lấy một chút cái khác tài nguyên, tăng thêm một bước hải hồn chiến giáp sản lượng, nên bù tự thân đối một chút tài liệu thiếu. Cứ như vậy, ngược lại có thể càng nhanh chóng hơn tăng lên chiến lược.